Chương 92. Đổ thân giải thi đấu, cực đàn chấn động, nửa cái thế giới thế lực ngầm. Hào Giang. Từ khi 14K bị diệt sau, còn lại mấy cái thế lực đều một mực là nhắc nhở che mật, sợ Hào Mã Bang đối bọn hắn động thủ. Bất quá trong một tháng này, nhìn thấy Hào Mã Bang không có động thủ khuynh hướng sau, tứ đại xã đoàn mới thở phào một hơi. Nghe Vĩnh Hiếu hoàn toàn chính xác không rảnh, bởi vì vẫn luôn tại chủ bị lấy cược sảnh sự tình. Cơ bản cũng còn không thể đưa ra tay, tứ đại xã đoàn xem như trong mâm bữa ăn, hắn cũng không lo lắng. Chẳng qua hiện nay đã qua một tháng thời gian, cược sảnh bên kia Hoàn Vũ Địa Sinh bắt đầu kiến lập. Không chỉ là Hào Mã Bang cược sảnh đang xây, Hà Gia bên kia cũng tương tự đang xây cược sảnh. Hôm nay một tin tức truyền khắp toàn bộ Hào Giang, đã từng đổ thần Cao Tiến đi vào Hào Giang. Với lại 10 ngày sau còn muốn tại Công Hải tổ chức đổ thần giải thi đấu. Cao Tiến thế nhưng là một cái nhân vật truyền kỳ, trên đường người cơ bản đều nghe nói qua hắn. Xuất đạo tức đỉnh phong, đánh nhiều thắng nhiều, tung hoành toàn bộ cực giới. Hào Giang, Las Vegas, quốc quốc các vùng đều là truyền thuyết của hắn. Cực giới có thập đại đổ vương, mỗi một cái đều là đại nhân vật, nhưng là đổ thần cũng chỉ có một cái. Trước chút năm, Cao Tiến lại nên đón nhân sinh lần thứ nhất bại trận. Nghe đồn là bị người một nhà còn có cược ma Trần Kim Thành, còn có Las Vegas đổ vương liên thủ cho hố. Từ khi lần kia sau, Cao Tiến liền biến mất không thấy gì nữa, liên quan tới hắn hành tung phản ứng trên đường có các loại tin tức ẩm. Không nghĩ tới 3 năm qua đi, hắn đột nhiên hiện thân Hào Giang. Thế mà còn muốn tổ chức đổ thần giải thi đấu, điều này hiển nhiên là trở về báo thủ. Với lại không chỉ có là Hào Giang, có thể nói toàn bộ cực giới đều phải ve sầu tin tức. Muốn nói cược nghiệp phát đạt nhất vậy khẳng định là Las Vegas, Hào Giang, còn có Úc Quốc. Nhưng mà không có 2 ngày, Đại Vương liền có 3 vị chuyển gia tham gia. Đổ thần Cao Tiến là một tòa khó mà vượt qua núi cao, độc nhất ngăn tồn tại. Đặc biệt là vậy được tân tấn đổ vương, tự nhiên là muốn khiêu chiến Cao Tiến. Ngay sau đó cây gậy ca, đảo quốc, mà đến, ẻ ạ lệ sở các nước cũng chuyển tới tin tức. Từng cái đổ thuật đại sư đều đối bên ngoài tuyên bố tham gia đổ thần giải thi đấu. Rất nhanh, đương kim thập đại đổ vương ở trong, lại có 4 cái quyết định dự thi. Có thể nói đổ thần giải thi đấu, hấp dẫn đương kim đại bộ phận cực đàn cao thủ. Không chỉ có là cực đàn, liền ngay cả thế giới các quốc gia xã đoàn, bang phái cũng tham dự tiền đến. Lại lợi ích địa phương đương nhiên đồng dạng không thiếu tư bản. Hào Giang, một chỗ biệt thự chỗ bên trong, nghe Long Ngũ báo cáo, Cao Tiến sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hắn lần này tổ chức đổ thần giải thi đấu, chỉ là muốn báo thù thôi. Bởi vì mấy năm trước một lần kia, hắn bị mình đường đệ liên hợp Trần Kim Thành bọn người hãm hại. Mấu chốt nhất là lão bà của hắn bị giết, thù này hắn cho dù chết đều muốn báo. Lần này vốn định tổ chức đổ thần giải thi đấu, chủ yếu là bức bách Trần Kim Thành dự thi. Nhưng là không nghĩ tới, chỉ là hôm nay thời gian động tĩnh liền huyên náo càng lúc càng lớn. Sự tình có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn càng vượt quá hắn trường khống. Luận đổ thuật lời nói hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là nhiều như vậy thế lực tham dự vào, cái kia đã không đơn thuần là đổ thuật vấn đề. Lần này nghe nói có không ít cá độ đại ngạc đều đã bắt đầu phiên giao dịch làm nhà cái. Với lại đại đa số cao thủ cơ bạc, phía sau đều dính dấp từng cái thế lực. Muốn hắn người thua có khối người. Sự tình vượt quá chúng ta nắm trong tay. Nhưng là hiện tại lại không thể không tiếp tục tiến hành tiếp, không phải những người kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hiện tại biện pháp duy nhất, cái kia chính là tìm một cái đại xã đoàn, đại bang phái ủng hộ. Vẫn rất ít nói chuyện Long Ngũ, sắc mặt cũng tương tự phi thường nghiêm trọng. Phong thanh đã truyền ra ngoài, lúc này nếu là Cao Tiến nói đột nhiên bất lực làm lời nói, đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể phơi thây đầu đường. Một người cho dù tại lợi hại, nhưng là cũng cùng những cái kia đại tập đoàn tài chính, cá độ đại ngạc không so được. Lần này không ngừng toàn bộ cực đàn, thậm chí liền ngay cả không ít tư bản đại ngạc cũng tham dự tiến đến. Liên La nhìn xem có thể hay không từ đó kiếm một chén canh. Hào Ma Bang. Cao Tiến nhìn một chút Long Ngũ, sau đó đột nhiên trầm giọng mở miệng. 2 năm này hắn nhưng là nghe qua Hào Mã Bang không ít chuyện, càng đào thế lực ngầm vương giả. Mấu chốt nhất Hào Mã Bang phía sau còn có một cái Diệp Hạo Thần, đây cũng là hắn coi trọng nhất. Không sai, liền là Hào Mã Bang. Long Ngũ điểm một chút đầu, Trúc Liên rút ngược lại là cũng liên hệ hắn. Nhưng là so sánh Trúc Liên rút, hắn vẫn cảm thấy Hào Mã Bang càng đáng tin cậy. Ta nghe ngóng, Hào Mã Bang người đứng thứ 2 nghe Vinh Hiếu ngày tại Hào Giang. Mặc dù hắn là người đứng thứ 2, nhưng là kỳ thật bình thường Hào Mã Bang quản sự liền là hắn. Hào Mã Bang đương nhiệm Long Đầu liền là trên danh nghĩa. Long Ngũ nhìn xem trầm mặc không nói Cao Tiến, sau đó đem áo khoác ném cho hắn. Sau một tiếng, nghe Vinh Hiếu giật mình nhìn xem Cao Tiến, hắn không nghĩ tới Cao Tiến thế mà lại tìm tới hắn. Sự tình vượt qua ta nắm trong tay, ta cần tìm thế lực lớn làm chỗ dựa. Mà Hào Mã Bang là ta tốt người hợp tác. Cao Tiến cười khổ nhìn nghe Vinh Hiếu, đồng dạng không có giấu giếm mục đích của mình. Mặc dù là lần thứ nhất vị này Hào Mã Bang người đứng thứ 2, nhưng là đối phó cho hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Nghe tiên sinh, lần này đổ thần giải thi đấu thắng được tất cả tiền, ta một điểm không cần, có thể toàn bộ cho Hào Mã Bang. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta 2 cái sự tình là được. Cao Tiến thở một hơi thật dài, sau đó nói tiếp. Cam đoan an toàn của ngươi, còn có giết Trần Kim Thành, uy nhi tốn. Nghe Vinh Hiếu ánh mắt có chút lóe lên, sau đó trầm giọng mở miệng. Liên quan tới Cao Tiến sự tình hắn cũng là tất cả nghe thấy, đại khái ngược lại là hiểu rõ. Không sai, bất quá ta muốn tự tay giết Trần Kim Thành, uy nhi tốn. Cao Tiến nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, nghe Vinh Hiếu quả nhiên là người thông minh. Nếu như ngươi có thời gian lời nói, có thể tại bực này một hồi. Bởi vì ta bột vừa vặn muốn tới Hào Giang, đoán chừng sắp đến. Nghe Vinh Hiếu thì là cười một tiếng, cũng không có lập tức đáp ứng, mà là trầm giọng nói ra. Bột, là Diệp tiên sinh. Cao Tiến thân thể chấn động, sau đó giật mình nhìn xem nghe Vinh Hiếu. Nếu như Hào Mã Bang không có vị thứ 2 bột lời nói, đó phải là trong miệng ngươi Diệp tiên sinh. Nghe Vinh Hiếu thì là nhẹ gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, ta hiện tại liền là một cái người rảnh rỗi, nhiều nhất chính là thời gian. Với lại ta đối Diệp tiên sinh cũng là phi thường kính đã lâu. Cao Tiến nặng nề gật đầu, đối với Diệp Hạo Thần thật sự là hắn là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Với lại nếu là Diệp Hạo Thần gật đầu, như vậy lần này nắm chắc càng lớn hơn. Dù sao lần này liên lụy quá nhiều thế lực, hắn từ Long Ngũ trong miệng biết được một chút không muốn người biết sự tình. Vị này Diệp tiên sinh cũng không chỉ là thế giới nhà giàu nhất đơn giản như vậy. Hào Mã Bang liền không nói Diệp Hạo Thần thế, nhưng là còn có một nhà quân công công ty. Hoàn Vũ quân công cũng không phải là bí mật gì, nhưng là người bình thường cơ bản cũng không sẽ chú ý phương diện này. Với lại vị này Diệp tiên sinh còn có một chi lính đánh thuê binh đoàn, tại Dòng binh giới thanh danh phi thường vang. Hắn không hiểu rõ Dòng binh giới, nhưng là Long Ngũ lại hiểu rõ vô cùng. Hai người bắt đầu trò chuyện lên việc nhà, rất nhanh Cao Tiến liền biết được Nghe Vĩnh Hiếu sự tình. Đại khái hơn 10 phút sau, tiếng bước chân liền bên ngoài truyền đến. Hẳn là bọn đến Nghe Vĩnh Hiếu chậm rãi đứng người lên, sau đó nhìn về phía cổng phương hướng. Cao Tiến, Long Ngũ hai người cũng đều đội vàng đứng người lên, đồng dạng nhìn về phía đại môn phương hướng. Rất nhanh, liền có mấy người đi đến, cầm đầu là một cái tuổi trẻ tuấn giật nam tử. Bột Nghe Vĩnh Hiếu cười nên đón tiếp lấy, sau đó lại thấp giọng nói lượt Cao Tiến sự tình. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, vừa mới trên đường Lạc Thiên Hồng đem sự tình nói với hắn. Lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Cao Tiến trên thân, "Đỗ thần A Diệp tiên sinh, ngài tốt, ta là Cao Tiến." Cao Tiến chậm rãi vươn tay, thật kinh người cảm giác các bách. Hắn thấy qua đại nhân vật cũng không tính ít, nhưng là từ không có một người cho hắn lớn như vậy cảm giác các bách. Liên phản phất mãnh hổ, hùng sư một dạng, vừa mới hắn có trong nháy mắt hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mà hắn nhưng không có phát hiện Long Ngũ đồng tử lại là ngưng tụ. Vị này Diệp tiên sinh là cao thủ, hạ bàn quá ổn, từ đi đường liền có thể nhìn ra. Không chỉ có như thế, chân chính để hắn cảm giác được khiếp sợ lại là Diệp Hạo Thần sau lưng mấy người. Vừa mới Huyền Tiễn chỉ là đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái, hắn liền phảng phất rơi vào hầm băng một dạng. Đó là cái gì ánh mắt, đạm mạc hết thảy, giống như hắn là sâu kiến một dạng. Đồ thần đại danh ta cũng là như sấm bên hai. Hiện tại thế giới cực đàn bởi vì ngươi mà động, nửa cái thế giới thế lực ngầm đều bởi vì ngươi mà động. Diệp Hạo Thần cùng Cao Tiến bắt tay sau đó mở miệng cười. Cực đàn có thể có như thế lực ảnh hưởng người, cái kia chỉ có Cao Tiến. Mấy người sau khi ngồi xuống, Diệp Hạo Thần chậm rãi đốt một điếu xì gà, mà Cao Tiến thì chờ lấy hắn trả lời chắc chắn. Lần này đồ thần giải thi đấu là tại du thuyền bên trên đúng không? Diệp Hạo Thần phun ra một điếu thuốc sương mù sau đó trầm giọng hỏi. Không sai, liền là tại một chiếc du thuyền bên trên. Cao Tiến nhẹ gật đầu, hắn là chuẩn bị tại Công Hải giết Trần Kim Thành bọn người, cho nên mới quyết định tại du thuyền bên trên. Nhưng là chuyện bây giờ làm lớn chuyện, thậm chí có không ít du thuyền công ty đều tham dự tiến đến, đều là miễn phí cung cấp du thuyền, vì công bằng công chính, cuối cùng quyết định tại một nhà du thuyền công ty. Tốt, không có vấn đề. Bất quá ta còn cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Hào Mã Bang cầm xuống Hào Giang cơ bài, đang tại kiến lập cửa sảnh. Sang năm cửa sảnh liền muốn khai trương, cần một cao thủ tỏa chấn. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, lập tức cười nhìn xem Cao Tiến. Một bên Nghe Vĩnh Hiếu ánh mắt có chút lóe lên, đúng à, có cái kia cao thủ sò Cao Tiến lợi hại. Đồng dạng đô thị giải trí đều sẽ có cao thủ tỏa chấn, phòng ngừa có người đến đập phá quán, gian lận. Với lại nếu bàn về cá độ ngành nghề lời nói, bọn họ đều là ngoài nghề, Cao Tiến thế nhưng là tinh thông bên trong môn môn đạo đạo. Ngươi trước không cần lo lắng cự tuyệt ta. Ta không cần ngươi một mực lưu tại sông bạc, chỉ cần có người đập phá quán, ngươi xuất thủ là được. Với lại lần này qua đi, ngươi ắt phải sẽ đắc tội không ít thế lực. Không dám nói cái khác, tại Cảng Đảo, Hào Giang vùng này, không ai có thể động tới ngươi. Diệp Hạo Thần chậm rãi tựa ở trên ghế salon, sau đó mở miệng cười. Nghe vậy, Cao Tiến rơi vào trầm mặc, suy tư một chút sau, cuối cùng vẫn gật đầu. Giống như Diệp Hạo Thần nói đến một dạng, lần này qua đi, hắn đắc tội thế lực nhất định sẽ không thiếu. Đi ra biệt thự, nhìn xem xanh thẳm bầu trời, Cao Tiến phi thường cảm khái, không nghĩ tới lần này ngay cả mình cũng mắc vào. Đúng, Ngũ ca, vừa mới ngươi là chuyện gì xảy ra? Cao Tiến đột nhiên quay đầu, tò mò nhìn phía sau hắn Long Ngũ, gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu cũng có chút không thích hợp. Cái kia Diệp tiên sinh là một cao thủ, phía sau hắn hai người kia càng là cao thủ trong cao thủ. Bất cứ người nào đoán chừng đều có thể tùy tiện xử lý ta. Long Ngũ nhìn một chút sau lưng biệt thự, sau đó thấp giọng giải thích nói. Có thể nói vừa mới toàn bộ trong biệt thự, bên trong toàn bộ đều là nhất đẳng cao thủ, ngoại trừ Nghe Vĩnh Hiếu bên ngoài. Với lại hắn vừa mới đi ra cũng nhìn thấy bên ngoài cực quang bảo tiêu là người, những người kia bất kỳ một cái nào đều đoán chừng khả năng so với hắn còn mạnh hơn. Có bao nhiêu cao? Cao Tiến hơi sững sờ, lập tức cười nhìn xem Long Ngũ, hắn ngược lại là cảm thấy bình thường, dù sao Diệp Hạo Thần thế nhưng là thế giới nhà giàu nhất. Cái thế giới này vĩnh viễn không thiếu bí quá hóa liều người, chỉ bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới Diệp Hạo Thần thế mà cũng là cao thủ. Ngoại trừ Nghe Vĩnh Hiếu bên ngoài, vừa mới trong biệt thự, bao quát vị kia Diệp tiên sinh ở bên trong, bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện xử lý ta. Long Ngũ liếc qua Cao Tiến, sau khi nói xong, sau đó liền trực tiếp không có phản ứng hắn. Trong biệt thự, Diệp Hạo Thần con mắt có chút nheo lại, ngón tay gõ lên mặt bàn, lại có nhiều như vậy thế lực tham dự tiền đến, Cao Tiến lần này thật trời lớn hơn rồi. Bất quá như thế một cái cơ hội, mấy đại bên ngoài đều liên thủ khai bàn. Bộ ta cảm thấy chúng ta có thể làm mấy chiếc du thuyền, làm đổ thuyền Nghe Vĩnh Hiếu cho rót trà về sau, sau đó trầm giọng mở miệng, vừa mới nghe được du thuyền hắn đột nhiên nghĩ đến điểm này. Cũng là đi, du thuyền sự tình ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, Nghe Vĩnh Hiếu ra hỏa này đầu xoay chuyển là thật nhanh, du thuyền cũng không giá trị bao nhiêu tiền. Với lại đổ thuyền một khi làm, cái kia chính là bạo lợi, chỉ cần ngươi có khách. Đông Nam Á có tiền phú hào nhiều không kể xiết, mấu chốt nhất rất nhiều người đều ưa thích được. Với lại lần này đổ thần giải thi đấu có thể nói là tụ tập thế lực khắp nơi, phỏng đoán cẩn thận ít nhất có chục tỷ đô la. Có thể nói là cực đàn thịnh yến, dù sao có thể tham gia đổ thần giải thi đấu mặc kệ là cá nhân cũng tốt, thế lực khắp nơi cũng được cơ bản đều là không thiếu tiền chủ. Với lại thẻ đánh bạc tư kim đều là muốn mình chuẩn bị, nhưng là muốn chân kim bạch ngân mới có thể tham gia. Để cho người ta hỏi thăm một chút bên ngoài cao tiến tỷ lệ đạt được. Vừa vặn trong khoảng thời gian này ta nghèo được nhanh đói không nghĩ tới lại có chuyện tốt bực này đưa tới cửa. Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó mở miệng cười. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Nghe Vinh Hiếu, Lạc Thiên Hồng, Lâm Võ ba người khỏe miệng đều là co lại, giờ khóc giờ cười nhìn xem Diệp Hạo Thần. Bọn hắn thế nhưng là biết Hoàn Vũ tập đoàn có bao kinh người, với lại nghe nói Hoàn Vũ quân công cũng là lửa bàn đầy rồi đấy. Nghe Hắc Long tên kia nói, hiện tại Kim Tam Giác quân công hán bên kia, dây chuyển sản xuất đều muốn bốc khói. Ta nói chính là thật, các ngươi chỉ thấy ta Hoàn Vũ tập đoàn kiếm tiền, lại không nhìn thấy chỗ tiêu tiền. Diệp Hạo Thần nhìn xem mấy người biểu lộ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại Hoàn Vũ Y Y Dược công ty đã kiến lập, hôm trước càng làm cho người đi sẽ ảng cờ vế đút ANOC công ty. Với lại hắn còn tại chiêu mộ thương thành chiêu mộ hai cái SS cấp sinh vật, ghen phương diện nhân tài toàn năng. Hơn nữa còn chiêu mộ mấy cái A cấp, ba cái S cấp nhân tài, bỏ ra hắn không sai biệt lắm 10 tỷ đô la. Hoàn Vũ Tư Nguyên, Hoàn Vũ Phong Đầu hiện tại cũng càng là toàn cầu điên cuồng đầu tư, mỗi tháng chi tiêu tiền đều theo ước tính toán, hơn nữa còn là đô la. Hoàn Vũ quân công hoàn toàn chính xác kiếm tiền, nhưng là dù sao hiện tại chỉ có bán xuống ống, cho dù lại bạo lợi cũng có hạn, kiếm được tốc độ không đuổi kịp hắn hoa tốc độ. Bất quá bên kia rất nhanh liền có mới đồ vật nghiên cứu ra được. Hiện tại Hoàn Vũ Phong Đầu, Hoàn Vũ Tư Nguyên hai cái công ty đều là Y Tịch đang phụ trách, dù sao mặt mũi của nàng dễ dùng, A Nha đầu này không quản lý việc nhà không biết mê quý, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền sai hắn hơn 4 tỷ đô la. Các loại đổ thần giải thi đấu sau khi kết thúc, lập tức bình định hảo giang cái khác xã đoàn. Diệp Hạo Thần nhìn xem mấy người một bộ không tin bộ dáng, sau đó lời nói phong đột nhiên nhất chuyện. Đáng nhắc tới chính là, hắn lại phát động nhiệm vụ, liền là thống nhất hảo giang thế lực ngầm nhiệm vụ. Ban thưởng cũng phi thường phong phú, 50 triệu đô la, còn có một chi S cấp luật sư đoàn đội. S cấp thư ký đoàn đội tốt bao nhiêu dùng hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cơ bản tất cả mọi chuyện đều có thể xử lý. Minh Bạch Nê Vĩnh Hiếu nhẹ gật đầu, hắn lúc đầu cũng là tính toán như vậy, nếu như không có cao tiến náo ra đổ thần giải thi đấu, nói không chừng qua mấy ngày liền sẽ độc thủ. Hào Giang chỉ còn lại tứ đại xã đoàn, còn có một số thế lực nhỏ, bình định những thế lực này, đối với Hào Mã Bang mà nói, độ khó cũng không tính đại. Đúng, vừa mới trên đường nghe Thiên Hùng nói, ngươi thật giống như có biến a. Diệp Hạo Thần ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Nê Vĩnh Hiếu, sau đó ngoạn vị nói ra. Vừa mới nói xong, Nghe Vinh Hiếu không khỏi trừng mắt liếc đứng một bên Lạc Thiên Hồng, gia hỏa này thật sự là miệng rộng. Không có chuyện, chỉ có thể coi là có hảo cảm. Nghe Vinh Hiếu cười khổ nhìn Diệp Hạo Thần, trong đầu lại hiện ra một thân ảnh. Mã gia người. Diệp Hạo Thần nhìn xem Nghe Vinh Hiếu biểu lộ, sau đó cười hỏi. Càng đảo có tứ đại gia tộc, Hào Giang cũng tương tự có tứ đại gia tộc, mà trong đó Mã gia chính là một cái trong số đó, bất quá Mã gia cực kỳ địa thấp. Càng đảo tứ đại gia tộc, Diệp gia, Hoắc gia, Bao gia, Lý gia, Hào Giang thì là Mã gia, Thôi gia, Hà gia, còn có Ngô gia. Hào Giang cái này Hà gia cũng không phải Hà Hồng Sinh, hắn hiện tại cùng tứ đại gia tộc vẫn còn so sánh cũng được. Bất quá tương lai mấy chục năm Hà Hồng Sinh sẽ thay thế Ngô gia thôi lực. Chương 93. Phong Vân tụ hội, Lôi Đình Dung binh đoàn, triệu tập lưới. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng mà đổ thần giải thi đấu sự tình lại là càng náo càng lớn, chuyển khắp toàn bộ thế giới. Một chiếc gọi bay lượn Hào Du thuyền, tại ngày thứ 3 liền đã tới Hào Giang, đồng thời cũng có đại lượng người nhập cảnh Hào Giang. Toàn bộ Hào Giang trở thành thế giới vòng xoáy trung tâm, đều là đến từ thế giới các quốc gia phú hào, bang phái nhân sĩ. Cuối cùng 2 ngày thời điểm, đi qua sơ bộ thống kê, ít nhất có 8 vạn người nhập cảnh. Căn bản cũng không có một cái đơn giản, với lại lần này quốc tế tam đại bên ngoài cá độ công ty liên hợp bắt đầu phiên giao dịch. Đây là đối ngoại bắt đầu phiên giao dịch, giống một chút tư bản cự đầu, cũng tương tự tham dự tiền đến. Tự mình bên ngoài bản không biết có bao nhiêu, cái này bất chi bất giác trở thành một trận tư bản thịnh yến. Trước mắt cao tiến tỷ lệ đặt cược là 10.75, trừ hắn ra, thập đại đổ vương, còn có quốc tế một chút nổi danh đổ thuật đại sư, cơ bản đều là một điểm mấy tỷ lệ đặt cược. Nghe nói hết hạn đến bây giờ, tam đại bên ngoài cá độ công ty đã thu vào hơn 30 tỷ đô la. Có thể nghĩ khủng bố đến mức nào, hấp dẫn bao nhiêu người. Cái này nếu là ngày cuối cùng lời nói, đoán chừng ít nhất 50 tỷ đô la đặt cơ sở. Nhiều như vậy tư kim, cho dù là tam đại bên ngoài cá độ công ty cũng gánh không được. Hiển nhiên là phía sau còn có tập đoàn tài chính cái bóng, hoặc là đại tư bản ủng hộ. Quả nhiên là điên cuồng trong biệt thự, nghe Đoạn Thủy giảng thuật, ngồi ở phòng khách cao tiến cảm khái mở miệng. Cái này quá điên cuồng, may mắn là tìm được Hào Mã Bang chỗ dựa, không phải đoán chừng hiện tại hắn bị người mời đến địa phương nào thổi gió biển. Đối với hắn tìm tới Hào Mã Bang chỗ dựa chuyện này, thế lực khắp nơi đều phải bè sầu. Với lại cũng biết Diệp Hạo Thần cũng đồng dạng tới Hào Giang. Cao Tiến tiên sinh, hiện tại thế giới thế nhưng là bởi vì ngươi mà múa lên a. Bên ngoài bây giờ đều đang nghị luận ngươi. Lý Triệu Cơ cười nhìn xem Cao Tiến, hắn trước mấy ngày nghe nói sau chuyện này, hôm qua liền đến Hào Giang. Không chỉ là hắn, Hoắc lão, Bao Thuyền Vương bọn người cũng tương tự tới. Hoặc là có thể nói, càng đảo không ít nổi danh phú hào đều tới. Có thể nghĩ lần này đổ thần giải thi đấu huyên náo lớn bao nhiêu. Càng đảo cùng Hào Giang một dạng, ít phú hào đối với cược cũng không mâu thuẫn. Dù sao cược đua ngựa đều là hợp pháp, có 7 thành cảng đảo dân chúng đều sẽ cược đua ngựa. Itis, nghe nói tam đại ngoại vì công ty phía sau chính là Chicago tập đoàn tài chính. Hoắc Lao lúc này chậm rãi đặt chén trà xuống, sau đó nhìn về phía nhu thuận sát bên Diệp Hạo Thần Itis. Vừa mới nói xong, trong phòng khách tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Itis. Ngoại trừ Cao Tiến bên ngoài, những người khác là biết thân phận nàng. Ân, đích thật là Chicago tập đoàn tài chính. Đám kia người đầu tư, chỉ cần có lợi ích vậy thì có thân ảnh của bọn hắn. Cơ hội như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Itis nhẹ gật đầu, nàng vốn là tại Úc Quốc thu mua một quặng sắt là chuyên môn đổi trở về. Đừng nhìn nàng tại Diệp Hạo Thần bên người rất ngoan ngoãn, nhưng là không nên quên nàng là ma nữ. Chicago tập đoàn tài chính là EALESSER thập đại tập đoàn tài chính thứ nhất, cũng là EALESSER trung tây bộ địa khu tập đoàn tài chính. 20 đầu thế kỷ kỳ, từ nơi đó phú hào gia tộc, quật mạch gia tộc, vua gia tộc cùng mới phát cờ rộn gia tộc tạo thành, lấy Chicago địa khu vì trung tâm hoạt động mà gọi tên. Chicago địa khu khí hậu thích hợp, lượng mưa sung túc, thổ địa phì nhiêu, nghi tại phát triển nông nghiệp, rất sớm đã trở thành Mỹ quốc trọng yếu lương thực khu cùng súc vật khu. Nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp phát đạt, loại thịt gia công cùng nông nghiệp máy móc công nghiệp tùy theo phát triển, làm Chicago địa khu trở thành gần với New York công thương nghiệp trung tâm cùng tài chính trung tâm. Những phú hào này gia tộc kết hợp với nhau, tạo thành lũng đoạn tập đoàn tài chính. Cái này cũng là một cái gia tộc, mà là một đám phú hào liên hợp hình thành tập đoàn tài chính. Thực lực cũng không cho coi thường. Itis. Cao Tiến đồng tử có chút ngưng tụ, thần sắc kinh hãi nhìn xem Diệp Hạo Thần bên người cái này nhu thuận, giống như nữ tử giống như tinh linh. Hắn thường xuyên đều tại nước ngoài, thậm chí Las Vegas, hắn nghe nói qua Itis cái tên này. Với lại Hoắc lão bọn người đối Itis thái độ rất kỳ quái. Ha ha, Itis hoàn toàn chính xác đến từ dọc kỳ phéo lờ gia tộc. Nhìn xem Cao Tiến biểu tình biến hóa, Diệp Hạo Thần không khỏi cười một tiếng, còn sờ lên Itis đầu. Mà Itis con mắt thì là nhếch mễ, phản phất con mèo một dạng rất hưởng thụ. Hoắc lão bọn người liếc nhau một cái, sau đó đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn cảm giác Diệp Hạo Thần đơn giản liền là thiên tuyển chi tử. Tìm một cái bạn gái, trực tiếp tìm một cái đại tập đoàn tài chính thiên kim. Mấu chốt nhất Itis còn phi thường nhu thuận, không có một chút yếu đất. Với lại bọn hắn cũng là biết Itis hiện tại là Hoàn Vũ đầu tư. Hoàn Vũ Tư Nguyên tổng giám đốc. Bọn hắn hiểu rõ Diệp Hạo Thần, biết hắn không thích quan hệ bà bấy. Itis nếu là không có năng lực lời nói, không có khả năng trở thành hai nhà công ty tổng giám đốc. Hoàn Vũ đầu tư, Hoàn Vũ Tư Nguyên hai nhà này công ty thật không đơn giản. Một cái phụ trách đầu tư có tiềm lực công ty, một cái phụ trách thu mua các quốc gia khoáng sản tự nhiên tài nguyên trong đó công ty bọn họ cổ phần trước mắt ngay tại Hoàn Vũ đầu tư. Cao Tiến nhìn xem Nhu Thuận giống như con mèo một dạng Itis, biểu lộ có chút quái dị. Cái này cùng hắn nghe nói giống như không giống nhau lắm, vẫn là Diệp tiên sinh thủ đoạn quá lợi hại. Đúng, ngươi chuẩn bị ép bao nhiêu tiền? Lý Triệu Cơ nhìn về phía Diệp Hạo Thần, Hào Mã Bang đã giúp Cao Tiến, vậy cái này tiểu tử khẳng định sẽ áp chú. Mà lấy hắn đối Diệp Hạo Thần hiểu rõ, chuyện không có nắm chắc hắn sẽ không làm. 20 tỷ a, gần nhất ta thế nhưng là phi thường thiếu tiền. Diệp Hạo Thần trầm ngâm một chút, sau đó trầm giọng mở miệng. Vừa mới nói xong, đám người ra mặt đều là co lại, bao quát Itis cũng là như thế. Trong miệng nói xong thiếu tiền, thế nhưng là trực tiếp ép 20 tỷ đô la. Đây mà vẫn còn là người ư, đây cũng quá vở xèo lẹt. Đừng nhìn ta như vậy, cái này 20 tỷ là ta sau cùng một liếng. Diệp Hạo Thần lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ giang tay ra. Tiểu tử ngươi liền còn sót lại 20 tỷ. Mà nghe được hắn, Lý Triệu Cơ không khỏi kinh ngạc nhìn xem hắn. Hoặc lao mấy người cũng là như thế, chỉ là dựa vào dầu thô, vàng, Diệp Hạo Thần liền kiếm lời 50 tỷ đô la. Liền xem như ở bên trong cảng đảo các nơi có đầu tư, cũng sẽ không khoa trương đến dùng 30 tỷ đô la. 30 tỷ đô la thế nhưng là 200 tỷ đô la Hồng Kông. Mấu chốt nhất là Hoàn Vũ tập đoàn cũng không phải không có kiếm tiền. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật, Hoàn Vũ quân công, Hoàn Vũ địa sản năm nay liền kiếm lời không ít tiền. Khỏi cần phải nói, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật tiền kiếm được, đoán chừng đều có thể lừa về đầu tư sẽ ảng cờ vê đút an o đầu tư tiền. Thật chỉ còn 20 tỷ, về sau cùng các ngươi nói rõ. Với lại ngươi hỏi cái này nha đầu, từ khi nàng lên làm Hoàn Vũ đầu tư, Hoàn Vũ Tư Nguyên tổng giám đốc sau, thời gian mấy tháng, liền xài mấy tỷ đô la. Các ngươi không nhìn thấy đầu nhập thực sự không muốn quá nhiều. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó vừa chỉ Itis. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Khá lắm, xem ra Hoàn Vũ đầu tư, Hoàn Vũ Tư Nguyên bọn hắn còn thấp hơn đánh giá. Mấy tháng liền đầu nhập vào mấy tỷ đô la, cái này so có thể mua xuống mấy người bọn họ công ty. Thân yêu, ngươi nếu là thiếu tiền dùng lời nói, ta còn có 6 tỷ đô la tiền riêng. Ngươi trước tiên có thể cầm lấy đi dùng đến trước, với lại ta có thể hỏi ta tổ phụ mướn. Itis lung túng rụt cổ một cái, sau đó vội vàng nói. Lần này, tất cả mọi người hâm mộ nhìn xem Diệp Hạo Thần. Lúc nào tiền riêng là theo ước đô la tính toán, hơn nữa còn là 6 tỷ đô la. Mẹ nó tình cảm mấy người bọn họ cố gắng nửa đời người, cộng lại không đổi kịp nhân ra tiền riêng. Với lại Diệp Hạo Thần tiểu tử này mệnh quá tốt rồi. Tiểu tử ngươi mệnh là thật tốt. Hoắc lão nhìn một chút Itis, sau đó cảm khái nhìn xem Diệp Hạo Thần. Hắn có thể nhìn ra được, Itis trong mắt chỉ có Diệp Hạo Thần một người. Đối với người phương Tây hắn cũng không ưa, bất quá đối với Itis lại là phi thường có hảo cảm. Thế thì không cần, vẫn còn không tới tình trạng này. Diệp Hạo Thần treo một cái Itis cái mũi, sau đó cười lắc đầu. Bị Diệp tiên sinh tiểu nói này, ta áp lực giống như có chút đại. Cao Tiến lúc này cười khổ mở miệng, hắn không nghĩ tới Diệp Hạo Thần thế mà chơi đến lớn như vậy. 20 tỷ đô la a, mặc dù hắn gặp cược tất thắng, thân gia cũng không ít. Nhưng là 20 tỷ đô la, vẫn là hắn sợ không thể thành sự tình. Bất quá mặc dù nói có áp lực, nhưng là hắn lại là phi thường tự tin. Đã ngươi tiểu tử có lòng tin như vậy, vậy ta cũng ép 50 triệu đô la chơi bừa. Lý Triệu Cơ nhìn một chút Cao Tiến, sau đó mở miệng cười. Nếu là phổ thông bên ngoài nhà cái, hắn đương nhiên không dám ép nhiều như vậy. nhưng là hiện tại là quốc tế tam đại bên ngoài cá độ công ty đại lý, hơn nữa còn có một cái đại tập đoàn tài chính tham dự tiền đến, hắn cũng không sợ. Với lại Diệp Hạo Thần cũng dám ép 20 tỷ đô la, vậy hắn cái này 50 triệu đô la căn bản muốn không giá trị nhất lên. Vậy ta cũng ép 50 triệu đô la coi như kiếm chút dưỡng lao tiền. Hoắc lão cũng là mỉm cười, sau đó cũng trầm giọng mở miệng. Bao Thuyền Vương, Trịnh Ngọc Đồng hai người cũng nhao nhao mở miệng, đều nói lần lượt muốn ép 50 triệu đô la. Mà phòng khách nghe Vinh Hiếu, còn có Hảo Mã Bang một đám người nói chuyện, lúc này cũng là dục dịch. Cao Tiến truyền kỳ đồng dạng chiến tích, còn có bọn đều đối với hắn có lòng tin như vậy, bọn hắn cũng cảm giác Cao Tiến đây là tất thắng. Các ngươi đều có thể chơi đùa. Diệp Hạo Thần nhìn xem nghe Vinh Hiếu đám người biểu lộ, sau đó mở miệng cười. Bọn gia hỏa này đồng dạng không thiếu tiền, giống Lâm Võ các loại mới người nói chuyện, xuất ra cái 20-30 triệu khẳng định là không có vấn đề. Giống nghe Vinh Hiếu, Đại Dê, Hàn Tân ba người tùy tiện đều có thể xuất ra mấy cái mục tiêu nhỏ. Lúc trước nghe ra thế nhưng là có không ít tài sản, nghe Vinh Hiếu đoán chừng là trong ba người có tiền nhất. Đại Dê gia hỏa này lúc trước lại là cùng Hòa Liên thắng lão đại, tăng thêm hiện tại trở thành Hào Mã Bang loan tử người nói chuyện, so sánh cũng không ít kiếm tiền. Hắn không cho phép để Hào Mã Bang chạm mặt phấn, nhưng là cái khác sinh ý hắn cũng không quản. Hàn Tân càng không cần phải nói, vẫn luôn là đại thủy hầu, hiện tại càng là buôn lậu lão đại. Hào Mã Bang hiện tại thành lập một nhà công ty mậu dịch, nói dễ nghe là công ty mậu dịch, kỳ thật liền là buôn lậu. Ngoại trừ kêu lên tổng đường ba thành bên ngoài, cái khác đều là những lời này sự tình người phân, nghe Vinh Hiếu, Hàn Tân, A Võ ba người chiếm chia nhiều nhất. Mỗi tháng hơn 100 triệu đô la hồng công lợi nhuận khẳng định là có. Hiện tại Hào Mã Bang tổng đường liền có không ít tiền, Diệp Hạo Thần lúc trước nhìn qua sổ sách, hơn 1 tỷ đô la hồng công khẳng định là có. Mặc dù A Võ bọn người nói là số tiền kia cho hắn, nhưng là hắn từ đầu tới đuôi cũng không có động qua số tiền kia. Với lại bọn gia hỏa này đều quản lý một cái khu, dù là chất béo ít nhất địa phương, cái kia mấy triệu một tháng cũng là có. Lần này đổ thần giải thi đấu huyên náo lớn như vậy, Hào Mã Bang tất cả người nói chuyện đều tới. Với lại bọn hắn cũng biết, một khi đổ thần giải thi đấu sau khi kết thúc, xã đoàn liền muốn đối Hào Giang thế lực khác động thủ không tốt, ta gọi ngay bây giờ điện thoại, để Đường Khẩu huynh đệ cũng tham dự vào. Dù sao chúng ta những này lão đại ăn thịt, cũng phải để bọn hắn ăn canh. Hàn Tân gật đầu cười, hơn nữa còn không có quên mình Đường Khẩu huynh đệ. Những người khác là sững sờ, lập tức cũng nhao nhao cầm lên điện thoại cầm tay hệ thống hướng phía bên ngoài đi đến. Đúng à, chính mình cái này lão đại ăn thịt, vậy cũng không thể để cho thủ hạ tiểu đệ bị đói. Mỗi cái Đường Khẩu cơ bản đều nắm chắc ngàn cái tiểu đệ, ít cũng có hơn 1000 người. Bây giờ toàn bộ Hào Mã Bang chỉ là đang tại đăng nhập sổ ghi chép liền có hơn 6000 người, bên ngoài không có 100000 cũng có 80000. Trong phòng khách tất cả mọi người tại nói chuyện phiếm, sau 2 giờ, từng cái Đường Khẩu đều thống kê con số. Nghe dãy số giúp một cái người nói chuyện báo ra con số, Hoắc lão bọn người là nhìn nhau, mẹ nó lăn lộn xã đoàn hiện tại cũng có tiền như vậy sao? Bọn hắn cảm giác mình ép 50 triệu đô la thật không tính là gì, 50 triệu đô la liền là 3.5 ức đô la Hồng Kông. Nghe Vinh Hiếu cái này dãy số giúp đại quản gia, thế mà trực tiếp ép 800 triệu đô la Hồng Kông. A Võ cái số này giúp Long Đầu, cũng tương tự trực tiếp ép 400 triệu đô la Hồng Kông. Hàn Tân cái này quỷ thanh người nói chuyện, trực tiếp đè ép 900 triệu đô la Hồng Kông, trong đó có 700 triệu là chính hắn. Những lời khác sự tình người cơ bản đều là mấy trăm triệu. Toàn bộ cộng lại đều cao tới hơn 8 tỷ đô la Hồng Kông. Ta hiện tại phát hiện có một ít nhìn các ngươi bọn gia hỏa này. Diệp Hạo Thần cũng có chút ngạc nhiên, sau đó cười nhìn xem nghe Vinh Hiếu bọn người, cái này thân ra một cái so một cái mập ha mà Cao Tiến khỏe miệng thì tại run rẩy, đây là muốn xuất hiện chút ngoài ý muốn lời nói, vậy cái này bởi Hào Mã Bang người nói chuyện, có phải hay không sẽ sống được hắn. Hiện tại hắn là cảm giác được áp lực thật to lớn. Ông ngong, ông ngong. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến phanh lại thanh âm, rất nhanh Hà Dũng liền đi tiến đến, bút, à buột bọn hắn tới. À buột. Trong phòng khách tất cả mọi người là sức sở, mà Diệp Hạo Thần lông mày lại là nhíu một cái, hắn cũng không có để ạ buột trở về, với lại gia hỏa này cũng không có nói cho hắn biết. Rất nhanh, dáng dấp cùng công gấu một dạng ạ buột đi đến, ngoại trừ Hà Dũng bọn người bên ngoài, những người khác chưa thấy qua ạ buột. Nhìn trước mắt cái này quái vật khổng lồ, Lâm Võ bọn người nhịn không được nuốt một cái nước bọt. Cái này mẹ nó còn có người tráng thành bộ dáng này, cánh tay so với bọn hắn đùi còn lớn hơn. Thậm chí bọn hắn đều cảm thấy mặt đất đang rung động lấy. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hạo Thần chậm rãi đứng người lên, cùng ạ buột, xạ tạn hai người ôm một cái. Sau đó tỏ mò hỏi, "Bột chúng ta nhận được tin tức, bài danh thứ 6 chiến phủ, còn có bài danh 4 Lôi đỉnh muốn đến Hào Giang. Trong đó Lôi đỉnh có thể là hướng về phía ngươi tới, nghe nói là thụ ủy thác." À Bột liếc qua phòng khách đám người, sau đó sắc mặt nặng nề mở miệng. Vừa mới nói xong, trong phòng khách có một số người đều là sức sở, mà nghe Vinh Hiếu sắc mặt thì là biến đổi. Hắn biết đại khái A Bột, xà tàn lai lịch, là bột dưới trướng cực quang dòng binh đoàn người. Mà Huyền Tiễn, Loạn Thần, thật vừa ba người con mắt có chút nhếch mễ, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Đang đánh giá lấy A Bột hai người ý tỉ, đồng dạng đột nhiên đứng lên. Mẹ, Lôi đỉnh là thứ độ gì, lại dám đối bọn xuất thủ? Đại Dê đột nhiên đứng lên, sau đó 1.8 lớn tiếng hô. Mà Hào Mã Bang những lời khác sự tình người cũng đều nhao nhao mở miệng. Diệp Hạo Thần lông mày thì là nhíu một cái, bài danh 10 vị trí đầu hai cái lính đánh thuê binh đoàn, hơn nữa còn có một cái là hướng về phía hắn tới. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Sở Hỡi Dẹ gia tộc. Mặc dù Sở Hỡi Dẹ gia tộc bị cực quang giết đại bộ phận hạch tâm thành viên, nhưng là y nguyên có không ít người còn sống. Ám Vong hiện tại nhưng cũng không đón hắn treo giải thưởng, như vậy Sở Hỡi Dẹ gia tộc người rất có thể liền nghĩ đến thuê Lôi đỉnh. Đương nhiên cũng không bài trừ những người khác gây nền, chỉ bất quá Sở Hỡi Dẹ gia tộc lại là đáng giá nhất đối tượng hoài nghi. Ta biết một bên người không thiếu cường giả, nhưng là vì để phòng vạn nhất Lạc Buột nhìn một chút Huyền Tiễn mấy người, sau đó nói tiếp. Hắn đương nhiên biết Diệp Hạo Thần bên người không thiếu cường giả, bất quá Lôi Đình Dung binh đoàn cũng không phải hạng người bình thường, có thể xếp hạng thứ tư cũng đủ để đại biểu hết thảy. Mấu chốt nhất là đối phương tinh thông các loại tác chiến, hơn nữa còn là vũ khí nóng. Thân yêu, ngươi cũng phải cẩn thận, Lôi Đình ta cũng có chút hiểu rõ, thực lực phi thường khủng bố. Toàn bộ đều là các quốc gia xuất ngũ lính đặc chủng, thậm chí có không ít báo biển đột kích đội, vùng châu thổ thành viên. Yitis chậm rãi đi đến Diệp Hạo Thần bên người, sau đó lo lắng mở miệng. Toàn bộ đều là xuất ngũ lính đặc chủng, báo biển đột kích đội, vùng châu thổ thành viên. Vừa mới còn kêu gào đại dê triệt để ngây ngẩn cả người, báo biển đột kích đội đại danh hắn là nghe nói qua. Lính đánh thuê. Nghe được Yitis lời nói, người ở chỗ này đều hiểu đi qua, biết cái này Lôi Đình là lính đánh thuê binh đoàn. Đồng thời cũng minh bạch gặp buộc thân phận của hai người bởi vì ở đây tất cả mọi người biết Diệp Hạo Thần dưới cờ cực quang. Bụt, để cho chúng ta bắt lấy cái này, Lôi Đình loạn thần nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, sau đó lạnh giọng mở miệng, trên người sát ý từ trên thân hiện ra đến. Điên luôn, triệu tập lưới Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, nhìn một chút loạn thần, sau đó chậm rãi mở miệng, hắn cũng phải sẽ một cái này Lôi Đình. Chương 94. Lên thuyền, Lôi Đình động tác, gặp được khiêu khích, giả cụ gia đại thiếu gia. Hôm nay liền là lên thuyền một ngày, hào giang bên tàu, lúc này thế nhưng là phi thường náo nhiệt, đậu đầy xe sang trọng. Từng cái các quốc gia nổi danh phú hào, thậm chí có thể nhìn thấy không ít minh tinh. Ngày cuối cùng thời điểm, nghe đồn Tam Đại ngoại vi công ty cộng lại thu vào hơn 90 tỷ đô la áp chú. Với lại Diệp Hạo Thần áp chú 20 tỷ đô la, đồng thời cũng chuyển khắp các thế lực lớn trong hai. Diệp Hạo Thần ép xong rốt sau, Tam Đại bên ngoài tập đoàn lập tức liền điều chỉnh cao tiến tỷ lệ đặt cược. Lúc trước hắn ép thời điểm vẫn là 0.75, nhưng là hắn ép xong liền biến thành 0.5. Diệp Hạo Thần cử động điên cuồng, hiển nhiên cũng hù dọa Tam Đại bên ngoài tập đoàn. Ép mấy chục triệu đô la, thậm chí hơn 100 triệu đô la có không ít, 1 tỷ trở lên cũng có. Nhưng là chục tỷ đô la thật không có, bất quá cũng có thể nhìn ra được Diệp Hạo Thần đối cao tiến rất có lòng tin. Lúc trước Tam Đại bên ngoài tập đoàn còn suy tính một phiên, cuối cùng vẫn là tiếp nhận cái này 20 tỷ đô la. Cái này chỉ là mấy ngày nay Hảo Giang nhập cảnh người, đoán sơ qua Forbes trên bảng phú hào, top 100 liền đến 30 vị. Về phần xã đoàn liền đến có vài chục cái, mấy đại hát thủ đảng đều tham dự tiến đến. Bù bù, bù bù. Hơn 10 chiếc màu đen limousine đến bến tàu, hấp dẫn không ít ánh mắt. Mặc dù hôm nay có thể lên thuyền thân gia cũng không vừa, thân phận đều không đơn giản. Nhưng là giống như vậy khổng lồ đội xe, tuyệt đối là cái thứ nhất. Là Diệp khi thấy xuống xe Diệp Hạo Thần, không ít đang chuẩn bị lên thuyền mắt người đều là sáng lên. 20 tỷ đô la áp chú, để Diệp Hạo Thần lại trở thành nhân vật phong vân. Cái này du thuyền thật to lớn nhìn trước mắt giống như hàng không mẫu hạm một dạng du thuyền, Lâm Võ bọn người mắt trợn tròn. Bọn hắn cũng không phải là chưa thấy qua du thuyền, thế nhưng là chưa thấy qua giống bay lượn hào lớn như vậy du thuyền. Đây quả thực là trên biển di động cung điện, nghe nói chỉ là gian phòng liền có mấy bậc cái. Tăng thêm thanh nệm một tầng, khoảng chừng hơn 20 tầng, bể bơi, quán bar các loại giải trí cái gì cần có đều có. Chiếc này du thuyền liền là Chicago tập đoàn tài chính cái nào đó phú hào phí tổn ít nhất mấy trăm triệu đô la. Đây chính là 82 năm, mấy trăm triệu đô la tạo một chiếc du thuyền, phổ thông phú hào cũng không có số tiền này, đồng dạng cũng không có xa xỉ như vậy. Chỉ là đi thuyền tiền xăng một ngày liền là con số kinh người. Lên thuyền mặc dù có kiểm an, thế nhưng là cũng sẽ không kiểm tra hành lễ. Chỉ cần có thư mời vậy thì chờ lên thuyền, lần này hết thảy phát 8 vạn tấm thư mời. Hiện tại một chương thư mời đều bị xào 10 đến mấy chục vạn đô la Hồng Kông. Dạ Mạ Cụ Triệu G giúp người Hàn Tân đột nhiên nhìn về phía phải đi tới một đám người, sau đó trầm giọng mở miệng. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu, liền thấy Dạ Mạ Cụ Triệu G giúp một đoàn người đang theo dõi bọn hắn. Chứ không cần phải để ý đến bọn hắn, Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, xem ra chuyến này đoán chừng nếu không bình tĩnh. Nghe nói Dạ Mạ Cụ Triệu G giúp cũng mang theo đồ thuật đại sư tới, đảo quốc cực đàn đệ nhất nhân. Đồng dạng đã từng cũng là Las Vegas thập đại đổ vương, bất quá thoái ẩn mấy năm, có thể trở thành thập đại đổ vương thứ nhất, tự nhiên là có thế lực. Không chỉ là Dạ Mạ Cụ Triệu G giúp, thế lực khắp nơi đều mời cực đàn cao thủ nổi danh. Giống ngựa đến một đám phú hào, liền là mời thập đại đổ vương bài danh thứ 5 Khâu Tiến Hoan. Khâu Tiến Hoan là Mã Lai Hoa Duệ, thành danh ít nhất có hơn 10 năm. Thập đại đổ vương cơ bản đều có thắng bại, thực lực chênh lệch cũng không lớn. Dù sao cược có lúc dựa vào là vật khí. Với lại lần này đổ thần giải thi đấu cũng rất đơn giản, liền là cược sỉ tố. Mỗi người bắt đầu 10 triệu đô la thẻ đánh bạc, cuối cùng 5 người kia thẻ đánh bạc nhiều nhất, vậy thì có tư cách tham dự trận chiến cuối cùng. Nay 1000 vạn thẻ đánh bạc nhưng là muốn mình mang tiền vốn. Cho nên ngươi có đổ thuật nhưng là không có tư bản, ngay cả dự thi tư cách đều không có. Cái này cũng dẫn đến không ít cao thủ cơ bản, phía sau đều có tư bản ủng hộ. Lần này hết thảy có 100 người tham gia đổ thần giải thi đấu. Ngoại trừ mấy đánh cược lớn vương bên ngoài, cái khác đều là cược đàn cao thủ cơ bản. Quy tắc rất đơn giản, nhưng là cũng tương tự phi thường tăng cốc. Nghe được Diệp Hạo Thần lời nói, đám người cũng không tại phản ứng, Dạ Mạ Cụ Triệu G giúp người. Bắt lát, trước hết để cho bọn hắn phách lối một hồi. Sơn bản quân thủ chúng ta nhất định sẽ báo. Cầm đầu một người mặc tây trang nam tử trung niên, sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Hạo Thần bọn người bóng lưng. Hiện tại bọn hắn đã không dám phái người đến Hào Giang, bởi vì cho dù phái nhiều người hơn nữa cũng là đi tìm cái chết. Những người khác là nhẹ gật đầu, Hào Giang là Hào Mã bang địa bàn. Bọn hắn nếu là lúc này cùng đối phương phát sinh xung đột, kết quả chỉ có thể là bọn hắn toàn bộ cho cá ăn. Hừ, hắn sống không được bao lâu. Du thuyền vô cùng xa hoa, Lâm Võ bọn người nhìn xem bể bơi, từng cái người mặc bikini mỹ nữ, con mắt đều kém chút nhìn bỏ ra. Cái này mẹ nó đơn giản liền là thiên đường, với lại đại đa số đều là đại dương ngựa. một cái so một cái vóc người đẹp, xe kia đèn một cái so một cái đại. Đi, đi lấy hành lý, đợi chút nữa các ngươi chậm rãi chơi. Bất quá nhắc nhở các ngươi một câu, không nên tùy tiện gây chuyện. Đương nhiên cũng không cần sợ phiền phức. Diệp Hạo Thần nhìn xem Lâm Võ đám người bộ dáng, sau đó cười lắc đầu. Mà Lâm Võ bọn người thì là gật gật đầu, không chủ động tìm gây chuyện, nhưng là không có nghĩa là sợ phiền phức. Hơn 10 phút sau, Diệp Hạo Thần bọn người đi vào hơn 30 tầng, cũng tương tự để cho người ta đưa tới hành lý. Gian phòng đồng dạng phi thường xa hoa, đặc biệt là Diệp Hạo Thần gian phòng, có thể so với phòng tổng thống. Dù sao bọn hắn cũng coi là nửa cái phe tổ chức, điểm ấy đãi ngộ vẫn phải có. Giống hắn phòng như vậy, cũng chỉ có 10 cái tả hữu. Thân yêu, cái này thế nào? Itis cầm một đầu nhỏ váy ngắn tại khoa tay lấy, sau đó nhịn không được hỏi. Không được, quá lộ, màu trắng món kia cũng không tệ. Diệp Hạo Thần lông mày nhíu lại, sau đó chỉ vào dương hành lý màu trắng váy ngắn. Nha đầu này liền thích mặc váy, về phần nàng cầm cái kia một kiện, quả thực là siêu ngắn. Tốt, vậy liền màu trắng cái này. Itis nhẹ gật đầu, lập tức cười khanh khách nhìn xem Diệp Hạo Thần. Diệp Hạo Thần thì là lật ra dương hành lý tầng thứ hai, chỉ thấy bên trong để đó hai khẩu súng, hai thanh đều là màu bạc súng lục. Đoán chừng đeo súng giới đi lên không phải số ít, ngươi nói như mạ phỉ ả những người kia không đeo thương giới, đoán chừng còn kém đem kho quân dụng muốn vận chuyển lên. Các loại Itis thay xong quần áo sau, Diệp Hạo Thần hai người tới căn phòng cách vách, chỉ thấy Nghe Vĩnh Hiếu bọn người đang gầy dựng lấy súng ống. Trên giường đổ đầy tấn long một chút liệt súng ống, cùng cái cỡ nhỏ kho quân dụng một dạng. Ú Linh giá hỏa này càng là tại lắp ráp súng ngắm, không chỉ là súng ống, liền ngay cả lựu đạn, bom khói, đánh nổ đánh cũng không ít. Dù sao cái kia Lôi Đình Dung binh đoàn nhưng là muốn đối phó bọn hắn buộc. Mặc dù không biết lúc nào đến, có thể hay không tại du thuyền phát động tập kích, nhưng là lo trước khỏi họa khẳng định không sai, với lại cùng bọn hắn có ân oán thế lực cũng không ít. Không phải, súng ngắm coi như xong, làm sao ngay cả cái đồ chơi này cũng mang tới? Khi thấy phỉ tạo trong tay đơn binh đạn đạo, Diệp Hạo Thần khỏe miệng giật một cái. Súng ngắm cũng không tính là quá phận, nhưng là đơn binh đạn đạo liền là thật không hợp thói thường. Với lại hắn còn an bài cực quang bọn người ở tại thuyền bên ngoài tiếp ứng. Lo trước khỏi họa phỉ tạo đem đạn đạo máy phát xạ đặt ở dưới giường sau, sau đó lúng túng sờ đầu một cái. Những người khác cũng đều là học theo, đều đặt ở gian phòng các ngõ ngách. Đúng, bên ngoài cũng không nên quên địa tuyến phía dưới, còn có địa phương khác. Trịnh đội ngậm xì gà, phun ra một điếu thuốc sương mù sau đó trầm giọng mở miệng. Mà lúc này vùng biển quốc tế trên một con thuyền, một đám mặc chống đạn sau lưng, toàn bộ vũ trang người nước ngoài cũng đang kiểm tra ăn mặc chuẩn bị. Đồng dạng, mặt bàn bày đầy các loại súng ống, đạn, thậm chí còn có súng phóng tên lửa. Nhóm người này chính là Lôi Đình Dung binh đoàn người. Đầu, ngươi nói cực quang người sẽ tới hay không? Một cái bưng súng ngắm nam tử, đột nhiên nhìn về phía một bên đang nhìn xem mặt biển nam tử trung niên. Cái kia mang theo mũ nổi, sắc mặt cương nghị, toàn thân tản ra khí tức bén nhọn nam tử trung niên, liền là Lôi Đình Dung binh đoàn trưởng. Hừ, cực quang có thế nào, chúng ta cũng không phải ngân xả những phế vật kia. Một bên một cái đang lắp lấy đạn đại hán, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Harley, không nên coi thường ạc buộc bọn hắn. Một mực đang nhìn xem mặt biển Lôi Đình đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn xem nói chuyện đại hán. Vừa mới nói xong, cả con thuyền bầu không khí đột nhiên trầm xuống, mà cái kia nói chuyện đại hán thân thể càng là run lên, sau đó liền vội vàng gật đầu. Bọn hắn tất cả mọi người đối với mình vị đoàn trưởng này là phát ra từ nội tâm kính sợ. Trong lòng bọn họ, Lôi Đình càng giống như thần tồn tại. Hy vọng các ngươi không nên coi thường cực quang. Lôi Đình lại chậm rãi nhìn về phía những người khác, đồng thời trong đầu hiện ra ạc buộc thân ảnh. Hắn ngược lại là không cùng cực quang người giao thủ qua, thế nhưng là trong một lần nhiệm vụ, ngẫu nhiên thấy qua một lần ạc buộc. Đương thời hai người cách hơn 10 mét tại nhìn nhau, đúng ánh mắt, đúng người. Chỉ một cái liếc mắt hắn cũng biết ạc buộc cùng hắn là giống nhau người, một dạng kẻ đáng sợ. Là, đầu. Lòng của mọi người thăng đều là run lên, sau đó trùng điệp gật đầu. Có thể làm cho bọn hắn đầu đều như thế coi trọng, giờ khắc này bọn hắn không dám xem nhẹ cực quang. Hỏi một chút những người khác chuẩn bị đến thế nào. Lôi Đình nhìn một chút thời gian, sau đó nhìn về phía một cái nhỏ gầy nam tử. Cái kia nhỏ gầy nam tử nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng xuất ra vệ tinh thông tin điện thoại. Bọn hắn trên chiếc thuyền này có vài chục người, nhưng là lần này Lôi Đình dung binh đoàn thế nhưng là xuất động hơn phân nửa người. Dù sao lần này người đối phó không phải người bình thường, với lại rất có thể cực quang cũng sẽ xuất hiện. Đầu, nghe nói dọc kỳ phéo lờ gia tộc vị đại tiểu thư kia cũng trên thuyền, hơn nữa còn là mục tiêu nhiệm vụ bạn gái. Nàng ngược lại lúc làm sao bây giờ? Bên trong một cái hát nhân nam tử nhìn xem tình báo trong tay, sau đó nhịn không được mở miệng. Không cần phải để ý đến nàng, nhưng là nếu như nàng dám ảnh hưởng lời của chúng ta, vậy liền không nên khách khí. Lôi Đình khẽ cho mày, rất nhanh trong mắt liền hiện lên một vòng hàn quang. Dốc kỳ phèo lờ gia tộc mặc dù lợi hại, nhưng là vậy thì thế nào, có năng lực bọn hắn như thế nào? Đêm tối đến, cả chiếc du thuyền khắp nơi đều là đèn đuốc sáng chói, du thuyền bên trong càng phi thường náo nhiệt, đổ thần giải thi đấu ngày mai mới bắt đầu. Du thuyền bên trong người điên cuồng phát tiết lấy, trong sàn nhảy cũng không ít người đang tại dây rùa thân thể. Một tầng đại sảnh lại có từng trương chiếu bạc, không ít phú hào đều tại chơi lấy. Diệp Hạo Thần cùng Itis cũng tới đến một tầng đại sảnh, Huyền Tiễn, Thật Vừa hai người theo sau lưng, hoàn toàn sung làm bảo tiêu. Diệp, bên này ngay lúc này, một tấm trong đó chiếu bạc bên trong, vẫn nhìn thấy Diệp Hạo Thần sau đó liền vội vàng đứng lên gác. Nhìn thấy bận cái này lại ngỡ ra, Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, hắn đã sớm biết bận muốn tới. Gia hỏa này là buổi sáng hôm nay đến, Gambino gia tộc đương nhiên cũng thu và mời. Lúc đầu hắn là không định tới, nhưng là nghe được Diệp Hạo Thần áp chú 20 tỷ đô la, gia hỏa này liền lập tức rất là vui vẻ chạy tới. Diệp Hạo Thần nắm vị tịt hướng phía bận đi đến. mà tấm kia chiếu bạc ở trong, một cái châu Á tuổi trẻ nam tử, nhìn thấy Diệp Hạo Thần sau trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Chiếu bạc mấy người khác sắc mặt cũng là khác nhau. Diệp Hạo Thần, ngươi vị này thế giới nhà giàu nhất, có gan hay không hạ tràng cược một ván? Cái kia châu Á nam tử kiên kỵ nhìn một chút ý thì sau đó thình lình mở miệng. Vừa mới nói xong, chiếu bạc mấy người khác đều nở nụ cười, ánh mắt tại trên thân hai người chuyển động. Liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra được, châu Á nam tử đây là tại khiêu khích, hai người có ân oán am mà bận lông mày cũng là nhíu một cái, sau đó lạnh giọng mở miệng, "Ổ sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ, ngươi có ý tứ gì?" "Ổ sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ." Diệp Hạo Thần lông mày hơi nhíu, đảo quốc người, dã mạ gủ triệt gở giúp người. "Diệp, hắn là dạ cụ dạ người bận liếc qua trầm mặc không nói, cứ như vậy khiêu khích nhìn xem Diệp Hạo Thần ổ sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ, sau đó thấp giọng mở miệng. "Dạ cụ dạ." Diệp Hạo Thần lộ ra vẻ chợt hiểu, "Dạ cụ dạ đại thiếu gia, vậy liền không kỳ quái." Dạ cụ dạ có mấy trăm năm lịch sử, nó có thể tại đảo quốc công khai hoạt động, nếu có người tại đảo quốc đầu đường gây vấn gây chuyện, như vậy trước hết nhất chạy đến, không phải cảnh sát, là dạ cụ dạ thành viên. Đương nhiên cái này hơi cường điệu quá, là cũng bình thường dạ cụ dạ tại đảo quốc thế lực có bao nhiêu khổng lồ. Dạ mạ củ chìa gờ rút, cây lúa xuyên sẽ, ở các xét đều xem như dạ cụ dạ dưới trướng thế lực thứ nhất. Năm thu nhập trên $100,000, trong đó 35 đến từ bột mì, cũng có 20 là chính đáng đầu tư đoạt được hợp pháp thu nhập. Nếu như muốn cho thế giới các đại bang phái, xã đoàn bài danh, có thể nói, dạ cụ dạ tuyệt đối có thể đi vào 10 vị trí đầu. Ta xưa nay không đánh cược nhỏ, ta liền sợ ngươi không có tiền cùng ta cược. Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó ngoạn vị nhìn xem Bắc 107 nguyên thương giới. Đối với độ thuật hắn không tính tinh thông, nhưng là tiêm vào gen dược dịch, hắn ngũ giác viễn siêu thường nhân. Hừ, nói ngươi là thế giới nhà giàu nhất, ngươi lại còn coi ngươi là thế giới nhà giàu nhất. Ô Su kẻ kỳ tạ hạ dạ phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó từ phía sau bảo tiêu tiếp nhận một bản thụy sĩ bổn phiếu. Nhìn xem tranh phong tương đối hai người, xung quanh mấy người ánh mắt càng ngày càng nghiền ngẫm, hai người này là muốn đối mặt. Thật vừa liếc qua Ô Su kẻ kỳ tạ hạ dạ, sau đó cũng kéo ra một cái ghế. Diệp Hạo Thần chậm rãi ngồi xuống đến sau, cũng tương tự xuất ra thụy sĩ bổn phiếu. Đã đối phương muốn chơi, vậy liền chơi đùa, gia hỏa này dám khiêu khích mình, đoán chừng là đối với mình độ thuật phi thường có tự tin. Đây là $100,000 thụy sĩ ngân hành bổn phiếu. Ổ sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, sau đó đem bổn phiếu đưa cho một bên hạ quan. $100,000. Vừa mới nói xong, không ít người đều phát ra tiếng kinh hô, vừa mới hai người tranh phong tương đối chẳng diện, đã sớm hấp dẫn không ít người. Khá lắm, ở đây không ít người đều không bỏ ra nổi $100,000, thế mà chơi lớn như vậy. Cái này đoán chừng là lớn nhất từ trước tới nay canh bạc. Hạ quan nuốt một cái nước bọt, cầm bổn phiếu đội vàng nghiệm chứng. Khẩu khí lớn như vậy, nguyên lai liền là $100,000. Ngược lại là cùng ngươi vị này dạ cụ dạ đại thiếu gia thân phận không hợp a. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, sau đó châm chọc nhìn xem Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ, nói xong cũng ký liên tiếp con số, sau đó đưa cho hạ quan. Mà lúc này, cơ sảnh quản lý cũng liền bận bịu đi tới, hơn nữa còn có mấy cái tóc trắng xóa lao đầu. Mấy cái này lao đầu thật không đơn giản, là lạp tư duy tư cược nghiệp ông trùm. Lần này ngoại trừ các lộ cao thủ cờ bạc bên ngoài, cũng tương tự tới không ít cược đàn ông trùm, dù sao khẳng định cần công chứng viên. $1 tỷ cược sảnh quản lý tiếp nhận Diệp Hạo Thần đưa tới một phiếu, khi thấy cái kia liên tiếp con số, không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Nghe vậy, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đều khiếp sợ nhìn xem Diệp Hạo Thần. Mà Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ sắc mặt thì là biến đổi, kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Hạo Thần. Gia hỏa này hẳn là cũng tinh thông độ thuật không thành, không phải làm sao lại xuất ra $1 tỷ. Vốn định rơi một cái Diệp Hạo Thần bề mặt, không nghĩ tới. Ngươi nếu là không dám, vậy liền xéo đi. Diệp Hạo Thần nhìn xem Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ biểu lộ, hai tay chống ở trên chiếu bạc, sau đó lạnh giọng mở miệng. "Tốt, $1 tỷ, ta đánh cược với ngươi." Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ nắm đấm có chút một nắm, sau đó lại tại bổn phiếu ký xuống liên tiếp con số. Thiếu gia phía sau hắn một cái bảo tiêu biến sắc, sau đó vội vàng mở miệng, $1 tỷ cũng không phải một con số nhỏ. Y miệng. Ô Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ sắc mặt trầm xuống, sau đó lạnh giọng mở miệng, hiện tại đã tên đã trên dây không phát không được. Lúc này nếu là không cược, mặt kia thật ném đi được rồi, dù sao cũng là mình khiêu khích trước người khác. $1 tỷ canh bạc, lúc này chiếu bạc chúng quanh là bu đầy người, thậm chí toàn bộ cược sảnh người đều đi tới. Thích xem náo nhiệt là tập tính con người, người nước ngoài đồng dạng cũng là như thế. $1 tỷ canh bạc, cái này đoán chừng là lớn nhất từ trước tới nay canh bạc cái này đổ thần giải thi đấu còn chưa bắt đầu, liền có người đòn khiêng bên trên. Chương 95. Hoan gia bài, giả heo ăn thịt hổ, hồng môn đại thiếu gia. Ô Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ cũng không nghĩ ra, Diệp Hạo Thần gia hỏa này táo bạo, mở miệng liền là $1 tỷ. Có thể lên thuyền cơ bản đều là có mặt mũi người, nếu là hắn nhận sợ lời nói, vừa nghĩ tới phụ thân hắn tính cách, cái kia coi như không mổ bụng đoán chừng cũng lột ra. Cơ sảnh quản lý nhìn một chút hai người bỏ phiếu, xác định không có lầm sau đó lại cùng mấy cái lao đầu thương lượng hai câu. Rất nhanh, cơ sảnh liền có một đám hộ vệ áo đen tới, đang đánh cược bàn bên ngoài. Mà bấn liếc nhau một cái, sau đó đều nhao nhao nguyên lai chiếu bạc. Bụt, đánh chết cái này tiểu quỷ lâm võ bọn người lúc này cũng chạy tới, Trần Thiếu Kiệt đột nhiên rắc cuống họng hô to. Hiện tại hai người canh bạc truyền khắp cả chiếc du thuyền không ngừng có người chạy tới. Lúc đầu bọn họ đều là tại tầng 2 bể bơi nhìn bikini tiểu tỷ tỷ nghe được cái này canh bạc sau, vội vàng chạy tới. Rất nhanh người hầu liền bưng một đống lớn thẻ đánh bạc đi tới. Trước mặt hai người chọn bện chất đống núi nhỏ một dạng thẻ đánh bạc, ít nhất đều là $100,000, lớn nhất là $10,000. Hai người liếc nhau một cái sau đó đều ném ra $100,000. mà ổ sủ kẹ kỳ tạ hạ dạ thì bắt đầu lại từ đầu, vẫn luôn dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Diệp Hạo Thần. Trái lại Diệp Hạo Thần thì cúi đầu chính cùng Itis cười cười nói nói, phản phất không có coi là chuyện đáng kể. Nhìn thấy hắn bộ này diễn xuất, ổ sủ kẹ kỳ tạ hạ dạ trong mắt lóe lên một vòng âm hàn chi sắc. Hà quan tẩy bài, nhìn một chút hai người, xác định đều không cần cắt bài sau, sau đó bắt đầu chia bài. Diệp Hạo Thần minh bài là X9, cũng không tệ. Không lớn không nhỏ, đặc biệt là xì tố, có thể tạo thành rất nhiều loại bài hình. Mà ổ sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ minh bài thì là hồng đảo ca, ổ sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ hiển nhiên cũng là tinh thông đồ thuật, ngược lại là cũng không có kích động, mà là liếc qua át chủ bài. Hồng đảo ca nói chuyện 2 triệu. Theo hạ quan tiếng nói vừa rơi xuống, ổ sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ liền ném ra hai cái 1 triệu thẻ đánh bạc. Mà Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, cũng không có đi nhìn át chủ bài, mà là ném ra thẻ đánh bạc. Tấm thứ 2 liền có ý tứ, ổ sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ bài là khối lập phương ca, mà Diệp Hạo Thần chính là ác bích sĩ. Thấy cảnh này, ổ sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ lông mày nhíu lại, sau đó trực tiếp ném ra 5 triệu. Cùng ngươi 5 triệu Diệp Hạo Thần y nguyên không có đi xem át chủ bài, mà là ném ra thẻ đánh bạc. Thấy cảnh này, ở đây không ít cao thủ cờ bạc lông mày đều là vậy một cái. Cực si tố kỳ thật liền là cực tâm lý chiến, liền chỉ là Diệp Hạo Thần hành động như vậy, cũng đã là cao thủ. Gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu đều là phong khinh vấn đạm, ngay cả át chủ bài đều không đi nhìn. Bất quá ngẫm lại cũng đối, Diệp Hạo Thần thân ra mấy chục tỷ đô la. 1 tỷ đô la với hắn mà nói cũng không tính cái gì, thua được. Với lại gia hỏa này vẫn là tài chính thiên tài, khẳng định là có khỏa đại trái tim. Đầu tư cổ phiếu còn không phải phải tỉnh táo phán đoán, xuất thủ thì ổn chuẩn hung ác. Tấm thứ 3 bài ổ sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ là 8X, mà Diệp Hạo Thần thì là hắc đảo di, cái này càng ngày càng thú vị. Diệp Hạo Thần là X đại đồng hoa mặt bài A, mà ổ sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ nhìn thấy chương này 8X sau, nó nút chấn động một cái. Đối ca đại, đối ca nói chuyện hạ quan nhìn một chút hai người mặt bài, sau đó trầm giọng mở miệng. Hắn là Las Vegas bên kia hạ quan, chủ trì qua không ít canh bạc. Nhưng là giống lớn như vậy canh bạc đồng dạng là lần thứ nhất. 5 triệu. Ổ sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ nhìn xem vững như bàn thạch Diệp Hạo Thần, sau đó lại ném ra 5 triệu thẻ đánh bạc. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, ném ra 5 triệu thẻ đánh bạc sau đó lại ném ra 20 triệu thẻ đánh bạc. Cùng ngươi 5 triệu, đại ngươi 2000 vạn. Vừa mới nói xong, không ít người đều hít sâu một cái khí lạnh, Lâm Võ bọn người không dám nói lời nào. Cái này muốn đổi làm là đô la Hồng Kông lời nói, cái kia chính là không sai biệt lắm 200 triệu. Cái này chơi liền là nhịp tim, chơi liền là kích thích. Cùng ngươi 20 triệu. Ô Su kẻ kỳ tạ hạ dạ chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hạo Thần, bất quá động tác lại không chậm. Cuối cùng một chương bài tất cả mọi người cùng nhau chầm chậm vào hạ quan động tác. Cuối cùng một chương bài, ô sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ chính là XBA, cái kia bên ngoài bài liền là một đôi ca, 1/8, một chương A mà Diệp Hạo Thần thì là XB, bên ngoài chính là 9, 10, G, đồng hoa thuận mặt bài. Bất quá 8 bích tại ô sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ bên kia, nếu là đồng hoa thuận chỉ có thể là 9, 10, G, ca nhìn thấy chương này XB, ô sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ đồng tử ngưng tụ. Chỉ có hắn biết, Diệp Hạo Thần át chủ bài không thể nào là đồng hoa thuận. Bởi vì hắn át chủ bài liền là hắc đạo ca, lớn nhất liền là đồng hoa. Nhưng là cho dù là thuận tử cũng có thể thắng hắn, bởi vì hắn là ba đầu ca đồng hoa thuận mặt bài lớn nhất, đồng hoa thuận nói chuyện. Hà Quan nuốt một cái nước bọt, sau đó chỉ vào Diệp Hạo Thần bên này. Thú vị như vậy bài, vậy liền 200 triệu đô la. Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó ném ra không ít thẻ đánh bạc. 200 triệu đô la. Nhìn xem Diệp Hạo Thần cái kia tiêu sái động tác, đám người ra mặt đều là co lại. Cho dù những cái kia Forbes bảng phú hào cũng giống vậy, 200 triệu đô la đối bọn hắn cũng là không nhỏ số lượng. Mấu chốt nhất Diệp Hạo Thần ra hỏa này, từ đầu tới đuôi đều không có nhìn qua át chủ bài. Ô Su kẻ kỳ tạ hạ dạ thì nhìn chòng chọc vào Diệp Hạo Thần, phảng phất muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra cái gì. Thế nhưng là để hắn thất vọng vẫn là không có chút rung động nào. Đối phương chỉ cần át chủ bài là 8 hoặc là ca, còn có ách bích vậy liền thắng hắn. 200 triệu đô la với hắn mà nói một dạng không phải số lượng nhỏ. Dạ cụ dạ là rất có tiền, nhưng là lại không phải hắn. Cái này 1 tỷ đô la không sai biệt lắm là hắn toàn bộ tiền. Rất nhanh, tại mọi người nhìn soi mói, Ô Su kẻ kỳ tạ hạ dạ trực tiếp đem bài đắp một cái. Không cùng. Đối phương phần thắng so với hắn còn muốn đại, hắn không nghĩ cầm 200 triệu đô la cược không có khả năng. Nhìn thấy ổ sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ không cùng, Diệp Hạo Thần thì cầm lên át chủ bài, khi thấy át chủ bài sau, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Nguyên lai là một chương ba rô, Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó chậm rãi mở ra. Ăn trộm gà không đối cái này không thể tính ăn trộm gà, bởi vì Diệp Hạo Thần đều không có nhìn át chủ bài. Mà ổ sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ khẽ miệng tại run rẩy, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới bắt đầu, gấp cái gì? Tốt một nhìn thấy một chương khối lập phương ba đều thắng hơn 30 triệu đô la. Lâm Võ đám người khỏe miệng không khỏi một phát. Khá lắm, nếu là tiểu quỷ kia tử nếu là kiên cường một điểm cùng lời nói, cái kia thua liền là hơn 2 ức đô la. Ván thứ 2 bắt đầu. Diệp Hạo Thần 5 6 7 8 9 thuận tử, bại bởi ổ sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ 7 8 9 10, di thuận tử. Cái này một thanh trọn vẹn thua 80 triệu đô la. Ván thứ 3 lại thú vị, hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Oan gia bài, hai người khó được gặp được oan gia bài. Hiện tại Diệp Hạo Thần minh bài là 3 tấm ca, còn có 1 chương 9. Mà ổ sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ thì là 3 tấm a 1 chương 8. Ba đầu A Hà Quan trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ giận mình, sau đó trầm giọng mở miệng. Hiện tại trên chiếu bạc chất đầy lấy không ít thẻ đánh bạc, một phiên sau khi xuống tới, hai người đều hạ hơn 1.5 triệu đô la. Ô Su kẻ kỳ tạ hạ dạ nhưng không có lên tiếng, mà là nhìn chằm chằm Diệp Hạo Thần. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này một thanh giá hỏa này giống như lại không có nhìn át chủ bài. Lá bài tẩy của hắn là 1/8, hoàn toàn chính xác không phải bốn đầu, thế nhưng là Funas. 100 triệu đô la nhìn một chút mặt bàn thẻ đánh bạc, Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ trực tiếp ném ra 100 triệu thẻ đánh bạc. Xí tố. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, hai tay chậm rãi mở ra, sau đó trực tiếp đem tất cả thẻ đánh bạc đẩy đi ra. Xí tố. Nhìn xem cái kia tản mát tại mặt bàn thẻ đánh bạc, từng đợt tiếng thét chói tai truyền khắp cửa sảnh. Xí tố, tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Hạo Thần sẽ trực tiếp xí tố. Ngươi thật giống như không có nhìn át chủ bài. Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ đồng tử cũng là ngưng tụ, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Diệp Hạo Thần. Thanh này liền cược vận khí Diệp Hạo Thần núi bay. Omi Tis mở miệng cười. Lần này tất cả mọi người bó tay rồi, giống như ván đầu tiên Diệp Hạo Thần vận khí cũng không thế nào. Nếu như không phải Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ bị hù sợ, đoán chừng thua liền là hắn. Bất quá trên chiếu bạc không có nhiều như vậy nếu như. Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ không nói gì, nhìn một chút lá bài tẩy của mình, ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng đập. Tất cả mọi người không nói gì, nhìn thấy hắn do dự bộ dáng, cũng biết hắn không phải bốn đầu a khả năng rất lớn là Funas. Nửa ngày, Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ đột nhiên ngẩng đầu, hai tay đặt ở thẻ đánh bạc bên trên. Nhìn xem hắn động tác, tất cả mọi người không khỏi ngưng thở. Cái này 1 tỷ đô la canh bạc, cái này nếu là một ván phân thắng thua a soạn, soạn. Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ hai tay đẩy, trước người thẻ đánh bạc trực tiếp bị đẩy ra. Theo, tất cả mọi người nhịn không được tại nuốt nước miếng, Lâm Võ bọn người cảm giác được tim đập rộn lên. 1 tỷ đô la a, hơn 7 tỷ đô la Hồng Kông, đại đa số người cả một đời đều không gặp qua nhiều tiền như vậy. Không chỉ là Lâm Võ bọn hắn, đạo quốc người bên kia cũng là thở mạnh cũng không dám. Ta là Funas, ta không tin tưởng ngươi vận khí tốt như vậy. Mở bài Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ chậm rãi cầm lấy át chủ bài, sau đó cười lạnh nhìn xem Diệp Hạo Thần. Lớn như vậy bài, nếu là cứ như vậy không cùng, vậy kế tiếp đều không cần chơi. Mấu chốt nhất là Diệp Hạo Thần một mực không có nhìn át chủ bài. Hơn nữa còn có phía trước một ván, liền bị gia hỏa này dọa sợ. Quả nhiên là Funas, nhìn xem Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ trong tay bài, không ít người cũng nhịn không được gật đầu. Lập tức đều cùng nhau nhìn về phía Diệp Hạo Thần, hiện tại liền nhìn hắn lá bài tẩy này. Nếu là Hắc Đảo Ca lời nói vậy liền đánh, nếu không phải vậy liền thua. Ta cái này cá nhân vận khí từ trước đến nay không sai, Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, tay phải chậm rãi cầm lên át chủ bài, sau đó mở ra. Ánh mắt mọi người đều đi theo động tác của hắn chuyển động. Dù là Hà Quan cũng là như thế, giống như vậy đặc sắc canh bạc cũng không phổ biến. Không có khả năng theo át chủ bài bị sốc lên, Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ sắc mặt tái đi, sau đó phát ra tiếng kinh hô. Hắc Đào Ca, Diệp Hạo Thần át chủ bài rõ ràng là Hắc Đào Ca, hắn thua. Hiện trường cũng là một mảnh xôn xao, bốn đầu đối đầu Funas. Thế mà thật là Hắc Đào Ca, Diệp Hạo Thần thế mà thắng. Gặp quỷ. Ta nói qua vận khí ta từ trước đến nay không sai. Với lại hôm nay ta nữ thần may mắn còn tại bên cạnh ta. Diệp Hạo Thần nhìn xem Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ bộ dáng, sau đó mở miệng cười, sau đó lại sờ một cái ỉ tịt đầu. Đùa gì thế, hắn nhưng là có treo nam nhân, nếu là không thắng được Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ cái này gà mở, vậy liền thật có chút khôi hài. Tiêm vào qua gen dược dịch sau, hắn các phương diện đều viễn siêu thường nhân, nhãn lực, thính lực càng phi thường kinh người. Ngươi nếu là còn muốn chơi lời nói, ta ngược lại thật ra có thể phục hồi. Diệp Hạo Thần chậm rãi đứng người lên, sau đó cười nhìn xem Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ. Ngươi Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ bờ môi đang run rẩy lấy, nghe được Diệp Hạo Thần lời nói, không khỏi sắc mặt tái xanh nhìn xem hắn. Thương giới ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn đột nhiên truyền vào trong tai mọi người, một cái cao lớn nam tử trung niên đi đến. Nhị thúc nhìn thấy trung niên nam tử này, Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ thân thể run lên, sau đó vội vàng đứng lên, trong mắt đều là kính sợ, thậm chí còn có vẻ sợ hãi. Nghe được Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ xưng hô, Diệp Hạo Thần con mắt có chút một meo, đồng thời cũng đoán được thân phận của người này. Kỳ Tạ Hạ Dạ Tạ Cụ Dìn, Dạ Cụ Dạ người đứng thứ hai, một cái tại quốc tế nổi tiếng đại nhân vật, đồng dạng cũng là Dạ Cụ Dạ người đứng thứ hai. Hắn ngược lại là nghe nói qua Kỳ Tạ Hạ Dạ Tạ Cụ Dìn, gia hỏa này thậm chí so Dạ Cụ Dạ lao đại còn nổi danh hơn, là một vị tiêu hùng, ngược lại là không nghĩ tới gia hỏa này thế mà cũng trên thuyền. Kỳ Tạ Hạ Dạ Tạ Cụ Dìn nhìn một chút mình không nên thân chất tử, lập tức nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Diệp tiên sinh hoàn toàn chính xác rất lợi hại, Kỳ Tạ Hạ Dạ Tạ Cụ Dìn liếc qua hai người mặt bàn bài, sau đó chậm rãi mở miệng. Hắn mặc dù mới vừa tới đến cửa sảnh, nhưng là đại khái nghe nói quá trình, hắn cũng không tin tưởng cái gì vật khí. Diệp Hạo Thần hiển nhiên là tinh thông độ thuật, hơn nữa còn phi thường lợi hại, hoàn toàn liền là đang giả heo ăn thịt hổ. Bắc Nguyên tiên sinh quá khen, hẳn là ngươi muốn giúp ngươi chất tử lấy lại danh dự. Nếu như là lời nói, ta ngược lại thật ra nguyện ý phụng bồi Diệp Hạo Thần núi bay, sau đó cười nhìn xem Kỳ Tạ Hạ Dạ Tạ Cụ Dìn. Những người khác không nói gì, Kỳ Tạ Hạ Dạ Tạ Cụ Dìn nhưng là chân chính đại nhân vật, không ít người đều biết hắn. Sẽ có cơ hội. Kỳ Tạ Hạ Dạ Tạ Cụ Dìn ngược lại là không hề tức giận, mà là gật đầu cười. Nói xong hắn liền trực tiếp quay người rời đi, Ổ Sủ Kẻ Kỳ Tạ Hạ Dạ trừng mắt liếc Diệp Hạo Thần, sau đó cũng bước nhanh đuổi theo. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Diệp Hạo Thần con mắt có chút nheo lại, ngược lại là một nhân vật. Có câu nói rất hay, không cắn người cầu tài là đáng sợ nhất. Nếu là Kỳ Tạ Hạ Dạ Tạ Cụ Dìn thả cái gì ngoan thoại lời nói, hắn cũng không coi thường hắn mấy phần. Huynh đệ, ngươi là cái này bấn lúc này cũng đi tới, thần sắc hưng phấn nhìn xem Diệp Hạo Thần, sau đó giơ ngón tay cái lên. Vừa mới hai người canh bạc thấy tâm hắn kinh run rẩy, dù sao đây chính là 1 tỷ đô la. Lệ Bị Nổ gia tộc cũng coi như có tiền, nhưng là muốn xuất ra 1 tỷ đô la cũng không dễ dàng. Huynh đệ, giới thiệu mấy cái bằng hữu cho ngươi nhận biết. Bận sợ sệt nhìn một chút Itis, sau đó vội vàng chỉ vào đi tới mấy người mở miệng. vị này xem như đồng bào của ngươi, Hồng Môn đại thiếu bận chỉ vào một cái duy nhất châu Á nam tử giới thiệu nói.
Hồng Môn.
Diệp Hạo Thần lông mày hơi nhíu, vừa mới hắn liền chú ý tới người này rồi, không nghĩ tới lại là Hồng Môn người. Diệp tiên sinh ngươi tốt, ta thế nhưng là thường xuyên nghe người ta nói đến qua ngươi, nói đến hai người chúng ta cũng coi là đồng hương. Tư Đồ Giật cười đưa tay ra, lập tức lại giơ ngón tay cái lên, vừa mới làm tốt lắm. Hắn mặc dù hoa kiểu, đồng dạng đối đảo quốc người không có hảo cảm, với lại hắn thực sự nói thật, hoàn toàn chính xác thường xuyên có người nói lên Diệp Hạo Thần. Lý Tiền Hồng Môn, tăng thêm họ Tư Đồ, Diệp Hạo Thần đại khái đoán ra thân phận của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng là vị kia hậu nhân, vị kia thế nhưng là người hoa tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Cũng là, chúng ta quê quán đều là biệt tình. Diệp Hạo Thần cũng là lộ ra tiểu dung, hắn đối với vị kia xem như có chút hiểu rõ, biết quê quán cũng là biệt tình. Mà đi tới nghe Vĩnh Hiếu bọn người, nghe được Hồng Môn sau, còn có Tư Đồ cái họ này, đám người đồng tử không khỏi ngưng tụ. Hồng Môn huynh đệ một nhà thân, nói thực ra Hảo Mã Bang cũng coi là Hồng Môn một phần tử, lúc trước Hồng Hưng, hoặc giả thuyết Càng Đạo, Hào Giang không ít xã đoàn đều xem như Hồng Môn một phần tử. Tư Đồ Giật niên kỷ đoán chừng so với hắn lớn hơn vài tuổi, phong độ nhẹ nhàng, cũng tương tự phi thường tuấn dật, một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. Tiếp xuống bấn lại giới thiệu mấy người khác, nghe được nghe Vĩnh Hiếu đám người mí mắt đang nhảy. Khá lắm, liền không có một cái đơn giản, toàn bộ đều là hải ngoại đại xã đoàn người. Diệp tiên sinh, ngươi tiếp xuống cần phải đề phòng một chút. Kỳ Tạ Hạ Dạ Tạ Cụ Dĩn thế nhưng là lao hồ ly, nói không chừng hiện tại thì đang ở tính toán ngươi. Tư Đồ Giật nhìn một chút nghe Vĩnh Hiếu bọn người, sau đó thấp giọng nhắc nhở. Ta biết, ta đương nhiên sẽ không coi thường Kỳ Tạ Hạ Dạ Tạ Cụ Dĩn. Có thể trở thành dạ cụ gia người đứng thứ hai, vốn là không đơn giản. Diệp Hạo Thần thì là gật đầu cười, dù sao hắn nhưng là thắng 1 tỷ đô la, với lại Hào Mã Bang lúc đầu lại cùng dạ mạ cụ triệu gờ giúp có ân oán cần. Về phần treo chọc dạ cụ gia, hắn cũng không quan tâm, cựu nhân của hắn không coi là nhiều, nhưng là cũng không tính ít. Cũng là, dù sao Diệp tiên sinh ngay cả Anh Quốc đều không để ý, càng sẽ không lo lắng một cái Kỳ Tạ Hạ Dạ Tạ Cụ Dĩn. Nhìn xem Diệp Hạo Thần biểu lộ, Tư Đồ Giật cũng là cười một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng. Dạ cụ dạ coi như lợi hại hơn nữa cũng so ra kém Anh Quốc, mà Diệp Hạo Thần đắc tội Anh Quốc, hiện tại cũng còn sống được thật tốt. Nếu là Diệp Hạo Thần thật có dễ dàng đối phó như vậy, vậy hắn liền sẽ không sống đến bây giờ. Nghĩ tới đây, hắn lại bất động thanh sắc liếc qua Itis, không nghĩ tới thế mà thật cầm xuống vị này tiểu ma nữ. Hắn đương nhiên nhận biết Itis, dù sao hắn thường xuyên tại Alexer. DS, cầu tự động. Chương 96. Phong vân biến hóa, kinh người đỏ sức, lao quỷ tử gian lận. Ngày kế tiếp, du thuyền bắt đầu hướng phía vùng biển quốc tế mở ra, mà đổ thần giải thi đấu cũng chính thức bắt đầu. Đồng dạng hay là tại tầng thứ nhất, nhưng là hôm nay tầng thứ nhất bố cục hoàn toàn bên một cái dạng. Hết thảy 25 tấm chiếu bạc, 100 cái tuyển thủ dự thi đã vào sân bên trong. Mỗi người 10 triệu đô la thẻ đánh bạc, 10 cái giờ đồng hồ qua đi, 5 người thẻ đánh bạc nhiều nhất liền chiến thắng. Đương nhiên, nếu như thua sạch thẻ đánh bạc lập tức đào thải, rất đơn giản quy tắc. Thậm chí khả năng đều không cần 10 cái giờ đồng hồ, liền có thể quyết ra thẻ đánh bạc nhiều nhất 5 người. Với lại hôm nay trên sân còn nhiều ra mấy trăm cái thính phòng. Đồng dạng một tầng bên trong khắp nơi đều là camera, cả chiếc du thuyền đều có không ít màn ảnh. Từng cái địa phương đều có thể nhìn thấy đồ thần giải thi đấu. Đáng nhắc tới chính là, hôm qua thế nhưng là có không ít người đang đánh cược sành thắng không ít tiền. Đồ thần giải thi đấu còn không có chính thức bắt đầu, hôm qua liền có người đụng phải. Dù sao đều là cược đàn người, hoặc là liền là lẫn nhau có ân oán người. Giống Diệp Hạo Thần cùng dạ cụ ra một dạng, đồng dạng lẫn nhau đều là có ân oán. Thính phòng ở trong, Hào Mã Bang bọn người ngồi tại Diệp Hạo Thần xung quanh. Đặc biệt là Huyền Tiễn, thật vừa hai người càng là một trái một phải, cùng môn thần một dạng. Không chỉ có như thế, Đoạn Thủy mấy người cũng tại hiện trường, lại tại thính phòng địa phương khác. Đồ thần giải thi đấu vừa mới bắt đầu nửa cái giờ đồng hồ, liền bắt đầu có 8 người đào thải. Gặp được oan gia bài lời nói, một thanh liền có thể để cho người ta đào thải. Tên kia liền là Hudson A. Diệp Hạo Thần nhìn xem một tấm trong đó chiếu bạc, sau đó mở miệng cười. Một cái hơn 30 tuổi người nước ngoài, Hudson liền là sĩ đánh cược lớn vương thứ 3. Nếu như không có chút thực lực lời nói, hắn đương nhiên không có khả năng gài bẫy Cao Tiến. Liên Trần Kim thành điểm này thủ đoạn, tại Cao Tiến trước mặt thật không đáng chú ý, ra hỏa này hiện tại thẻ đánh bạc cũng không ít, đoán chừng có hơn 1.500 vạn đô la. Bởi vì vừa mới hắn liền đem Bổng Tử Quốc một cái cao thủ cờ bạc đào thải ra khỏi cục. Ngoại trừ sân bên ngoài, mấy vị khác đổ vương phát huy cũng phi thường xuất sắc. Trong đó Bổng Tử Quốc đổ vương cha mỉn dùn kinh người nhất. Bởi vì hai thanh bài, hiện tại không đến một cái giờ đồng hồ, liền tích lũy hơn 20 triệu thẻ đánh bạc. Khi ván bài tiến hành đến sau 2 giờ, trên sân chỉ còn lại hơn 30 người. Thậm chí lần này dự thi bên trong một cái đổ vương đều bị đào thải. Tiến hành đến nơi này, những người còn lại cũng bắt đầu trở nên cẩn thận. Dù sao có thể kiên trì đến nơi đây, thực lực đều không tầm thường, a ngoại trừ số ít mấy cái bên ngoài. Những người còn lại đều là cực đàn cao thủ nổi danh. Lao Khâu như trước kia một dạng, hoàn toàn như trước đây ổn. Ngồi ở phía trước Cao Tiến, ánh mắt nhìn về phía bên trong một cái hơn 50 tuổi lão nhân. Người này chính là Mã Lai Đổ Vương Khâu Tiến Hoàn. Cao Tiến cùng đối phương ngược lại là nhận biết, dù sao ẩn lui sau hắn liền nghĩ đến Mã Lai. Nhìn xem đến Trần Kim Thành, còn có Hữu Sần sau, hắn 800 trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hắn ngược lại là hy vọng hai người có thể kiên trì đến cuối cùng. Bất quá Hữu Sần ngược lại là có rất lớn cơ hội, nhưng là Trần Kim Thành quá sức. 3 giờ sau, trên sân còn thừa lại 28 người. Khi sau 4 tiếng, trên sân còn thừa lại 22 người, tràng diện dị thường kích thích. Đang tại người quan sát đều cảm giác được kinh tâm động phách. Tại cuối cùng một chương bài không có sốc lên sau, vĩnh viễn không biết thắng bại. Vừa mới ước quốc vị kia đổ vương liền là, vốn cho là hắn nhất định phải thua. Không nghĩ tới trong nháy mắt lật bàn, với lại lập tức đào thải hai người. Hiện tại thẻ đánh bạc nhiều nhất là Khâu Tiến Hoan, không sai biệt lắm 300 triệu thẻ đánh bạc. Bảy đại đổ vương tăng thêm hắn ở bên trong, chỉ còn lại 5 người. Một cái là Đồng Tử Quốc Cha Mìn Dùn, một cái là Ea Lệ Sơ đổ vương Ngự Sần, một cái là ước quốc đổ vương Akas, một cái là hàng gia đổ vương Victor. Khi thời gian đi vào 5 cái giờ đồng hồ sau, Cha Mìn Dùn cùng Akas đụng phải. Cái này dẫn tới hiện trường không ít người phát ra tiếng kinh hô, sao hỏa đụng phải trái đất ra đây là. Cha Mìn Dùn xếp tại thứ 10, Akas xếp tại thứ 8. Với lại hai người năm ngoái còn tại Las Vegas đọ sức qua, cuối cùng lại là Akas hơn một chút. Hai người này thẻ đánh bạc không sai biệt lắm 200 triệu tả hữu. Cái này nếu là ai cuối cùng thắng, thẻ đánh bạc có thể sẽ nhảy lên trở thành nhiều nhất, vượt qua Khâu Tiến Hoan. Hai người giao thủ đều phi thường cẩn thận, ngồi cùng bàn bên trong còn có hai cái cao thủ cờ bạc. Bất quá hai người lại trở thành nền, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn Cha Mìn Dùn hai người. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hơn 10 phút, liền có một người bị đào thải. Hơn 20 phút, mặt khác cái kia một người cũng bị đào thải. Nhìn xem một cả sát chủ bài, cái kia cao thủ cờ bạc sắc mặt hơi trắng bệch. Hoan ra bài, đồng hoa thuận bại bởi đồng hoa thuận. Vị này y quốc cao thủ chậm rãi đứng người lên, trước khi đi lại lườm vừa xuống Cha Mìn Dùn. Hai người này là cố ý liên thủ đem hắn cùng mặt khác cái kia một người trước đá ra khỏi cục. Với bọn người bị loại hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta. Otcas đốt lên một cây xì gà, sau đó cười nhìn xem Cha Mìn Dùn. Lần này ta sẽ không thua. Cha Mìn Dùn nhẹ gật đầu, trên thân phát ra lấy tự tin, khí tức cường đại. Mà lúc này trên sân chỉ còn lại 16 người, Trần Kim Thành đã thảm tao đào thải. Mà hiện trường Đồng Tử Quốc người thế nhưng là phi thường khẩn trương. Hai nước phú hào, thậm chí không ít tư bản đều tại trên thân hai người áp trọng chú. Mà hai người cũng không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn, một đi ngang qua quan chẳng tướng. Thế nhưng là không nghĩ tới ở thời điểm này đối mặt. Soạt, soạt. Ngay lúc này, trên sân đột nhiên truyền đến xôn xao âm thanh, còn có tiếng kinh hô. Cha Mìn Dùn, Otcas hai người cũng cùng nhau quay đầu. Sau đó liền thấy Victor ánh mắt đờ đẫn nhìn xem chiếu bạc. Thấy cảnh này, hai người đồng tử đều là ngưng tụ, Victor thế mà cũng bị đào thải. Lập tức hai người đều nhìn về hắn đối diện người kia, Kasu Mù Dạ Dô Tạ, đảo quốc đã từng đổ vương. Lại là lao ra hòa này, gương càng già càng cay sao. Trong nháy mắt, trên sân chỉ còn lại 12 người, Khâu Tiến Hoan cũng đào thải hai người. Hai người thu liễm tâm thần, đều chuyên tâm ứng phó mình canh bạc. Bụt, lao ra hỏa này điền ngôn nhìn một chút cả sủ mù dạ dỗ tạ sau, sau đó nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Mà Diệp Hạo Thần thì là nhẹ gật đầu, lao ra hỏa này gian lận. Chỉ bất quá thủ pháp quá nhanh, người bình thường căn bản là không phát hiện được, liền ngay cả thân là đổ vương Victor cũng giống vậy. Trước mặt Cao Tiến lông mày thì là nhíu chặt cùng một chỗ, chăm chú nhìn chằm chằm cả sủ mù dạ dỗ tạ. Đồng dạng, hôm qua thua 1 tỷ đô la cho Diệp Hạo Thần ổ sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ, nhìn thấy cả sủ mù dạ dỗ tạ tháng sau, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Một bên kỳ tạ hạ dạ tạ cụ gìn thì là mặt không biểu tình, phản phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Hôm qua sau khi trở lại phòng, hắn nhưng là đem ổ sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ đánh một trận. Cũng không phải là bởi vì hắn thua 1 tỷ đô la, mà là hắn để dạ cụ dạ mất hết mặt mũi. Mấu chốt nhất là hắn cái này chất tử khiêu khích phải không, ngược lại bị người đánh mặt. Cả sủ mù dạ dỗ tạ có thể đào thải Victor, điều này không khỏi làm cho người cảm giác được giật mình. Theo thời gian trôi qua, khi 6 cái giờ đồng hồ qua đi, Khâu Tiến Hoan, cả sủ mù dạ dỗ tạ, Wilson, còn có Singapore một vị cao thủ cờ bạc xác định. Tất cả mọi người hiện tại ánh mắt đều nhìn về Y Nguyên tiến hành canh bạc Cha Mìn Dùn, Otcas. Khâu Tiến Hoan vừa vặn 300 triệu đô la thẻ đánh bạc, cả sủ mù dạ dỗ tạ 190 triệu đô la, Huê 130 triệu đô la, Singapore vị kia cao thủ 60 triệu đô la. Mà bây giờ hai người canh bạc đã tiến hành đến cuối cùng. Liên cái này một thanh định thắng thua. Bởi vì hai người đều xì tố hiện tại liền nhìn cuối cùng một chữ bài. Một cái là ba đầu chín minh bài, một cái là đồng hoa minh bài. Khi hạ quan phân đến cuối cùng một chương bài sau, toàn trường một mảnh xôn xao. Otcas là 4 đầu 9, mà Cha Mìn Dùn thì là đồng hoa thuận mặt bài. Nếu là Cha Mìn Dùn át chủ bài không phải hồng đào 4 còn liền thua. Bởi vì hồng đào 9 đã tại Otcas trong tay. Mở bài A Otcas trực tiếp xốc lên át chủ bài, một chương hồng tâm 2. Bất quá dâu ria hiện tại liền trông Cha Mìn Dùn át chủ bài. Như người mong muốn Cha Mìn Dùn nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó trực tiếp mở ra át chủ bài. Khi thấy tấm kia dễ thấy hồng tâm 4, toàn trường phát ra từng đợt mũi chân âm thanh. Mà bổng tử quốc người đều không ngừng đang phát ra reo hò, thắng. Tương phản, ước quốc không ít phú hào, da mặt đều tại run rẩy, thậm chí có người bưng bít lấy trái tim. Thua, 4 đầu bại bởi đồng hoa thuận. Người thắng. Otcas cười khổ lắc đầu, bất quá trung quy là đổ vương, trong lòng tố chất nơi xa thường nhân. Thắng thua rất bình thường, dù sao đối phương đồng dạng cũng là đổ vương. Bọn hắn 10 vị đổ vương, ngoại trừ Cao Tiến là độc nhất ngăn bên ngoài, những người khác thua qua. Chỉ bất quá đối với không có thể đi vào nhập sau cùng canh bạc, hắn cảm giác có chút thất lạc thôi. Dù sao chỉ cần là cược đàn người, liền không có người sẽ không muốn cùng Cao Tiến giao thủ. Mà lúc này toàn bộ du thuyền đều phát ra từng đợt thanh âm. Mà trọng tài đoàn một cái cược nghiệp ông trùm cũng tuyên bố, Cha Mìn Dùn 5 người là đổ thần giải thi đấu sau cùng người tham dự. Bất quá lại muốn nghỉ ngơi 3 giờ đồng hồ, đợi đến buổi tối chính là bắt đầu. Dù sao 5 người một phiên quá quan chẳng tướng, tiêu hao không ít thể lực, tinh lực. Cha Mìn Dùn 5 người đều cùng nhau nhìn về phía Cao Tiến. Đổ thần A sau 3 canh giờ, bọn hắn liền muốn khiêu chiến cược đàn một tòa khó mà vượt qua núi cao. Mà lúc này hai chiếc tàu hàng đang hướng phía bay lượn hào địa phương mở ra, rõ ràng là lôi đỉnh dung binh và người. Không chỉ có như thế, mặt khác biến đổi còn có hơn 10 chiếc cano, cũng đồng dạng hướng phía bay lượn hào tiến đến. Nếu như Lôi Đình người ở đây, liền không khó nhận ra, cano một cái kia cái võ trang đầy đủ đại hán, là chiến phủ người. Bọn hắn đều có cùng một cái mục tiêu, cái kia chính là bay lượn hào. Bất quá mục đích lại không đồng dạng, Lôi Đình mục tiêu là Diệp Hạo Thần, mà chiến phủ mục đích không rõ. Chiến phủ cùng Lôi Đình một dạng đều là 10 vị trí đầu trong binh đoàn, mà chiến phủ chiến tích cũng tương tự phi thường huy hoàng, đại đa số đều là hàng gia xuất ngũ quân nhân. Bởi vì người sáng lập liền là hàng gia một cái xuất ngũ đặc chủng sĩ quan. Nghe đồn chiến phủ cùng hàng gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà liền tại hai đại dòng binh đoàn bay lượn hào bên trong, 3 giờ đồng hồ rất nhanh liền qua khứ, chân chính đổ thần giải thi đấu bắt đầu, 6 người đều lần lượt ra trận. 6 người trước mặt đều trưng bày 1 tỷ đô la thẻ đánh bạc, phi thường kinh người, trận này canh bạc liên lụy đến 6 tỷ đô la. 6 người khí thế đều phi thường kinh người, ai cũng không nói gì, khiến người ta cảm thấy giật mình sự tình, Singapore bị kia cao thủ cờ bạc khí thế cũng không rơi xuống vương. Muốn hay không cắt bài hà quan nhanh chóng tẩy bài, động tác trôi chảy đến cực điểm, cho người ta một loại nước chảy mây trôi mỹ cảm. Cái này hà quan cũng tương tự không đơn giản, đang đánh cược đàn có ma huyễn tay danh sừng, xem như cược đàn thứ nhất hà quan. Cao Tiến thì là cười một tiếng, sau đó nhún vai, ánh mắt nhìn về phía những người khác. Wilson bọn người là lắc đầu, cắt bài không phải tùy tiện cắt, lúc này mới vừa mới bắt đầu, thắng thua là phương diện, khí thế không thể rơi. Hà quan nhanh chóng phát bài tốt, bất quá lại phi thường quái dị, bởi vì mọi người minh bài đều rất nhỏ. Mặt bài lớn nhất là cả sủ mù dạ rồ tạ, là một tấm x7. Hắc đào thất đều có thể nói chuyện, vậy liền 5 triệu cả sủ mù dạ rồ tạ, ánh mắt có chút lóe lên, tại Cao Tiến trên thân dừng lại một hồi. Sau đó ném ra 5 triệu đô la thẻ đánh bạc. Cùng ngươi 5 triệu. Cao Tiến nhìn cũng chưa từng nhìn át chủ bài, mà là trực tiếp ném ra 5 triệu. Cùng 5 triệu những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng, bất quá đến Singapore vị kia cao thủ cờ bạc thời điểm, hắn trên mặt nụ cười đắp lên bài. Thấy cảnh này, đám người lông mày đều là vậy một cái, mà Cao Tiến con mắt có chút một mèo, có ý tứ a tiếp tục chia bài, bất quá cái này một hồi đến phiên Wilson nói chuyện, bởi vì hắn là một đôi tiểu tam. 20 triệu. Wilson nhìn thoáng qua át chủ bài sau đó cười ném ra 20 triệu đô la. Không cùng. Cha Mìn run nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó trực tiếp vứt bỏ bài. Khâu Tiến Hoan nhìn một chút mấy người, sau đó cũng trực tiếp ném ra thẻ đánh bạc. Không cùng. Đến phiên Cao Tiến thời điểm, hắn cũng tương tự đắp lên bài, sau đó cầm lấy một bên chocolate ngay. Cùng ngươi 20 triệu cả sủ mù dạ dỗ tạ nhìn một chút Khâu Tiến Hoan, lại nhìn một cái Lưu Sần sau đó cũng lựa chọn cân bài. Ván đầu tiên bài chỉ còn lại 3 người tại đỏ sức, cái này khiến không ít người đều cảm giác được giật mình. Đồng Tử Quốc, Đạo Quốc, còn có Mã Lai một đám phú hào đều vô cùng gấp gáp. Dù sao cái này cơ bản một vòng liền là mấy triệu đô la ném ra bên ngoài. Mặc dù đó là thẻ đánh bạc, nhưng là đồng dạng cũng là tiền. Theo thời gian trôi qua, 10 phút đồng hồ qua đi, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một chương bài không có phát. Mà lúc này mặt bàn thẻ đánh bạc đã có hơn 100 triệu đô la, vừa mới Wilson lại hô 30 triệu đô la. Đến lúc cuối cùng một chương bài phát xong sau, ba người y nguyên sắc mặt như thường, không có một tia biến hóa. Bất quá ba người đều tại đánh giá đối phương, Khâu Tiến Hoan là thuận tử đấu giá, mà Leo thì là ba đầu ba mặt bài, về phần cát sủ mụ dạ rộ tạ thì là hai đôi mặt bài. Thuận tử mặt bài lớn nhất, thuận tử nói chuyện. Hà Quan nhìn một chút ba người mặt bài, lập tức nhìn về phía Khâu Tiến Hoan. 100 triệu đô la, Khâu Tiến Hoan ánh mắt có chút lóe lên, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trực tiếp ném ra 100 triệu đô la. Ở đây không ít người cũng không khỏi đến hít thật sâu một hơi khí lạnh. Mặc dù mọi người đều có 1 tỷ đô la thẻ đánh bạc, nhưng là ván đầu tiên cứ như vậy kịch liệt, vượt ra khỏi không ít người dự kiến. Không cùng yêu nhìn xem Khâu Tiến Hoan mặt bài, nghe được 100 triệu đô la sau đó gọn gàng rút bài. Nhìn thấy Wilson vứt bỏ bài, lệ sở không ít phú hào đều là thở phào một hơi, bất quá cũng biết Wilson chỉ là minh bài 3 đầu 3. Ba đầu thế nhưng là bại bởi thuận tử, hiện tại chỉ còn lại cả sủ mù dạ dỗ tạ. Hắn chỉ cần át chủ bài là minh bài tùy tiện hai đội một trường, vậy liền có thể tạo thành phun hạt. Không cùng cả sủ mù dạ dỗ tạ nhìn một chút át chủ bài, lại nhìn một cái Khâu Tiến Hoan mặt bài, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn cùng Wilson một dạng, đều chỉ có minh bài hai đôi. Ván đầu tiên thắng. Nhìn thấy hai người đều lần lượt vứt bỏ bài, Mã Lai một đám phú hào đều vô cùng hưng phấn. Ván đầu tiên mặc dù doanh đắc không nhiều, nhưng là cũng có kém không nhiều hơn ước đô la. Mấu chốt nhất là khởi đầu tốt đẹp á, nhưng mà đến ván thứ hai, là Singapore vị kia cao thủ thắng. Từ cha mỉn rủn trong tay thắng 200 triệu đô la. Về phần Cao Tiến gia hỏa này vừa mới bắt đầu liền vứt bỏ bài, cái này có chút nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Theo canh bạc tiếp tục tiến hành, đơn giản liền giống như ngồi xe cắp treo một dạng kích thích, trên sân cũng là phong vân khó lường. Mấy người đều có đến có về, trong lúc bất chi bất giác, Khâu Tiến Hoan là tất cả mọi người thẻ đánh bạc nhiều nhất người, 1.4 tỷ đô la. Thứ hai là Cao Tiến, 1.1 tỷ nhiều đô la, thứ ba là Singapore vị kia cao thủ Lâm Thanh Huy, 1 tỷ đô la ra mặt, không có cái gì xuất nhập. Thứ tư là cha mỉn rủn 800 triệu đô la. Cuối cùng là Hữu Sần. Giờ khắc này, ở đây không có bất kỳ người nào tại dám xem nhẹ Lâm Thanh Huy, dù sao có thể cùng cái này năm vị cực đàn cao thủ đọ sức, thế nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cũng đủ để chứng minh hết thảy. Hắc Mã a, thỏa thỏa Hắc Mã. Diệp Hạo Thần cũng có chút giật mình nhìn xem Lâm Thanh Huy, hắn có loại dự cảm, cuối cùng sẽ là Cao Tiến cùng hắn đọ sức. Người này hiển nhiên cũng là Singapore hoa kiểu, giả heo ăn thịt hổ sao? Canh bạc tiếp tục, Hữu Sần nhìn một chút át chủ bài, còn có đám người thẻ đánh bạc, lập tức lạnh giọng mở miệng. Trước người thẻ đánh bạc trực tiếp bị đẩy đi ra. Không ít người đều trực tiếp đứng lên. Canh bạc tiến hành lâu như vậy, rốt cục có người xì tố. Mà Cao Tiến, Lâm Thanh Huy hai người đều ăn ý vứt bỏ bài, Cha Mịn Dùn do dự một chút, cuối cùng cũng là lắc đầu. Hiện tại cũng chỉ thừa một cái cắt sủ mù dạ dỗ tạ chỉ có một mình hắn đang suy nghĩ. Hai người mặt bài đều là ba đầu, một cái là ba đầu ca, một cái là ba đầu. Vậy liên si tố cắt sủ mù dạ dỗ tạ chậm rãi xốc một cái át chủ bài, sau một khắc đột nhiên ngẩng đầu, sau đó cũng đem thẻ đánh bạc đẩy đi ra. Ngược lại là thú vị trên khán đài Diệp Hạo Thần con mắt có chút một mèo, xem ra lão quỷ này tự muốn xuất thủ. DS, cầu tự động. Chương 97. Phong hồi lộ chuyển, tuyệt sát, lôi đình đến, lên thuyền. Hai người thẻ đánh bạc vung chiếu bạc khắp nơi đều là, thấy cảnh này, Wilson cũng đột nhiên đứng lên. Chỉ thấy con ngươi của hắn phóng đại, ánh mắt lộ ra chân kinh, còn có vẻ khó tin. Không có khả năng, lão gia hỏa này là thế nào dám cùng mình. Toàn trường đặc biệt là Alexer, đảo quốc những phú hào kia, cả chiếc du thuyền người đều thấy cảnh này. Thì ra là thế mà thính phòng ở trong, Diệp Hạo Thần cùng Điền Ngôn liếc nhau một cái, đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Mà một bên Itis nhìn xem đã chữ ách mê hai người, cái mũi không khỏi nhíu một cái. Nàng trong khoảng thời gian này xem như biết, Điền Ngôn thế nhưng là phi thường không đơn giản. Nhưng mà trên sân Lâm Thanh Huy ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lão quỷ này tự gian lận. Mở bài a, Wilson. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng chỉ có mặt bài ba đầu ca a. Katsu Mù Dạ Dỗ Tạ chậm rãi đứng người lên, cười nhìn xem Wilson. Vừa mới nói xong, Wilson thân thể không khỏi chấn động, thật sự là hắn chỉ có ba đầu ca nhưng là lao ra hỏa này đồng dạng chỉ có ba đầu mới đúng. Xem ngươi biểu lộ, ta hẳn là đoán đúng. Không có ý tứ, ta là Phun Học, át chủ bài là 9. Katsu Mù Dạ Dỗ Tạ lông mày hơi nhíu, sau đó cười nhấc lên át chủ bài. Một tấm ách bích 9 ánh vào trong mắt mọi người. Làm sao có thể nhìn xem tấm kia ách bích 9 sau, Wilson không thể tin mở miệng. Mà toàn trường cũng phát ra tiếng kinh hô, đảo quốc người đã bắt đầu hoan hô. Nhìn Wilson bộ dáng, hiện nhiên cùng cả sủ mù dạ dỗ tạ nói đến một dạng, cũng chỉ có minh bài ba đầu ca có phải hay không nhìn thấy ta tay phải ngón giữa đang rung động hai lần. Sau đó cảm thấy ta chỉ có ba đầu. Còn có lỗ hai ta động tác cũng là. Cả sủ mù dạ dỗ tạ chậm rãi ngồi xuống, sau đó thình lình mở miệng. Nghe vậy, tất cả mọi người là sững sờ, mà Wilson thì kinh hãi nhìn xem cả sủ mù dạ dỗ tạ. Những người khác không biết cả sủ mù dạ dỗ tạ nói cái gì, nhưng là hắn lại phi thường rõ ràng. Có rất ít người biết, hắn tại không tiếp xúc cực đàn thời điểm, là học tâm lý học, còn có hơi biểu lộ. Vừa mới hắn cố ý thua mấy cục, liền là muốn quan sát một chút mấy người. Sau đó phát hiện không ít người một chút nhỏ bé thói quen. Những này thói quen là trong tiềm thức thậm chí ngay cả bản thân đều không nhất định biết. Người bình thường coi như chăm chú quan sát, cũng rất khó phát hiện. Cũng chính là bởi vì điểm này, hắn tung hoành cực đàn có rất ít thua trận. Lao ra hỏa này, thế mà cố ý dẫn hắn mắc câu. Mà Cao Tiến thì chăm chú nhìn chằm chằm cả sủ ngủ dạ dỗ tạ, lại nhìn một cái kia trương ách bích 9. Rất không thích hợp, hắn có thể khẳng định lão gia hỏa này ra lận. Vừa mới cắt sủ mũ dạ dỗ tạ đang cùng Victor đấu thời điểm, hắn liền phát giác được có chút không ổn. Sau đó từ vừa mới đến bây giờ, hắn vẫn luôn chằm chằm vào cắt sủ mũ dạ dỗ tạ. Nhưng là cho dù đến bây giờ, hắn đều không có thể phát hiện lão gia hỏa này dùng phương pháp gì. Wilson nắm chặt nắm đấm, cắm, lần này hoàn toàn cắm. Bên trong lão gia hỏa này bây giờ, vốn cho là mình là thợ săn, không nghĩ tới lại là con mồi. Dùng hoa hạ chuyện xưa tới nói, gừng càng già càng cay. Mà lúc này, tất cả mọi người ở đây xem như nghe rõ, xem như biết ý gì. Wilson đào thải. Không ít người đều vỗ tay lên, khá lắm, bọn hắn không biết nên nói là Wilson quá non vẫn là cắt sủ mù dạ dỗ tạ lợi hại. Khí ngược lại là thật đủ đã Diệp Hạo Thần ngoạn vị nhìn xem cắt sủ mù dạ dỗ tạ, lại lườm một cái Wilson. Đây quả thực là vua màn ảnh a, coi như không tại cược đàn hồn, đi ảnh nghệ vòng đoán chừng cũng có thể cầm cái ảnh đế. Wilson là cái thứ nhất bị loại, cái này không ít người cũng không nghĩ đến. Dù sao hắn là chiến thắng Cao Tiến đại đứng đầu a, bất quá hắn mặc dù đào thải, canh bạc lại vẫn tiếp tục. Lần này, cắt sủ mù dạ dỗ tạ trở thành mấy người ở trong thẻ đánh bạc nhiều nhất người. Trước mắt cái kia thẻ đánh bạc chồng đến cùng núi nhỏ không sai biệt lắm. Mà lúc này thính phòng ổ sủ kẹ kỳ tạ hạ dạ nắm chặt nắm đấm, sắc mặt phi thường kích động. Canh bạc còn đang tiếp tục, bất quá có vừa mới chuẩn bị đào thải, còn lại mấy người càng thêm cẩn thận. Tiếp xuống canh bạc, Cao Tiến cơ bản đều là đi vào nhiều, trở ra ít. Hắn đôi ván bài trưởng không miễn siêu những người khác, bất chi bất giác liền đã có 1.4 tỷ đô la thẻ đánh bạc. Về phần cắt sủ mũ dạ dỗ tạ thằng cái kia một văn sau, cơ bản đều là làm gì chắc đó. Bất quá cũng chuyển vận đi mấy chục triệu đô la. Sau một tiếng, toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Đồng tử quốc người đều không thể tin nhìn xem chiếu bạc. Cha Mìn rủn sắc mặt hơi trắng bệnh, kinh ngạc nhìn nở nụ cười Lâm Thanh Huy. Thua, mình bại bởi một cái cược đàn người mới. Thấy cảnh này, Khâu Tiến Hoan, cả sủ mù dạ dỗ tạ hai người tâm thần đều là chấn động. Xem ra bọn hắn đối với Lâm Thanh Huy thực lực còn đánh giá thấp. Cái này nào chỉ là ôm chư ăn lão hổ, đây chính là một đầu ăn người manh thú. Hiện tại thẻ đánh bạc nhiều nhất biến thành Lâm Thanh Huy, sau đó là cả sủ mù dạ dỗ tạ, Cao Tiến xếp hạng thứ ba, Khâu Tiến Hoan trở thành hạng chót. Lại một cái đổ vương bị đào thải siêu cấp đại hắc mã. Ở đây tất cả mọi người nghị luận ở Mỹ, Singapore một đám phú hào đều phi thường kích động. Cái này nếu là cuối cùng Lâm Thanh Huy trở thành người thắng cuối cùng, vậy liền thật lửa phát. Ở đây mấy người ở trong, Lâm Thanh Huy tỷ lệ đặt cược là kinh người nhất. 1.12.8 tỷ lệ đặt cược, dù là vừa mới nhập vây quanh, cũng tương tự có rất ít người xem trọng hắn. Ngoại trừ Singapore một đám phú hào. Thân yêu, người này thật là lợi hại. Itis lúc này cũng không nhịn được mở miệng, đồng dạng khiếp sợ nhìn xem Lâm Thanh Huy. Gia hỏa này nhãn lực, trí nhớ nhất định phi thường kinh người. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng cười. Hắn vừa mới liền phát hiện Lâm Thanh Huy vẫn luôn đang chú ý hạ quan tẩy bài. Nhãn lực, trí nhớ. Itis hơi sững sờ, lập tức rất nhanh liền kịp phản ứng, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thanh Huy. Thứ 68 phó bài, bây giờ ván bài đã tiến hành đến hơn 2 giờ đồng hồ. Như thế có ý tứ mặt bài, vậy liền xí tố. Cao Tiến cầm lấy một khối chocolate, sau đó trực tiếp đem thẻ đánh bạc đẩy đi ra. Nhìn thấy cái kia tản mát thẻ đánh bạc, Lâm Thanh Huy ba người đều là sững sờ. Không cùng, không cùng, không cùng. Rất nhanh ba người đều lần lượt làm ra động tác giống nhau, cái kia chính là vứt bỏ bài. Xí tố thứ 69 cục, mặt bài vẫn là Cao Tiến nhiều nhất, hắn lại bắt đầu liền trực tiếp xí tố. Không ít người đều phát ra tiếng thét chói tai, đúng thôi, cái này mới là độ thần phong thái. Từ khi ván bài bắt đầu sau, Cao Tiến liền không có rất kinh người biểu hiện. Tiếp xuống, Cao Tiến chỉ cần là mặt bài lớn một chút, vậy liền trực tiếp xí tố. Mỗi lần hắn xí tố, ba người khác đều trực tiếp vứt bỏ bài không cùng. Cùng 2 triệu, đại ngươi tất cả sủ mù dạ rồ tạ vừa mới ném ra 2 triệu thẻ đánh bạc, liền nghe đến Cao Tiến lời nói. Toàn trường xôn xao, vít to các loại bị đào thải đổ vương, đều kinh ngạc nhìn Cao Tiến. Đây mới thật sự là Cao Tiến, đây mới thật sự là đổ vương. Gia hỏa này xuất đạo tức đỉnh phong, không biết có bao nhiêu đổ vương, cao thủ cờ bạc thua ở trong tay hắn. Katsu Mù Dạ Dỗ Tạ sắc mặt tối sầm, nhìn một chút Cao Tiến bài, da mặt lại run rẩy. Một chương hồng tâm hai thế mà trực tiếp xí tố. Lâm Thanh Huy, Khâu Tiến Hoan hai người liếc nhau một cái, đều là trực tiếp vứt bỏ bài. Cao Tiến khí thế đang nổi, bọn hắn vẫn là không cần cùng hắn đối đầu cho thỏa đáng. Không cùng Katsu Mù Dạ Dỗ Tạ thở một hơi thật dài, sau đó cũng tương tự vứt bỏ bài. Thứ 82 cục, cuối cùng có chút ý tứ. Mà ba người đều cùng nhau nhìn về phía Cao Tiến, gia hỏa này quá điên cuồng, động một chút lại xí tố. Mặc kệ bài đại, bài nhỏ, Cao Tiến đều sẽ xí tố. Trong lúc bất chi bất giác, gia hỏa này thẻ đánh bạc đã đi tới 1.7 tỷ. Nếu đều nhìn như vậy ta, vậy liền xí tố. Cao Tiến ném ra 5 triệu đô la sau, sau đó lại đem thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi ra. Toàn trường cửa sảnh nơi này còn tốt, nhưng là du thuyền địa phương khác đều phát ra tiếng hoan hô. Lâu như vậy cũng mệt mỏi, theo. Câu Tiến Hoan trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, lần này trực tiếp theo. Hiện tại hắn thẻ đánh bạc là ít nhất chỉ có 800 triệu ra mặt. Ta cũng theo. Katsu Mù Dạ Dỗ Tạ nhìn một chút hai người, sau đó cũng đem thẻ đánh bạc đẩy. Toàn trường đám người thở mạnh cũng không dám, hiện tại chỉ còn lại Lâm Thanh Huy một người. Đây là muốn một ván định thắng thua sao? Mặc dù mấy người thẻ đánh bạc không đợi, bất quá nếu là Lâm Thanh Huy cũng cùng lời nói, ván này đánh người rất lớn có thể là người thắng cuối cùng. Nếu như là Khâu Tiến Hoan doanh lời nói, canh bạc sẽ tiếp tục tiến hành, dù sao chủ mã của hắn ít nhất. Vậy các người ba vị lao tiền bối chơi. Lâm Thanh Huy nhìn một chút át chủ bài, sau đó trực tiếp vứt bỏ bài. Thấy cảnh này, Cao Tiến nhếch miệng lên một vòng đường cong, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Mà nhìn thấy Cao Tiến biểu lộ, Khâu Tiến Hoan, Katsu Mù Dạ Dỗ Tạ trong lòng hai người có gan không tốt dự cảm. Hà Quan tiếp tục phân bài, khi phân đến cuối cùng một chương bài sau, Khâu Tiến Hoan ra mặt lại là co lại. Hồng tâm 9, đồng hoa thuận mặt bài, lại tới một cái hồng tâm 9. Cái này trực tiếp đánh gãy xương, từ đồng hoa thuận biến thành một lốc. Sau một khắc, hắn đột nhiên nhìn về phía Lâm Thanh Huy. Nếu là gia hỏa này cùng lời nói, như vậy chương này hồng tâm 9 liền là hắn. Lập tức liền thấy Lâm Thanh Huy chính hai tay ôm bụng, đang cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Gia hỏa này là cố ý. Đúng, gia hỏa này đồng dạng cũng là đồng hoa thuận mặt bài, thế nhưng là trực tiếp vứt bỏ bài. Gia hỏa này là biết át chủ bài là cái gì. Mặc dù không nghĩ ra Lâm Thanh Huy là thế nào biết át chủ bài, nhưng là hiện tại hắn có thể khẳng định đối phương là cố ý. Mặc dù Cao Tiến, Katsu Mù Dạ Dỗ Tạ hai người bài còn không có mở, nhưng là hắn biết mình thua. Mà Katsu Mù Dạ Dỗ Tạ nhìn thấy cuối cùng một chương bài sau, trên mặt lộ ra tiêu dung. Hà Quan thở một hơi thật dài, sau đó phân cho Cao Tiến cuối cùng một chương bài. Soạn, phân phật nhìn thấy Cao Tiến cuối cùng một chương bài, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Katsu Mù Dạ Dỗ Tạ đồng tử cũng là ngưng tụ, X9. Cao Tiến mặt bài là X9, Jika Khâu Tiến Hoan nhìn thấy tấm kia X9 sau, không khỏi lộ ra cười khổ. Quả nhiên A Lâm Thanh Huy gia hỏa này cùng Cao Tiến gia hỏa này, liên thủ hố hắn cùng đảo quốc lão quỷ kia tử. Katsu Mù Dạ Dỗ Tạ hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hắn có một chương 10, mà Khâu Tiến Hoan cũng có một chương 10, vừa mới vứt bỏ bài Lâm Thanh Huy cũng có một chương. Còn có một tấm X10 chưa từng xuất hiện, nếu là Cao Tiến át chủ bài là X10, như vậy hắn liền thua. Về phần Khâu Tiến Hoan lời nói, hiện tại đã thua. Bởi vì hắn đồng dạng cũng là đồng hoa thuận, 7-8-9-10, di tất cả mọi người lúc này hai mắt không dám nháy một cái, dù là một mực tại thính phòng Bắc Nguyên Thác thật cũng chăm chú nhìn chằm chằm văn bài. Không cầu hoa tươi lao câu, xin lỗi, xem ra ngươi lần này cần phải ẩn. Cao Tiến nhìn cũng chưa từng nhìn cả Sủ Mù Dạ Dỗ Tạ, mà là đột nhiên đối Khâu Tiến Hoan cười nói, thua ngươi cũng không an. Khâu Tiến Hoan thì là cười một tiếng, hai người đều là quen biết đã lâu, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Ván này hắn thua hoàn toàn chính xác không an, Cao Tiến nhà này không ngừng đổ thua cao, liền ngay cả thủ đoạn cũng cao a, hắn nghĩ tới rất nhiều loại kết quả, nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là dạng này thua. Cao Tiến nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp xốc lên át chủ bài, một tấm X10 lúc này lại là phi thường dễ thấy. Tuyệt sát. Nhìn thấy tấm kia X10 sau, cả Sủ Mù Dạ Dỗ Tạ cả người vô lực dựa vào ghế, tuyệt sát hắn coi như gian lận cũng vô dụng. Thấy cảnh này, Bác Nguyên Thác thật sắc mặt trầm xuống, trong mắt càng là hiện lên một vòng hung ác ánh sáng, lần này chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn, thế mà thua. Tăng thêm hồ sủ kẻ kỳ tạ hạ dạ bại bởi Diệp Hạo Thần cái kia 1 tỷ đô la lời nói, lần này dạ cụ dạ tổn thất phi thường kinh người. Phốc, phốc. Cả Sủ Mù Dạ Dỗ Tạ đột nhiên bưng bít lấy trái tim, phun ra một ngụm máu tươi, hắn biết mình xong đời. Bởi vì phía Bác Nguyên mở đất thật tính cách, mình lần này thua, đối phương sẽ không bỏ qua cho chính mình. Mà lúc này du thuyền bên ngoài, Lôi đỉnh dung binh đoàn hai chiếc tàu hàng đã có thể nhìn thấy bay lượn số. Hai chiếc trên tàu chở hàng một đám lính đánh thuê đều làm tốt chuẩn bị, đồng thời tàu hàng một trái một phải hướng phía bay lượn hào bao bọc lấy mở ra. Mà bay lượn hào điều khiển trong khoang thuyền, lái chính cũng phát hiện không thích hợp, sau đó đội vàng kêu gọi thuyền trưởng. Khoang thuyền vừa mới mở ra, lái chính thân thể liền là run lên, bởi vì hắn nhìn thấy thuyền trưởng đang bị người dùng súng đỉnh lấy đầu. Ngưng thuyền mấy người mặc tây trang màu đen ngoại quốc nam tử, lượn một trái một phải cách đó không xa hai chiếc tàu hàng, sau đó lạnh giọng mở miệng không một cái bay lượn hào thuyền viên vừa định theo vang cảnh báo, liền trực tiếp bị một thương cho nổ đầu. Máu tươi vẩy ra mà ra, sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất, mà cái khác cầm thương người cũng nhanh chóng nổ súng, đánh chết cái khác thuyền viên. Thậm chí thuyền trưởng cũng đồng dạng bị súng lục giảm thanh cho đánh chết, lập tức trong khoang thuyền cũng chỉ còn lại có lái chính một người. Nhìn xem trong khoang thuyền tràn diện máu tanh kia, còn có cái kia đen như mực họng súng, lái chính nuốt một cái nước bọt, sau đó vội vàng run run lồng lộng gật đầu. Mà hai chiếc trên tàu chở hàng Lôi Đình đám người, nhìn thấy bay lượn hào dần dần giảm bớt tốc độ, tất cả mọi người lộ ra tiêu dung. Dù sao cố chủ mặc dù nói tốt sẽ để cho bay lượn hào dừng lại, nhưng là cái này nếu là không dừng lại tới, như vậy đoán chừng bọn hắn phải xong đời. Tàu hàng của bọn họ mặc dù không nhỏ, nhưng là cùng bay lượn hào loại này quái vật khổng lồ so sánh, đơn giản liền cùng thuyền nhỏ không có gì khác biệt. Lên thuyền tốc chiến tốc thắng Lôi Đình nhìn xem gần trong gang tấc bay lượn hào, sau đó trầm giọng mở miệng. Mà lúc này hơn 30 tầng trong phòng, một mực bưng súng ngắm U Linh, nhìn thấy hai chiếc tàu hàng cũng lập tức phát giác được không đối. Đặc biệt là nhìn thấy bay lượn hào tốc độ giảm bớt, hắn lập tức đối hai nghe thông chí những người khác. Cực trong sảnh, chính đội mấy người cũng nghe đến U Linh báo cáo, lập tức đối thính phòng la vong mấy người đánh xuống thủ thế. Bất có biến, đoán chừng là Lôi Đình người đến. Huyền Tiễn nhìn thấy đoạn thủy thủ thế, sau đó thấp giọng mở miệng. Diệp Hạo Thần đồng tử có chút ngưng tụ, quả nhiên tới, nhìn một chút canh bạc, sau đó chậm rãi đứng người lên. Lúc đầu bị canh bạc hấp dẫn nghe Vinh Hiếu bọn người, nhìn thấy Diệp Hạo Thần đứng người lên sau, lập tức tâm thần đều là run lên. Nhìn xem Diệp Hạo Thần đột nhiên rời đi, ở đây có một số người đều là sững sờ, đây là cảm thấy cao tiến tất thắng, không cần nhìn đi xuống. Mà nghe Vinh Hiếu mấy người cũng chậm rãi đứng người lên, đội vàng đi theo. Đang cùng Lâm Thanh Huy tiến hành canh bạc cao tiến, tự nhiên cũng thấy cảnh này, lông mày lập tức hơi nhíu lên. Xem ra có biến á bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn, hắn tin tưởng Diệp Hạo Thần có thể xử lý thật tốt. Bất, hẳn là Lôi Đình người đến, có một đám vũ trang nhân sĩ bắt đầu lên thuyền. Mới vừa đi ra cửa sảnh, chính đội liền trầm giọng mở miệng. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, điền ôn, chuyển hồn, diệt hồn, các ngươi bảo vệ tốt y tịt. Diệp Hạo Thần trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, sau đó trầm giọng mở miệng. Minh Bạch điền ôn ba người nhẹ gật đầu, mà chuyển hồn, diệt hồn hai người một trái một phải đi theo y tịt bên người. Để U Linh thông tri ạ buộc. Về phần lời của chúng ta, ngược lại là trước tiên có thể cùng Lôi Đình người chơi đùa, sẽ một cái dòng binh giới thứ tư lính đánh thuê binh đoàn. Diệp Hạo Thần chậm rãi cởi âu phục, giải khai một cái tay áo, sau đó mở miệng cười. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nhưng là nếu là không giải quyết Lôi Đình lời nói, dù là tại cảng đảo cũng sẽ không nói an toàn. Hạo Thần, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Mà lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ đám người sau lưng truyền đến, chỉ thấy Tư Đồ Giật đi cực sảnh đi ra, mà sau lưng còn đi theo bốn cái hộ vệ áo đen. Việc nhỏ, có người muốn mệnh của ta, thuê Lôi Đình dung binh đoàn tới giết ta. Hiện tại mà nói, Lôi Đình người đoán chừng đã lên thuyền. Diệp Hạo Thần nhìn thấy Tư Đồ Giật sau cũng là sững sờ, lập tức mở miệng cười. Hắn ngược lại là cùng Tư Đồ Giật mới quen đã thân, tạc vãn còn nói trở thành một vụ giao dịch. Lôi Đình nghe được Lôi Đình dung binh đoàn sau, Tư Đồ Giật đồng tử không khỏi siết chặt, phía sau hắn mấy cái bảo tiêu đồng tử cũng là trừng lớn. Chương 98. Nghiên ép, cực hạn giết chóc, va chạm bắt đầu, kịch liệt giao chiến. Nghe được Lôi Đình dung binh đoàn sau, Tư Đồ Giật đồng tử không khỏi siết chặt, phía sau hắn mấy cái bảo tiêu đồng tử cũng là trừng lớn. Người bình thường không biết Lôi Đình, nhưng là làm Hồng Môn đại thiếu, hắn đương nhiên biết Lôi Đình dung binh đoàn, cũng là bởi vì biết mới cảm giác được chấn kinh, phía sau hắn mấy cái bảo tiêu cũng là như thế. Nhìn xem Hào Mã Bang bọn người hưng phấn bộ dáng, Tư Đồ Giật có chút im lặng. Bất quá nhìn Diệp Hạo Thần bộ dáng, giống như đã sớm biết được tin tức. Đợt, đợt. Ngay tại lúc này du thuyền đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, đột nhiên còn kèm theo tiếng súng. Đám người tâm thần đều là run lên, hiển nhiên là Lôi Đình dung binh đoàn người leo lên bay lượn số. Về phòng trước cái kia vũ khí, Diệp Hạo Thần nghe được tiếng súng sau đó lạnh giọng mở miệng, tốc độ ngược lại là thật nhanh. Hạo Thần, ta cùng ngươi cũng cùng một chỗ. Tư Đồ Giật thở một hơi thật dài, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên nghị, sau đó trầm giọng mở miệng. Mà phía sau hắn mấy cái bảo tiêu liếc nhau một cái, đều lộ ra vẻ cười khổ. Lôi Đình người thế nhưng là hướng về phía Diệp Hạo Thần tới, đi theo bên cạnh hắn mới là nguy hiểm nhất. Bay lượn hào bên trên đều là đến từ thế giới phú hào, còn có thế lực khắp nơi đại nhân vật. Lôi Đình coi như lợi hại hơn nữa, cũng không dám đang bay lượn hào triển khai giết chóc. Nếu là đắc tội nhiều như vậy thế lực, toàn bộ thế giới đem không có Lôi Đình dung thân chỗ. Bất quá bọn hắn biết Tư Đồ Giật tính cách, chuyện hắn quyết định cựu đầu như đều kéo không trở lại. Tốt. Diệp Hạo Thần hơi sững sờ, nhìn thật sâu một chút Tư Đồ Giật, sau đó mở miệng cười. Đám người cũng biết chuyện quá khẩn cấp, cũng không có nhiều lời nói nhảm. Mà tiếng cảnh báo kinh động đến du thuyền bên trên tất cả mọi người, bao quát cực trong sảnh đám người. Đặc biệt cái kia vang lên tiếng súng, càng khiến người ta cảm giác được hoảng hốt. Mà lúc này, Lôi Đình tất cả mọi người lên thuyền hành động có thứ tự, lưu lại mấy cái khống chế phòng điều khiển. Sau đó những người khác chia làm mấy đường, phần lớn người hướng phía một tầng cửa sảnh đi đến. Diệp Hạo Thần bọn người thì ngồi thang máy, nhanh chóng đã tới 35 tầng. Mà tại 35 tầng đường đi, Tư Đồ Giật mấy người đều mắt trợn tròn. Bởi vì ngồi thang máy đi vào 35 tầng sau, Lâm Võ bọn người ở tại hành lang các nơi đều lấy ra súng ống. Khá lắm, đây là làm đủ chuẩn bị. Biết rõ Lôi Đình muốn tới giết hắn, Diệp Hạo Thần lại dám lên thuyền, đây là có bao lớn lòng tin. Mấy người đi vào gian phòng sau, Tư Đồ Giật bọn người liền thấy bưng súng ngắm U Linh. Ma Phi Tạo bọn người thì là xốc lên gầm giường, bên trong đổ đầy súng ống. Biết dùng a. Diệp Hạo Thần bưng một thanh tấn long hạ xuất cẩn, sau đó ném cho Tư Đồ Giật. Nói nhảm, đương nhiên sẽ, với lại bách phát bách trúng. Tư Đồ Giật tiếp nhận súng trường sau, khoa tay dưới, sau đó mở miệng cười. Mà hắn mấy cái bảo tiêu cũng nhao nhao tại chọn lựa súng ống, mặc chống đạn sau lưng. Rất nhanh, tất cả mọi người võ trang đầy đủ. Itis, các ngươi liền lưu tại gian phòng. Diệp Hạo Thần nhìn xem võ trang đầy đủ đám người, sau đó nhìn về phía chủ nữ. Tốt, thân yêu, ngươi cẩn thận một chút. Itis nhẹ gật đầu, sau đó lo lắng nhìn xem Diệp Hạo Thần. Nàng biết Diệp Hạo Thần đã sớm chuẩn bị, bất quá dù sao đạn không có mắt. U Linh, ạ buộc bọn hắn lúc nào đến? Diệp Hạo Thần sờ một cái đầu của nàng, sau đó vừa trầm âm thanh hỏi. Đã lên phi cơ, hơn phân nửa giờ đồng hồ đến. U Linh dùng súng ngắm đang tại ngắm lấy ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu lại trầm giọng mở miệng. Tốt, hiện tại đi gặp một cái Lôi Đình. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, hoạt động một chút gân cốt, sau đó vừa cười vừa nói. Huyền Tiễn, loạn thần bọn người không có mang theo súng ống, trong tay đều xuất hiện một thanh trường kiếm. Dù sao vũ khí nóng trong tay bọn hắn, còn không bằng vũ khí lạnh uy lực lớn. Đám người liếc nhau một cái, Trần Thiếu Kiệt từ từ mở ra gian phòng đại môn, thận trọng nhìn một chút hành lang, xác định không có người sau, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. Mà lúc này cả chiếc du thuyền đều truyền đến tiếng thét chói tai, còn có tiếng kinh hô. Một tầng cực trong sảnh, lúc này càng là loạn tung tùng kẹo, những phú hào này, danh lưu đều hai tay ôm đầu ngồi trồn hổm trên mặt đất. Chỉ thấy khổng lồ cực sảnh, hơn 10 cái Lôi Đỉnh thành viên đã không chế được. Bất quá Cao Tiến, Lâm Thanh Huy hai người cũng không có bị hù sợ, phản phất không nhìn thấy Lôi Đỉnh đám người, ý nguyên đang tiến hành sau cùng canh bạc. Đâu? Hai người này nhìn xem không nhìn bọn hắn Cao Tiến hai người, Lôi Đình một cái thành viên nhịn không được nhìn về phía Lôi Đình. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chờ bọn hắn cửa xong bắn này. Lôi Đình thâm sâu nhìn một chút hai người, sau đó trầm giọng mở miệng. Hắn không biết Lâm Thanh Huy là ai, thế nhưng là nhận biết Cao Tiến. Mà lúc này cực trong sảnh đám người đều không thể tin, khiếp sợ nhìn xem Lôi Đình bọn người. Điên rồi, đơn giản điên rồi. Đầu, bọn hắn vừa mới lên 35 tầng. Một cái Lôi Đình thành viên lo lắng đi tới, sau đó trầm giọng mở miệng. Phái ra hai cái tiểu đội đi lên, cẩn thận một chút. Lôi Đình nhướng mày, sau đó trầm giọng mở miệng. Cực quang người cũng không có ở trên thuyền, bất quá hắn có loại dự cảm, hôm nay nhất định sẽ chạm mặt. Người kia nhẹ gật đầu, sau đó đối hai nghe truyền đạt mệnh lệnh. Mà lúc này cực trong sảnh đám người cũng biết Lôi Đỉnh dung binh đoàn mục đích. Khá lắm, Diệp Hạo Thần đây là đắc tội với ai? Hiển nhiên là có ra giá tiền rất lớn muốn mua Diệp Hạo Thần mệnh. Không phải Lôi Đỉnh sẽ không bốc lên đắc tội nhiều như vậy thế lực trực tiếp lên thuyền. 33 tầng. Diệp Hạo Thần bọn người mới vừa tới đến 33 tầng, liền nghe đến tiếng bước chân dày đặc. Không chỉ có như thế, liền ngay cả thang máy cũng đang tại đi lên trên, bây giờ đi tới tầng 28, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trịnh đội ấn xuống một cái thang máy, đồng thời đối đám người nhẹ gật đầu. Ma Phi Tạo mấy người thì canh giữ ở hành lang chỗ, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Lên keng. Thang máy dừng lại, lập tức thang máy đại môn mở ra, bên trong chỉ có ba cái mặc tây trang nam tử. Khi thấy thang máy bên ngoài cái kia từng nhánh họng súng, ba người con mắt trừng lớn. Đặc biệt khi nhìn thấy Diệp Hạo Thần sau, ba người đồng tử ngưng tụ. Diệp tiên sinh, có một đám vũ trang nhân viên khống chế một người trong đó trước mắt, sau đó lo lắng mở miệng. Nhưng là lời còn chưa nói hết, máu tươi liền vẩy ra mà ra, loạn thần hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong thang máy, trường kiếm trong tay bật ra. Ba viên đầu căng lên, máu tươi văng thang máy khắp nơi đều là. Thấy cảnh này, Trần Thiếu Kiệt bọn người ngược lại là không có cảm giác đến cái gì, loạn thần từ trước đến nay đều là như thế, bọn hắn đều quen thuộc. Mà Tư Đồ Giật còn có cái kia mấy cái bảo tiêu, thì là mắt trợn tròn, nhìn xem cái kia ba bộ thi thể không đầu, còn có loạn thần nhỏ máu trường kiếm, da mặt lại run rẩy. Đây rốt cuộc là cái gì tốc độ, quá nhanh, thậm chí nhanh đến bọn hắn đều không kịp phản ứng. Nớ ngẩn loạn thần cơ cơ trường kiếm, sau đó lạnh giọng mở miệng. Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, quả nhiên là nội ứng ngoại hợp à, đoán chừng ba người này là thuê Lôi Đỉnh cái kia phe thế lực người. Tới lúc này, canh giữ ở tả tắc thông đạo Béo Tốt, đột nhiên lạnh giọng mở miệng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, dày đặc tiếng súng liền vang vọng, Béo Tốt bọn người điên cuồng bắn phá. Trên bậc thang tới rõ ràng là Lôi Đỉnh một chi tiểu đội. Một cái Lôi Đỉnh thành viên vừa mới cẩn thận đi về phía thang lầu, trong nháy mắt liền bị tập kích. Cả người bị quét trở thành tổ ong vò vẽ, mà Lôi Đỉnh những người khác phản ứng rất nhanh, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Thường các ngươi một cái tiểu cường nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, móc ra một viên lựu đạn trực tiếp ném đi xuống dưới. Những người khác đội vàng triệt thoái phía sau, sau một khắc, tiếng nổ mạnh nương theo lấy khói đen quyển tịch mà ra. Mà lúc này đám người cũng nghe đến phía dưới Lôi Đỉnh có người nói chuyện. 32 tầng đường đi, năm cái Lôi Đỉnh người đều tại ngụm lớn thở hổn hển. Một người trong đó đối hai nghe kêu gọi những người khác, vừa mới nếu như phản ứng chậm một chút đều bị nổ chết. Bất quá ngay cả như vậy, cũng có một người bị mảnh đạn quẹt làm bị thương chân. Nhìn xem đầu bậc thang đồng bạn thi thể, mấy người trong mắt đều là lửa giận. Phút một người trong đó bưng súng trường chửi ầm lên, vừa đối mặt liền tổn thất một người. Mấu chốt nhất đối phương hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, thế mà liên thủ Lôi đều có. Mà lúc này Lôi Đỉnh tất cả mọi người biết Diệp Hạo Thần bọn người ở tại 32 tầng. Nghe được bị giết một người, Lôi Đỉnh lập tức ra lệnh, khiến người khác đến 32 tầng. Huyền Tiễn, Chân Cương. Diệp Hạo Thần nhìn xem tả tắc đầu bậc thang, sau đó trầm giọng mở miệng. Huyền Tiễn, Chân Cương hai người nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị giết tiếp, liền bị Phỉ Tạo ngăn cản. Phỉ Tạo xuất ra một quả bom gói, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, lý do an toàn. Bọn hắn là biết chân cương, tiễn những người này khủng bố đến mức nào. Rất nhanh, thang lầu liền xông tới sương mù, phía dưới lôi đỉnh người cũng đều nhao nhao triệt thoái phía sau. Mấy người họng súng đều đối chuẩn đầu bậc thang, bọn hắn biết đối phương muốn khởi xướng đánh bất ngờ. Về phần phải thì đầu bậc thang cũng tương tự có một tiểu đội. Nổ súng khi thấy trong sương khói bóng đen kia, mấy người đều cùng nhau bóp lấy quả súng. Bang bang, bang bang. Dây đặc đạn bắn về phía sương mù, bất quá lôi đỉnh mấy người lại nghe được va chạm thanh âm. Sau một khắc, hai đạo kình phong truyền đến, đồng thời nương theo lấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Máu tươi vẩy ra mà ra, Huyền Tiễn, Chân Cương hai người thân ảnh giống như quỷ mị. Lôi đỉnh hai người trực tiếp bị chém ngang lưng, mà còn lại ba người thì mắt trợn tròn. Ba người trừng to mắt nhìn xem một màn này, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Trong đó hai người móc súng lục ra, hướng thẳng đến Huyền Tiễn hai người xạ kích. Mà đổi thành bên ngoài một người thì móc ra dao quân dụng hướng phía Huyền Tiễn bổ tới. Bang bang, bang bang. Huyền Tiễn, Chân Cương hai người động tác phi thường đồng bộ, trường kiếm tại giao nhau vung chạm. Tại ba người không thể tin trong ánh mắt, cái kia bắn ra đạn bị chặn lại. Phúc, phúc. Huyền Tiễn phát ra hừ lạnh một tiếng, một kiếm đẩy ra dao quân dụng, thân thể hơi còn một chút. Lôi đỉnh cái kia thành viên thân thể chấn động, trực tiếp đâm vào trên tường, sau một khắc liền bị một kiếm đóng đinh. Mà Chân Cương thì làm một kiếm vung ra, lôi đỉnh hai người yết hầu máu tươi vẩy ra mà ra. Quái vật một người trong đó bưng bít lấy yết hầu, trừng to mắt nhìn xem hai người. Mà phải thì đầu bậc thang lôi đỉnh mấy người khác, vừa hay nhìn thấy một màn này. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, quá nhanh. Nổ súng một người trong đó lấy lại tinh thần, trong mắt gân xanh toát ra, sau đó phát ra giống to. Mấy người khác cũng phản ứng lại, bưng súng trường đối 10 mét bên ngoài hai người bắn phá. Huyền Tiễn, Chân Cương hai người một chân tại mặt đất đạp một cái, sau đó hướng phía mấy người nổ bắn ra ra ngoài. Hai người thân ảnh giống như quỷ mị, không ngừng tại hành lang vừa đi vừa về giao nhau né tránh. Lưu Đạn nhìn thấy hai người cái kia quỷ mị thân ảnh, còn có ngay cả đạn đều ngăn trở, một người trong đó ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Súng ống thế mà đối bọn hắn căn bản vô dụng, không cái kia dày đặc đạn toàn bộ đều cản lại. Một người trong đó vừa mới chuẩn bị móc ra lựu đạn ném ra bên ngoài, một thanh trường kiếm liền từ hắn phía sau lưng xuyên qua. Đoạn Thủy không biết lúc nào xuất hiện ở đầu bậc thang. Bù bù, bù bù. Đoạn Thủy trường kiếm hóa thành lưỡi hái của tử thần, còn lại mấy người chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang. Ngay sau đó đầu lâu liền làm văng lên, máu tươi đem mặt tường cho nhuộm đỏ. Khi Diệp Hạo Thần bọn người sau khi xuống tới, hành lang vô cùng yên tĩnh. Nhưng là đi đến trước sau đều có số liệu thi thể, tràn diện ý nguyên dọa người. Nhìn xem cái kia mấy cỗ thi thể không đầu, Tư Độ Giật mấy người không khỏi hít sâu một hơi. Từ Huyền Tiễn hai người xuống tới, đến bây giờ liền mới quá khứ vài phút. Những người này cũng không phải phổ thông vũ trang phần tử, mà là lôi đình người. Mỗi cái đều là thân kinh bách chiến, hiện tại vài phút liền đều bị giết. Nhìn xem hành lang khắp nơi vết đạn, liền minh bạch vừa mới chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Bọn hắn càng là không nghĩ ra, Huyền Tiễn mấy người là thế nào làm được. Dù sao đối phương thế nhưng là có được súng ống, võ trang đầy đủ, liền dựa vào một thanh kiếm liền giết sạch những người này. Hai đội, người bên kia tình huống như thế nào? Ngay tại lúc này, Trần Thiếu Kiệt từ một người mà thôi bên trong lấy xuống hai nghe, liền nghe đến bên trong truyền đến thanh âm. Người chính là Lôi Đình. Diệp Hạo Thần tiếp nhận hai nghe, sau đó mở miệng cười. Vừa mới nói xong, hai nghe bên kia liền là yên tĩnh, một lát, thanh âm mới lại lần nữa truyền đến, Diệp Hạo Thần. Xem ra một đội, hai đội đều bị các ngươi giết. Đoán đúng bất quá không có ban thưởng. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, sau đó đối Huyền Tiễn bọn người khoa tay dưới thủ thế. Đám người chia làm hai đường, hướng phía tả hữu thang lầu đi đến. Cực sảnh ở trong, Lôi Đình nắm chặt nắm đấm. Xem ra thật sự là đụng phải kẻ khó chơi. Cực quan người còn không có đến, thế mà liền tổn thất hai cái tiểu đội. Mấu chốt nhất vừa mới qua đi bao lâu, đối với mình đội viên thực lực hắn là phi thường rõ ràng. Ba đội lưu tại nơi này, những người khác theo ta đi. Lôi Đình thâm hô một hơi, nhìn xuống cửa sảnh đám người, sau đó trầm giọng mở miệng. Không biết vì sao, trong lòng của hắn lúc này có gan không tốt dự cảm. Mà những người khác liếc nhau một cái, sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo. Bọn hắn cũng biết một đội, hai đội toàn bộ bị giết. Mà Cao Tiến, Lâm Thanh Huy hai người đã phân ra thắng bại. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cuối cùng vẫn là Cao Tiến thắng. Hai người đều cùng những người khác một dạng, đều ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tầng thứ 25, hai cái tiểu đội hủy diệt, Lôi Đình những người khác cảnh giác. Mà lúc này có ba cái tiểu đội, hơn 10 người đi tới 25 tầng. Nghe trên lầu truyền tới tiếng bước chân, những người này đều biết Diệp Hạo Thần bọn hắn ngay tại trên lầu. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, đầu bậc thang lặng yên không một tiếng động. Nhưng là càng là yên tĩnh, vậy liền chứng minh càng nguy hiểm. Giang giác, giang giác. Ngay lúc này, có cái gì từ phía trên lăn xuống. Nghe cái kia ba chạm thanh âm, một cái Lôi Đình thành viên nhanh chóng khoa tay thay thế. Canh giữ ở đầu bậc thang mấy người đều đội vàng lui lại, trốn vào gian phòng. Bang, bang. Sau một khắc tiếng nổ mạnh liền vang lên, đầu bậc thang bị tạc thành một mảnh cháy đen. Trốn vào phòng khách Lôi Đình đám người nghe được thanh âm này, liền biết là cao bạo đạn. Ngay sau đó là tiếng bước chân, có người xuống tới. Đụng, đụng. Tiếng súng vang triệt toàn bộ 25 tầng, canh giữ ở 1.2 một bên khác mấy cái lính đánh thuê, nhìn thấy Huyền Tiễn mấy người nhảy xuống, lập tức bóp lấy quả súng. Mà đổi thành bên ngoài hai người thì nhắm ngay trước mặt bọn hắn đường đi phía trên. Ba người phụ trách bắn phá, hai người phụ trách phòng bị. Dây đặc đạn tại hành lang điên cuồng bắn phá. Mà lúc này, bên này thang lầu cũng bước xuống đến một viên pháo sáng. Phút nhìn thấy rơi xuống pháo sáng, mấy người không hề nghĩ ngợi liền bọn vào gian phòng. Cái này nếu là tiếp tục lưu lại bên ngoài, cái kia chính là một con đường chết. Pháo sáng bạo tạc sau một khắc Loạn Thần ba người liền nhảy xuống tới. Nghe bên ngoài cái kia tiếng bước chân dày đặc, trước sau hai bên trong căn phòng một đám lính đánh thuê đều biết bọn hắn trở thành cá trong chậu. Đoàn trưởng, địch nhân tại 25 tầng. Thỉnh cầu trợ giúp, người tại chúng ta bên ngoài phòng. Phút, địch nhân có lựu đạn, cao bạo đạn bên trong một gian phòng khách một cái thành viên, đối thai nghe lo lắng mở miệng. Vừa mới nói xong, tiếng súng liền lần nữa lại vang lên, đạn điên cuồng từ đại môn bắn phá bảo. Chỉ trong chốc lát, đại môn kia nương theo lấy mảnh gỗ vụn, trong nháy mắt liền biến thành nhâm đau nhức trăm lỗ. Mà bên trong căn phòng tất cả mọi người trốn ở công sự che chắn sau, họng súng đều nhao nhao hướng ngay đại môn phương hướng. Với lại bọn hắn còn nghe được mặt khác bên kia cũng nổ súng, hiển nhiên cùng bọn hắn tao ngộ đều như thế. Không sai, mấy gian bên ngoài phòng khách mặt, nghe Vinh Hiếu bọn người điền cuồng bóp lấy cò súng. Đụng, đụng. Mấy gian trong phòng khách lính đánh thuê cũng đối với đại môn quét ngang, nhanh chóng tiến hành phản kích. Chỉ cần chịu đựng là được, bởi vì bọn họ đoàn trưởng đang hướng về bên này trợ giúp, rất nhanh liền đã tới. Đồng thời tất cả mọi người trong lòng cũng tại chửi ầm lên, mẹ nó, đối phương hỏa lực so với bọn hắn còn muốn mãnh liệt ra, để cho ta tới hành lang bên ngoài, vì tạo nhìn xem từ bên trong bắn ra đạn, sau đó khiêng súng phóng tên lửa đi đến phía trước. Mà Trần Thiếu Kiệt bọn người khỏe miệng đều là co lại, sau đó nhanh chóng lui lại. Phút. Chương 99. Tập kích, lôi đình hối hận, cực quang đến, và chạm. Theo gian phòng truyền đến mắng to âm thanh, ngay sau đó, cũng cảm giác mặt đất, vách tường đều tại chấn động. Nương theo lấy tiếng nổ mạnh vang lên, trận trận khói đen từ bên trong tuôn ra. Thật mạnh Trần Thiếu Kiệt nuốt một cái nước bọt, sau đó tự lẩm bẩm. Trịnh đội ném ra một viên pháo sáng sau, đợi mấy giây sau đó liền dẫn người vào. Cả phòng một mảnh hỗn độn, không ít thứ đều bị nổ nát, trong đó có hai cái lính đánh thuê phi thường thế thảm. Trịnh đội ba người nhanh chóng bốc cỏ, trong đó có một người váng đầu choáng nặng nề. Nghe tới tiếng bước chân sau, vô ý thức muốn giơ súng phản kích, liền trực tiếp bị đánh chết. Mà đổi thành bên ngoài một bên cũng thường thường truyền đến tiếng nổ mạnh, chiến đấu tiến vào hồi cuối. Trốn vào trong phòng, hoàn toàn liền là bị bắt rùa trong hũ. Nếu là Diệp Hạo Thần bọn hắn hỏa lực thiếu thốn, cũng không có gì. Nhưng là mấu chốt Diệp Hạo Thần bọn người sớm đã có chuẩn bị, lựu đạn không cần tiền hướng bên trong ném. Mà lúc này Lôi Đình mang người đi tới 18 tầng. Bất quá khi nghe được ba cái tiểu đội chưa hồi phục sau, hắn nắm đấm không khỏi một nắm. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ba cái tiểu đội nhanh như vậy lại bị giải quyết? Tiếng nổ mạnh hắn ngược lại là nghe được, dù sao động tĩnh lớn như vậy, liền xem như một tầng đều có thể nghe được. Cái này nếu là tăng thêm trước đó hai cái tiểu đội, vậy bọn hắn có 5 cái tiểu đội bị hủy diệt. Chỉ bằng Diệp Hạo Thần bên người những người hộ vệ kia, còn có dưới trướng hắn cái kia xã đoàn người có thể làm được. Vẫn là cực quang người đã sớm tiềm phục tại trong đó. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng, cố chủ nói cũng không nhất định chuẩn xác. Dù sao Diệp Hạo Thần nếu là biết Lôi Đình sẽ đối với hắn động thủ, khẳng định đã sớm an bài. Hắn vẫn muốn đều là Diệp Hạo Thần sẽ kêu gọi cực quang người đến trợ giúp. Thế nhưng là chưa hề nghĩ tới, Diệp Hạo Thần sẽ trước hết để cho cực quang người lên thuyền. Rất nhanh, Lôi Đình mang theo mấy cái tiểu đội liền đi tới tầng 21. Biết được ba cái tiểu đội hủy diện, còn có nghe được mình đoàn trưởng suy đoán, những người khác sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Đi vào tầng 20 sau, đám người bước chân bắt đầu thả nhẹ, trở nên chậm xuống tới. Có thể ngắn như vậy thời gian hủy diệt bọn hắn 5 cái tiểu đội, bọn hắn không cẩn thận đều không được. Bù bù, bù bù. Lôi Đình bọn người đột nhiên nhìn thấy thang máy đang hướng xuống, một người trong đó đối đám người nhẹ gật đầu, sau đó ấn xuống một cái ấn phím. Rất nhanh, thang máy liền mời tại tầng 20 ngừng lại, cửa thang máy vừa mới mở một điểm, một đám lính đánh thuê liền trực tiếp sớm nổ súng. Đạn điên cuồng liếc nhìn, hơn 10 giây sau, chỉ thấy trong thang máy không có mờ hay. Tại 22 tầng, vị trí của chúng ta bại lộ. Lôi Đình trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, sau đó trầm giọng mở miệng. Vừa mới thang máy là từ 22 tầng xuống, hiển nhiên là địch nhân đang thử thăm dò bọn hắn. Nói đi hắn liền đối bên phải đầu bậc thang người khoa tay dưới thủ thế. Sau đó hai bên đều nhanh chóng xông về tầng 21, tay súng máy điên cuồng nổ súng mở đường. Tầng 21 không có người, nhưng là bọn hắn đã nghe được phía trên truyền đến tiếng bước chân. Sát cơ bao phủ tại hai tầng ở giữa thang lầu, ai cũng không nói gì. Mà lúc này 22 tầng ngoài tường, Đoạn Thủy, Quỷ Quái hai người dọc theo cửa sổ trực tiếp nhảy xuống. Đoạn Thủy một phát bắt được tầng 21 một phòng khách vùng bên chỗ, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, sau đó chui vào. Về phần Quỷ Quái thì một phát bắt được tầng 20 bên cửa sổ xuôi theo, sau đó lại nhanh chóng hướng xuống rơi. Chỉ là một hồi thời gian, hắn đã đến 19 tầng. Bọn gói Lôi Đình nhìn một chút đầu bậc thang, sau đó lại vỗ một cái phía trước một người bà bay, chỉ trên đầu đường đi. Mà người kia nhẹ gật đầu, trong nháy mắt hiểu rõ mình đoàn trưởng ý tứ. Đây là muốn dương đông kích tây, trực tiếp dùng thuốc nổ tung đỉnh đầu bọn họ. Rất nhanh, Lôi Đình người liền phối hợp nhanh chóng lắp ráp tốt thuốc nổ. Lôi Đình hướng đầu bậc thang ném ra một viên bom gói sau đó đối đám người nhẹ gật đầu. Những người khác nhanh chóng đều rút về tầng 21 từng cái phòng khách ở trong. Có ý tứ chính là, có hai người vừa vặn trốn vào Đoạn Thủy tiềm nhập gian phòng. Hai người vừa mới trốn vào gian phòng, sau một khắc đầu liền đầu một nơi thân một nẻo. Hai người làm sao đều không nghĩ đến, lại có thể có người trốn ở gian phòng. Không đối, bọn hắn vừa mới có một tiểu đội người, đã lục soát tầng 21, xác định không nhân tài đối. Oeng, oeng. Tiếng nổ mạnh vang lên, đỉnh đầu đường đi bắt đầu sụp đổ, từng khối bùn đất rơi xuống dưới. Mà 22 tầng phía trên A Võ mấy người, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cái kia sụp đổ đi xuống cửa hang. Kém một chút, còn kém một điểm, nếu không phải chân cương phản ứng được nhanh, bọn hắn không chết cũng quá sức. Đậu xanh, những này chó con cực kỳ âm hiểm, A Võ nhịn không được chửi ầm lên, đồng thời trực tiếp hướng cửa hang bước xuống một viên lựu đạn. Nhìn xem A Võ động tác, Diệp Hạo Thần khỏe miệng lại là co lại. Song phương đều là địch nhân, không phải ngươi chết chính là ta sống, còn nói âm hiểm. Nghe A Võ tiếng chửi rủa, còn có tiếp theo mà đến lựu đạn tiếng nổ mạnh, lôi đỉnh trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Đã bọn hắn không xuống, vậy liền nổ nát bên này. Lắp đặt tốt thuốc nổ lôi đỉnh đối hai nghe thấp giọng phân phó nói, xông đi lên quá bị động. Đối phương hỏa lực hiển nhiên không kém, dù sao ngay cả cao bạo đạn đều có. Mà lôi đỉnh thành viên không nói gì, mà là nhao nhao xuất ra thuốc nổ, bắt đầu chứa ở từng cái gian phòng. Đồng thời hành lang hai bên đầu bậc thang ý nguyên có hai cái tiểu đội đang canh chừng. Huyền Tiễn, chân cương phía trên Diệp Hạo Thần nhướng mày, nhìn một chút cửa hàng, sau đó trầm giọng mở miệng. Tiếp tục lôi đỉnh người không mạnh mẽ tấn công lời nói, vậy bọn hắn liền tập kích. Chân cương, Huyền Tiễn liếc nhau một cái, đều chuẩn bị tập kích. Mà liền tại lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng súng. Nghe được phía dưới truyền đến thanh âm, hai người không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng lướt về phía đầu bậc thang. Phút tầng 21 hành lang, mấy cái lính đánh thuê đối đoạn thủy chỗ gian phòng điên cuồng tạo sạn. Lôi đỉnh sắc mặt càng phi thường âm trầm, địch nhân không biết làm sao mò tới bọn hắn chỗ tầng lầu. Thế mà vô thanh vô tức còn giết chết ba người bọn họ. Địch tập, nhìn chằm chằm vào đầu bậc thang một chi tiểu đội, nhìn thấy hai đạo bóng đen sau đó phát ra gào thét. Đồng thời đối đầu bậc thang điên cuồng tạo sạn, dây đặc dây băng đạn lên hỏa diễm điên cuồng bắn ra. Nhưng là một màn kế tiếp, để bọn hắn giống như nhìn thấy quỷ một dạng. Lôi đỉnh cũng là mắt trợn tròn, sau đó thốt ra, người cải tạo gen. Bởi vì cái kia bắn phá đi ra đạn, thế mà bị hai người kia ngăn cản xuống dưới. Hai người liền dùng một thanh trường kiếm cho toàn bộ ngăn cản xuống tới. Rất nhanh, một vòng đạn liền quét sạch, mà Huyền Tiễn, chân cương hai người một chân tại mặt đất đạp một cái, sau đó nổ bắn ra ngoài. Đám người còn chưa kịp đổi đạn hộp, Huyền Tiễn hai người liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Mà lúc này, trốn ở trong phòng khách Đoàn Thủy, cũng đột nhiên từ gian phòng giết ra. Quái vật. Một cái lôi đỉnh thành viên nhìn xem lóe lên hàn quang, sau đó nhịn không được mở miệng. Sau một khắc máu tươi liền từ yết hầu vẩy ra mà ra, kiếm quang phá vỡ hắn yết hầu. Chân cương cũng tương tự dùng trường kiếm quán xuyên một người trái tim. Hai người nhìn xem lôi đỉnh chuẩn bị nổ súng, đều phi thường ăn ý dùng hai cái lính đánh thuê thi thể ngăn tại phía trước. Đạn gào thét mà ra, bất quá đều bị thi thể ngăn cản xuống dưới. Mà từ gian phòng giết ra Đoạn Thủy, cũng tương tự xử lý hai người. Toàn bộ tầng 21 đường đi đều là loạn tung tung kẹo. Rút lui nhìn xem thi thể phía sau Huyền Tiễn hai người, lôi đỉnh móc ra một viên lựu đạn trực tiếp ném tới. Hắn hiện tại biết vì cái gì ba cái tiểu đội lại nhanh như vậy hủy diệt. Đối phương có người cải tạo gen, phổ thông vũ khí nóng căn bản là vô dụng. Hắn hiện tại đã không đi muốn vì cái gì người cải tạo gen là Ealesser bí mật nghiên cứu hạng mục, sẽ là Diệp Hạo Thần người. Hắn chỉ biết là ở lại chỗ này nữa lời nói, bọn hắn sẽ bị chém giết hầu như không còn. Lôi đỉnh dung binh đoàn người động tác rất nhanh, một bên điên cuồng sạc kích, một bên nhanh chóng hướng một cái khác thang lầu rút lui. Khi Diệp Hạo Thần đám người đi tới tầng 21 thời điểm, chỉ thấy vách tường khắp nơi đều là hố bom. Huyền Tiễn ba người hết thể chém giết 7 người, trong đó có 5 người là chết tại đoạn thủy trong tay. Người cải tạo gen. Nghĩ đến vừa mới Lôi Đình nói lời, Diệp Hạo Thần lông mày hơi nhíu, Lôi Đình đây là đem Huyền Tiễn ba người nhận định là người cải tạo gen. Lôi Đình gia hỏa này thân phận thật không đơn giản, đã từng là báo biển đột kích đội trưởng, không biết bởi vì nguyên nhân gì đã xuất ngũ. Gia hỏa này thân phận có thể tiếp xúc đến những người khác tiếp xúc không đến đồ vật. Người cải tạo gen ta ngược lại thật ra nghe nói qua, tựa như là Ealesser một mực tại nghiên cứu đồ vật. Bất quá nghe nói giống như cái này nghiên cứu là thất bại. Một mực không có nói chuyện Tư Đồ Dật nhìn xem hành lang thi thể, sau đó thình lình mở miệng. Diệp Hạo Thần nao, kinh ngạc nhìn Tư Đồ Dật, bất quá nghĩ đến thân phận của hắn lại cảm thấy bình thường. Tư Đồ gia tại Ealesser địa vị cũng không thấp, đặc biệt là tại San Francisco. Điên luôn, các ngươi có thể xuống, trực tiếp tới tầng thứ 8, đi dưới bậc thang đến. Diệp Hạo Thần cũng không có suy nghĩ nhiều vấn đề này, nhìn xuống thời gian, sau đó đối Vô Tuyến Thai nghe mở miệng. Mà lúc này Lôi Đình bọn người một đường rút lui, rất nhanh liền đi tới tầng thứ 10, nhìn xem tại thở hổn hển, trong mắt đều là kinh sợ đồng bạn, Lôi Đình nắm chặt nắm đấm. Đồng thời tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra, Huyền Tiễn, Chân Cương hai người dùng một thanh kiếm chặn lại đạn hình tượng. Còn có mặt khác cái kia bịt mắt ra hỏa cũng phi thường đáng sợ, trong nháy mắt liền chém giết bọn hắn hai người. Thông chi những người khác, thay nẹp tập hợp, chuẩn bị rút lui. Lôi Đình trong mắt lóe lên một vòng sát khí, sau đó trầm giọng mở miệng. Một trận căn bản là không có cách nào đánh, liền du thuyền chiến đấu như vậy địa thế, đối bọn hắn quá bất lợi. Hắn hiện tại phi thường hối hận, nếu như biết thực lực đối phương khủng bố như vậy, có cùng loại người cải tạo gen quái vật, hắn làm sao cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này. Hắn phi thường rõ ràng loại quái vật này có bao nhiêu đáng sợ, vũ khí hạng nhẹ căn bản là vô dụng, trừ phi sử dụng vũ khí hạng nặng. Đoàn trưởng, có hai cái tiểu đội mất liên lạc mà lúc này, cái kia phụ trách cùng đội viên liên hệ một cái lính đánh thuê, lúc này lo lắng mở miệng. Vừa mới nói xong, trong lòng của tất cả mọi người đều là trầm xuống, Lôi Đỉnh cắn răng thật chặt, nắm chặt cùng một chỗ, mất liên lạc cái kia không cần nói. Đối phương đây là ngoại trừ ba người kia bên ngoài, còn có những người khác, với lại đang tại ám sát bọn hắn người. Chiếc này du thuyền không thể chờ lâu, một cái dạng này quái vật liền đủ đáng sợ, hiện tại càng là lại bốn cái, hoặc là càng nhiều. Mà lúc này khoang thuyền phòng điều khiển ở trong, ba cái lính đánh thuê chết thảm tại trong khoang thuyền, quỷ quái cầm trong tay nhỏ máu trường kiếm. Hắn vừa mới một đường giết xuống tới, tăng thêm phòng điều khiển ba người này, hết thảy giết 8 người. Nhìn xem Lôi Đình dung binh đoàn người đều tới thanh nẹp, quỷ quái vội vàng đem chuyện này hồi báo cho Diệp Hạo Thần. Đụng, đụng. Thanh nẹp bên trên một cái lính đánh thuê cũng phát hiện quỷ quái, trực tiếp nhấc súng liền đối với hắn phòng điều khiển phương hướng nổ súng. Quỷ quái cũng không có chỗ tránh, mà là chậm rãi ngồi xổm người xuống, cầm lên trên mặt đất súng trường, trực tiếp mở ra phòng điều khiển đại môn. Sau đó đón giày đạn, trực tiếp đi đến bên ngoài đối thanh nẹp bắn phá. vừa mới mang người đi vào thanh nẹp lôi đỉnh, thấy cảnh này, sau đó lạnh giọng mở miệng, rút lui, lập tức rút lui. Thanh nẹp bên trên một đám lính đánh thuê cũng không còn chiến đấu, mà là đội vàng rút lui. Lôi đỉnh nhìn xem thanh nẹp từng cái hố bom, sau đó cũng chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn về phía phòng điều khiển. Hai người cách không đối mặt, ai cũng không có nổ súng, nhìn xem rút lui một đám lính đánh thuê, quỷ quái cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Phút nhìn xem phía trên quỷ quái, Lôi đỉnh nắm chặt nắm đấm, đồng thời nhịn không được chửi ầm lên, quả nhiên không ngừng ba người. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền là gia hỏa này xử lý hắn hai cái tiểu đội, gia hỏa này cùng ba cái kia quái vật đều là đồng loại. Rất nhanh, Lôi đỉnh đồng tử liền là ngưng tụ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào 8 tầng phương hướng. Một đám người ánh vào ánh mắt của hắn ở trong, rõ ràng là tại 8 tầng tập hợp Diệp Hạo Thần bọn người. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng là hắn vẫn là liếc mắt nhận ra Diệp Hạo Thần, mục tiêu của bọn họ chuyến này nhân vật. Nhiệm vụ lần này đơn giản liền là mất cả trí lẫn trải, không ngừng không có xử lý mục tiêu, ngược lại tổn thất mấy cái tiểu đội. Không đối, liền ngay cả nhiệm vụ mục tiêu đều không có nhìn thấy, liền bị giết mấy chục người. Bất, muốn hay không ngăn cản bọn hắn? Loạn Thần nhìn phía dưới Lôi đỉnh, còn có rút lui Lôi đỉnh dung binh đoàn, sau đó lạnh giọng hỏi. Tám tầng khoảng cách đối với bọn hắn cũng không tính xa, nếu là hắn cùng Huyền Tiễn bọn hắn xuất thủ, có nhất định nắm chắc cầm xuống Lôi đỉnh bọn người. Không cần, bọn hắn liền giao cho Cực Quang. Diệp Hạo Thần khoát tay áo, nhìn một chút thời gian sau đó mở miệng cười. À, bọn hắn đã ở trên đường, lập tức liền muốn tới. Tới Huyền Tiễn 697 ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, con mắt nhìn chăm chú lấy mặt biển. Chỉ thấy mặt biển xuất hiện mấy điểm đen, dù là cách xa nhau rất xa, nhưng là đều có thể nhận ra được đó là máy bay trực thăng. Mà vừa mới leo lên tàu hàng, còn có đang tại thanh nẹp Lôi đỉnh bọn người, lúc này cũng nhìn thấy đang hướng phía bay lượn hảo tới cái kia vài khung máy bay trực thăng. Vừa mới chuẩn bị leo lên tàu hàng rút lui Lôi đỉnh, nhìn thấy hướng phía du thuyền bay tới máy bay trực thăng, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Cực Quang, sau một khắc liền thấy máy bay trực thăng toát ra từng đợt ánh lửa. Vô số đạn hướng phía hai chiếc tàu hàng chốt xuống, trong nháy mắt tiếng thét chói tai, tiếng chửi rủa không ngừng truyền ra. Võ Trực nhìn xem càng ngày càng gần vài khung máy bay, Lôi đỉnh sắc mặt biến đổi, mẹ nó đây không phải phổ thông máy bay trực thăng, mà là Võ Trực. Bù bù, bù bù. Trong đó một khung Võ Trực trực tiếp bắn một viên đạn đạo mang theo hỏa diễm đánh phía tàu hàng. Phút tàu hàng một cái lính đánh thuê nhìn xem bên bắn tới đạn đạo, nói ra ẻ ả lệ sờ một câu cuối cùng quốc túy. Sau một khắc, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, ngay sau đó là trùng thiên ánh lửa, trong đó một chiếc tàu hàng trực tiếp bị oanh chìm. Đậu xanh, cái này đạn đạo uy lực là thật to lớn, nhìn thấy cái kia trùng thiên ánh lửa, Châu Đen nuốt một cái nước bọt, sau đó nhịn không được mở miệng. Những người khác nhịn không được gật gật đầu, bọn hắn đại đa số đều không có gặp qua đạn đạo uy lực, hiện tại xem như thấy được. Đừng bảo là tàu hàng, đoán chừng liền xem như bọn hắn chiếc này giống như hàng không mẫu hạm một dạng lớn du thuyền, đoán chừng đều khiêng không được mấy phát. Mà Lôi đỉnh thì kinh ngạc nhìn cái kia bị phá hủy tàu hàng, ngay sau đó lại nhìn thấy một phát đạn đạo đánh phía mặt khác một chiếc tàu hàng. Ngay cả Võ Trực đều xuất động, Hạo Thần, ngươi thủ bút này nhìn xem trong nháy mắt bị phá hủy hai chiếc tàu hàng, Tư Đồ giật cười khổ lắc đầu, khó trách Diệp Hạo Thần không có chút nào lo lắng. Bên người có một đám thực lực có thể so với quái vật ra hỏa, lại thêm còn có Cực Quang mở ra Võ Trực tới trợ giúp, cái này hoàn toàn là trưởng không toàn trường. Đi thôi, đi gặp một cái Lôi đỉnh. Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, nhìn xem thanh nẹp bên trên Lôi đỉnh, sau đó trầm giọng mở miệng. Sau 10 phút, khi thấy Diệp Hạo Thần đám người đi tới thanh nẹp, Lôi đỉnh sau lưng hơn 10 cái lính đánh thuê vội vàng đem miệng súng nhắm ngay bọn hắn. Bất quá nhưng không ai nổ súng, tất cả mọi người kiêng kỵ nhìn xem hắn sau lưng Huyền Tiễn mấy người. Chỉ bằng trong tay bọn họ súng ống đối mấy cái này quái vật căn bản là vô dụng. Chớ đừng nói chi là xoay quanh ở phía trên, đang dùng trượt dây thường hạ xuống Cực Quang bọn người. Lôi đỉnh nhìn một chút Huyền Tiễn mấy người, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hạo Thần. Lần này mặc dù không thể nói toàn quân bị diệt, nhưng là cũng kém không nhiều, tới hơn 100 người, hiện tại chỉ còn lại hơn 10 cá nhân. Khi thấy ạc buộc từ dây thường rơi xuống sau, Lôi đỉnh đồng tử có chút ngưng tụ. Hai người đều nhao nhao nhìn về phía lẫn nhau, sau một khắc, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hai người đều đột nhiên hướng phía đối phương đi đến. Tất cả mọi người có thể phát giác được trên thân hai người bộc phát chiến ý, Lôi đỉnh dáng người không bằng ạc buộc cường tráng, nhưng là cũng viễn siêu thường nhân. Bù bù, bù bù. Hai người một chân tại thanh nẹp đạp một cái, sau một khắc giống như báo săn một dạng nhào về phía đối phương. Chương 100. Hùng sư cúi thấp đầu, bát cực phong thái, chiến phủ mục đích. Hai cái giống như hùng sư một dạng nam nhân, trong nháy mắt bạo khởi, sau đó xông về đối phương. Cái kia cường tráng cơ bắp đụng vào nhau, phát ra tiếng vang trầm nặng, hai người đều phát ra gào thét. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được hai người lực lượng kinh khủng kia, tùy tiện đều có thể lật tung một đầu gấu ngựa. Lôi đỉnh mặc dù không bằng ạc buột cao lớn, nhưng là cơ bắp, lực lượng đồng dạng phi thường đáng sợ. Ạc buột nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, một tay tại mặt đất chống đỡ, chân trái đột nhiên văng ra ngoài. Đoán chừng rất khó có thể tưởng tượng, 2 mét cao to con, có thể làm ra động tác như vậy. Đụng, đụng. Lôi đỉnh con mắt có chút một mèo, tay phải ngăn tại đỉnh đầu, ngạnh kháng ạc buột một tấc sau, nắm đấm đánh ra. Ạc buột ánh mắt đều là cuồng nhiệt, tay phải hóa trưởng cũng đánh ra. Nắm đấm, bàn tay đụng vào nhau, thân thể hai người đều là chấn động, sau đó đều cùng nhau nhanh lùi lại. Giữ vững thân thể sau, hai người đều nhìn chòng chọc vào đối phương. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nhìn xem chiến ý tiêu thăng hai người, Hào Mã Bang một đám người nói chuyện đều tại nuốt nước bọt. So sánh Huyền Tiễn bọn người cái kia thực lực khủng bố, hai người này chiến đấu càng khiến người ta huyết mạch phun trương. Nhục thể, lực lượng, kỹ xảo cận chiến đọ sức, chân nam nhân đọ sức ga đạp, đạp. Ngay tại lúc này, Diệp Hạo Thần chậm rãi đứng dậy, đồng thời đem chống đạn sau lưng bước trên mặt đất. Lôi Đình nhướng mày, kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Hạo Thần. "Đánh với ta, thắng, ta thả các ngươi đi." Diệp Hạo Thần hoạt động một chút gân cốt, sau đó mở miệng cười. Nhìn thấy mình bột đứng dậy, à bột trên thân chiến ý tán đi. "Thua, mệnh của ngươi thuộc về ta." "Thế nào?" Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, ngoạn vị nhìn xem Lôi Đình. Chiến Lôi Đình không nói nhảm, một chân tại mặt đất đạp một cái, đột nhiên nổ bắn ra ngoài. Chỉ là một cái hô hấp liền đến Diệp Hạo Thần trước người, đống cắt lớn nắm đấm hướng phía bọn họ mặt đánh tới. "Đến hay lắm." Diệp Hạo Thần chân trái hướng phía trước đạp mạnh, hít sâu một hơi, bàn tay vung ra. "Bát cực, phá núi trưởng." "Oeng, oeng." Trầm muộn thanh âm vang vọng toàn trường, Diệp Hạo Thần thân thể trầm xuống, thanh nệm xuất hiện vết rách. Mà Lôi Đình sắc mặt thì là biến đổi, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ truyền đến. Sau một khắc, cả người giống như đạn pháo một dạng, trực tiếp bị đẩy lui mấy bước. Mà Diệp Hạo Thần thì là phát ra cười to một tiếng, một chân chạm trên mặt đất một cái, thân thể nhảy lên thật cao. Tại giữa không đảo lộn một tuần, chân phải giống như chiến phủ một dạng bổ xuống. Lôi Đình cường đè xuống kinh hãi trong lòng, nghe được kình phong kia âm thanh, hai tay ngăn tại trước người. Đám người chỉ thấy Lôi Đình thân thể trầm xuống, sắc mặt trở nên dữ tợn. Mà Lôi Đình dung binh đoàn người đều khiếp sợ nhìn xem một màn này. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, mình đoàn trưởng thực lực. Lực lượng kia càng là đủ để lật tung một cỗ xe con. Nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị Diệp Hạo Thần cho áp chế, thậm chí lực lượng đều rơi vào hạ phong. Mà Lôi Đình bản thân thì là kinh hãi nhất, đây rốt cuộc là cái gì quái lực? Diệp Hạo Thần cái kia không tính tráng kiện thân thể, ẩn giấu đi không cách nào tưởng tượng lực lượng. Hắn cùng là không nghĩ tới, một cái thế giới nhà giàu nhất lại có chiến lược như vậy. Chống đỡ truy, Hàng Long, Phú Hổ, Gấu Ngồi Xổm. Tiếp xuống Diệp Hạo Thần hướng đám người hoàn toàn phô bày như thế nào cốt thuật, như thế nào bắt cực. Bắt cực giảng cứu chính là đại khai đại hợp, Lôi Đình bị áp chế đến không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị ép buộc phòng ngự, nếu như không phải thân thể của hắn tố chất cường đại, đoán chừng đã sớm ngục xuống. Ngươi biết buộc mạnh như vậy sao? Trần Thiếu Kiệt nuốt một cái nước bọt, sau đó nhìn về phía một bên Lâm Võ. Mà Lâm Võ thì là cười khổ lắc đầu, hắn biết cái đếch gì a, đoán chừng ngoại trừ Huyền Tiễn mấy người bên ngoài, bọn hắn cộng lại đều không phải là buộc đối thủ. Không thấy được Lôi Đình tên kia đều bị áp chế đến xít sao? Đồng thời hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước tại quán rượu một cước kia. Đoán chừng nếu là buộc không có lưu thủ lời nói, hắn có thể sẽ bị một cước đập chết. "Beng, beng." Nương theo lấy một tiếng rên rỉ, Lôi Đình phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đâm vào trên lan can. Toàn bộ lan can đều là chấn động, trực tiếp bị đụng biến hình. Nhìn xem rơi xuống đất Diệp Hạo Thần, Lôi Đình trong mắt đều là kinh hãi. Hắn hiện tại biết đại khái ạt buột bực này cường giả, vì sao lại nghe theo Diệp Hạo Thần ra lệnh. Không chỉ là bởi vì hắn có tiền, mấu chốt nhất bản thân hắn cũng là một cường giả. Hắn cũng nhận ra Diệp Hạo Thần sử dụng chính là châu Á thuật bắt cực. Đối với các quốc gia võ thuật hắn đều có biết một hai. "Phục không có." Diệp Hạo Thần nhìn xem Lôi Đình cái kia run rẩy hai tay, sau đó trầm giọng mở miệng. Mà nghe được hắn, Lôi Đình khẽ miệng lại tại run rẩy. Hắn biết mình nếu là nói không phục, đoán chừng Diệp Hạo Thần sẽ không chút do dự giết hắn. Nhưng là muốn là thuyết phục lời nói, vậy liền đại biểu mình muốn thần phục hắn, về sau nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nghĩ tới đây, Lôi Đình nhịn không được nhìn về phía còn lại hơn 10 cái đội viên. Mà còn lại hơn 10 người đều là nhìn nhau. Cường giả từ trước đến nay tôn sùng cường giả, mà tuân theo cường giả cũng không mất mặt. Đặc biệt là cái mạng nhỏ của bọn hắn còn giữ tại trong tay người khác. Không có người không sợ chết, lính đánh thuê cũng không ngoại lệ. Bọn hắn vì cái gì khi lính đánh thuê, còn không phải là vì tiền mà sống. Về phần cái gì tình huynh đệ, cái kia càng thêm không cần phải nói. Ngươi cùng một đám lính đánh thuê đàm tình cảm, cái kia chính là mù vô nghĩa, đều là một đám vì tiền mà sống, liếm máu trên lưới lao người. Lôi Đình nhìn một chút đội viên của mình, lại nhìn một cái áp bút, cuối cùng nhìn về phía Diệp Hạo Thần, phục. Mà nghe được Lôi Đình lời nói, nhìn xem hắn cái kia biệt khuất bộ dáng, Hào Mã Bang người không thể nín được cười. "Lão đại, có hơn 10 chiếc cano hướng phía bay lượn hào ra. Là chiến phủ người, chiến phủ tới." Ngay tại lúc này, Ạp Bột Thai nghe đột nhiên truyền đến xạ tạn thanh âm. Nghe được chiến phủ tới, Ạp Bột đồng tử ngưng tụ, sau đó nhìn về phía Diệp Hạo Thần, "Bột, chiến phủ người đến." Diệp Hạo Thần nao nao, hắn vẫn luôn phi thường tò mò, chiến phủ là cái mục đích gì? "Diệp Bột, ta nghe nói chiến phủ mục đích lần này cùng đảo quốc người có quan hệ." Lôi Đình nghe được chiến phủ sau, do dự một chút, sau đó trầm giọng mở miệng. "Đảo quốc người?" Nghe được đảo quốc người, Diệp Hạo Thần lập tức liền nghĩ đến Dạ Cụ Dạ, còn có Kỳ Tạ Hạ Dạ Tạ Cụ Dịn. Không phải là Dạ Cụ Dạ thuê chiến phủ tới, nếu như là lời nói, vậy cái này lao ra hỏa lại có cái mục đích gì? Chuẩn bị chiến đấu. À buột đối những người khác vây vây tay, sau đó trầm giọng mở miệng. Cũng không lâu lắm, đám người liền thấy mặt biển xuất hiện hơn 10 chiếc cano. Tất cả cano đang lấy cực nhanh tốc độ, đang hướng phía bay lượn hào mà đến. Mà à buột bọn người lắp xong súng, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà trong đó một chiếc cano bên trong, một cái tròm râu dài nhìn xem mặt biển hai chiếc tàu hàng hải quốc, đồng tử không khỏi ngưng tụ. Lập tức liền nhìn bay lượn hào có vài khung máy bay trực thăng cất cánh. Trong đó còn có một khung hắn không có nhìn qua võ trực. Cái này tròm râu dài rõ ràng là chiến phủ đoàn trưởng Alexander, tên hiệu Bạo Quân. Bởi vì gia hỏa này lực đại vô hạn, với lại một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, vậy liền phi thường cuồng bạo. Cự quang, Lôi Đình Alexander cầm lấy kính viễn vọng, quan sát đến bay lượn hào, rất nhanh liền phát hiện Abbot, còn có Lôi Đình. Nhìn thấy hai người này cùng tiến tới, hắn phi thường giật mình. Không phải nói Lôi Đình là tới đối phó Diệp Hạo Thần sao, làm sao hiện tại cùng tiến tới? Với lại phiêu phù ở mặt biển những thi thể này, nếu như không sai, hẳn là Lôi Đình người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà chiến phủ người đều nhìn về phía lao đại của mình, dù sao cực quang, lôi đỉnh đều không phải là hạng người bình thường. Mấu chốt nhất là đối phương còn có máy bay trực thăng. Cái này nếu là đối bọn hắn nổ súng, bọn hắn tại cano căn bản không có năng lực phản kháng. Lên thuyền. Alexander nhìn một chút đỉnh đầu xoay quanh máy bay trực thăng, sau đó trầm giọng mở miệng. Chớ nhìn hắn nhân cao mã đại, thậm chí tức thì bị xưng là bạo quân, thế nhưng là can đảm cẩn trọng. Bất, chiến phủ người chuẩn bị lên thuyền. Với lại Alexander xưng đối với chúng ta cũng không có ác ý, muốn theo ngươi nói chuyện. Hai nghe truyền đến xạ tản thanh âm, Diệp Hạo Thần lông mày nhíu lại. Rất nhanh, Alexander liền mang theo mấy người lên thuyền đi vào thanh nẹp sau, trước tiên nhìn về phía Abbott, Lôi Đình hai người. Lôi Đình, ngươi là thật chật vật a. Alexander nhìn thật sâu một chút Abbott, lập tức rất có thâm ý nhìn về phía Lôi Đình. Lôi Đình sắc mặt tối sầm, đi sau ra hừ lạnh một tiếng. Hắn cùng gia hỏa này ngược lại là quen biết đã lâu, với lại Lôi Đình cùng chiến phủ đã từng cũng có ít lần giao thủ, xem như đều có thắng bại. Diệp tiên sinh, ngươi tốt. Ta lần này không có ác ý, là vì huynh đệ của ta sự tình mà đến. Alexander không để ý đến Lôi Đình, mà là nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Huynh đệ của ta danh tự ngươi hẳn nghe nói qua. Alexander Jr. Alexander nhìn thấy Diệp Hạo Thần từ chối cho ý kiến bộ dáng, sau đó nói tiếp. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây đều là sững sờ. Alexander Jr. Đại Mao hắc thủ đảng khôi thủ. Nghe Vinh Hiếu đồng tử ngưng tụ, sau đó thốt ra. Cái tên này tại thế giới dưới lòng đất thế nhưng là phi thường vang dội. Đại Mao hắc thủ đảng khôi thủ. Gia hỏa này không chỉ là Đại Mao hắc thủ đảng khôi thủ, mà lại là quốc tế nổi danh buôn bán vũ khí. Thân huynh đệ. Diệp Hạo Thần lông mày nhíu lại, sau đó kinh ngạc nhìn Alexander. Alexander Jr. nghe tới giống như là thân huynh đệ. Nhưng là hàng gia cũng không biết có bao nhiêu người gọi cái tên này. Không sai, thân huynh đệ. Alexander khỏe miệng một phát, sau đó nện cho một cái mình lồng ngực. Đi, vậy các ngươi tự hành giải quyết. Diệp Hạo Thần liếc mắt nhìn chằm chằm Alexander, sau đó vừa cười vừa nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, chiến phủ đoàn trưởng cùng hàng gia hát thủ khi khôi thủ thế mà còn là thân huynh đệ. Không đối, đoán chừng người biết thật không nhiều, dù sao nhìn Lôi Đình biểu lộ liền không khó coi được đi ra, bọn hắn đồng dạng không biết. Đoán chừng nếu là Alexander mình không nói, những người khác cũng sẽ không đoán được. Đa tạ. Alexander nao nao, lập tức nhẹ gật đầu, quả nhiên, chỉ cần là một người hoa hạ liền đối đảo quốc người không có hảo cảm. Bây giờ Đại Mao hát thủ đảng cùng dạ cụ dạ sự tình đã sớm viên náo phí phí dương dương. Nghe đồn dạ cụ dạ cùng Đại Mao hát thủ đảng có một nhóm súng ống đạn dược giao dịch, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, song phương đột nhiên trở mặt. Ngay sau đó không bao lâu Alexander JS tại Á Châu nào đó nước liền gặp được tập kích, sau đó nghe đồn là dạ cụ dạ gây nên. Chuyện luôn có mấy phần thật giả, Diệp Hạo Thần không rõ ràng, hắn cũng không có hứng thú biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Bất quá chiến phủ người nếu tới tìm dạ cụ dạ phiền phức, hắn ngược lại là lạc ý nhìn thấy. À bốt, Lôi Đình các ngươi rời đi trước. Diệp Hạo Thần nhìn xem chuẩn bị lên thuyền chiến phủ bọn người, ánh mắt có chút lóe lên, sau đó trầm giọng mở miệng. 10 phút đồng hồ qua đi, A Bột mang theo Lôi Đình bọn người mở ra sẽ máy bay trực thăng rời đi, mà chiến phủ tất cả mọi người cũng toàn bộ lên thuyền. Mà lúc này cả chiếc du thuyền bên trong người, có thể nói là trong lòng run sợ, đặc biệt là nghe phía bên ngoài cái kia kinh thiên tiếng nổ mạnh. Với lại từ một tầng cực sảnh cũng có thể nhìn thấy, cái kia võ trực bắn ra tới đạn đạo. Về phần thanh nẹp bên trên sự tình, bọn hắn cũng không quá rõ ràng. Nhưng là đám người còn chưa kịp thở một ngụm, liền thấy Alexander mang theo chiến phủ người khống chế cực sảnh. Đụng, đụng. Alexander nhìn xem từng cái ngăn nắp tịnh lệ thượng lưu nhân sĩ, trong tay á cờ trực tiếp đối trần nhà quét ngang. Chúng ta là chiến phủ người, lần này chủ yếu là tìm đến dạ cụ dạ phiền phức. Cùng những người khác không có quan hệ, bất quá các ngươi nếu là lộn xộn, vậy cũng đừng trách chúng ta. Alexander ánh mắt quét mắt toàn trường, sau đó lạnh giọng mở miệng. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây đều là sức sở, lập tức đều dài hơn buông lỏng một hơi, sau một khắc đều cùng nhau nhìn về phía kỳ tạ hạ dạ tạ cụ dìn bọn người. Mà kỳ tạ hạ dạ tạ cụ dìn đám người sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, chiến phủ người là tới tìm bọn hắn. Á Lịch Sơn đại thuận lấy ánh mắt của mọi người nhìn lại, rất nhanh cũng phát hiện kỳ tạ hạ dạ tạ cụ dìn vị này dạ cụ già người đứng thứ hai. Nghĩ đến mình còn nằm tại bệnh viện huynh đệ, khoe miệng của hắn không khỏi câu lên một vòng nhe răng cười, khí thế trên người càng ngày càng đáng sợ. Hai người từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, hắn lớn tuổi Alexander JR mấy tuổi. Một mực không chỉ là đảm nhiệm minh trưởng nhân vật, càng coi là nửa cái phụ thân. Nhìn xem Alexander ánh mắt, kỳ tạ hạ dạ tạ cụ dìn cũng biết không tránh thoát, sau đó chậm rãi đứng lên, ta nhớ được dạ cụ dạ không có tới tội các ngươi chiến phủ mới đúng. Là không có đắc tội chiến phủ. Alexander khẩu súng ném cho bên trong một cái đội viên, sau đó xài bước hướng phía kỳ tạ hạ dạ tạ cụ dìn đi đến. Như vậy các ngươi chiến phủ liền là bị người thuê. Nhìn xem đi tới Alexander, cảm nhận được cái kia khí thế kinh người, kỳ tạ hạ dạ tạ cụ dìn đồng tử có chút siết chặt, sau đó trầm giọng mở miệng. Lúc này hắn nhưng là phi thường hoảng hốt, dù sao bất luận kẻ nào trên mặt Alexander dạng này nhân cao mã đại, trắng như gấu ngựa ra hỏa đều sẽ hoảng hốt. Vừa mới nói xong, Alexander một cái nhanh chân, liền đến kỳ tạ hạ dạ tạ cụ dìn trước người, một tay mang theo y phục của hắn, sau đó hung hăng đập xuống đất. Cái này hung hăng một đập, để kỳ tạ hạ dạ tạ cụ dìn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, con mắt càng là trừng lớn, toàn bộ thân thể đều phảng phất tan thành từng mảnh. Nhị thúc thấy cảnh này, ô xù kẹ kỳ tạ hạ dạ đột nhiên đứng lên, sau đó phát ra tiếng kinh hô. Mà dạ cụ dạ, bao quát dạ mạ cụ chỉ gờ giúp sắc mặt người đều là biến đổi, trong đó mấy cái dạ cụ dạ nam tử áo đen, không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền nghĩ thoát súng. Nhưng là chiến phủ hai cái thành viên phát ra hừ lạnh một tiếng, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nổ súng. Tiếng súng đang đánh cược sảnh vang lên, mấy cái giả cụ già người trực tiếp bị nổ đầu, một màn này sợ choáng váng tất cả mọi người. Là không có đắc tội chính phủ, thế nhưng là đắc tội huynh đệ của ta. Huynh đệ của ta hiện tại còn tại hàng gia nằm bệnh viện. Alexander không để ý đến giả cụ già người, mà là một thành cầm lên kỳ tạ hạ dạ tạ cụ gìn, sau đó lạnh lùng mở miệng. Nói xong cũng trực tiếp là hai cái to mồm, đáng thương vị này giả cụ già người đứng thứ hai, thế giới dưới đất đại nhân vật, lúc này chật vật tới cực điểm. Alexander JSL hai cái này to mồm đem kỳ tạ hạ dạ tạ cụ gìn mặt đều cho đánh sưng lên, bất quá nghe được hàng gia bệnh viện, hắn không khỏi thốt ra. Không sai, đó là ta thân huynh đệ, duy nhất thân huynh đệ. Alexander sắc mặt trở nên dữ tợn, con mắt càng trở nên đỏ bừng, khí thế đáng sợ quyền tịch mà ra. Mà nghe được Alexander lời nói, ở đây không ít người tất cả giật mình. Đặc biệt là các đại xã đoàn, bang phái, những cái kia thế lực mà người, đều kinh ngạc nhìn xem Alexander. Chính phủ cùng đại mao hắc thủ đảng thế mà còn có bực này quan hệ, chính phủ đoàn trưởng thế mà cùng đại mao hắc thủ đảng khôi thủ là thân huynh đệ. Đặc biệt là ở đây không ít hàng gia phú hảo, bọn hắn cũng là mắt trợn tròn. Cái này cùng chúng ta không quan hệ, Alexander JR sự tình không phải chúng ta giả cụ giả làm. Cảm nhận được Alexander cái kia sắc ý, kỳ tạ hạ dạ tạ cụ gìn lo lắng mở miệng lưỡi. Mang đi Alexander thì là phát ra hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem kỳ tạ hạ dạ tạ cụ gìn hất lên, giống như rác rưởi một dạng ném ra ngoài. Hơn 100 cân kỳ tạ hạ dạ tạ cụ gìn, trong tay hắn phảng phất đồ chơi một dạng, một tay liền bị quăng bay đi ra ngoài. Không ít người đều tại nuốt nước bọt, bạo quân không hổ là bạo quân. Mà ở đây không thiếu nữ tử nhìn xem Alexander thân thể cao lớn, cũng đồng dạng tại nuốt nước bọt. Mà lúc này Chicago tập đoàn tài chính một cái người phụ trách, lúc này lại là khóc không ra nước mắt, đây là trêu chọc người nào? Đầu tiên là Lôi Đình tìm đến Diệp Hạo Thần phiền phức, hiện tại lại tới một cái chiến phủ tìm đến Dạ Cụ Dạ phiền phức. Mấu chốt đây đều là dòng binh giới 10 vị trí đầu lính đánh thuê binh đoàn, căn bản cũng không giả bọn hắn Chicago tập đoàn tài chính. Nếu là thật sợ lời nói, nhân gia cũng sẽ không trực tiếp cưỡng ép lên thuyền, bất quá may mắn bọn gia hỏa này không làm được quá mức. Chương 101. Thu mua Vĩnh Long ngân hàng, võ trực đầu tư, chiêu mộ Ám Long. Ngày kế tiếp, phi tường hào xảy ra sự kiện, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ quốc tế, căn bản là ép không được. Đặc biệt là một chút phú hào đi vào hơn 30 tầng, hơn 20 tầng thời điểm, nhìn thấy tràng diện máu tanh kia trực tiếp nôn. Về phần cuối cùng đổ thần giải thi đấu cao tiến thắng, điểm này đám người ngược lại là cảm thấy bình thường. Diệp Hạo Thần ép cái kia 20 tỷ đô la, cuối cùng thắng hơn 10 tỷ đô la cũng lần lượt bị truyền thông đưa tin. Tam đại bên ngoài cá độ tập đoàn, còn có Chicago tập đoàn tài chính tại kết thúc không bao lâu, liền lập tức đem tiền đánh tới Diệp Hạo Thần chương mục. Ngay cả Lôi Đình đều đối Diệp Hạo Thần không có cách nào, bọn hắn đương nhiên nhanh lên muốn làm điểm đưa tiền. Diệp Hạo Thần gia hỏa này quá độc ác, không ngừng giết Lôi Đình dung binh đoàn nhiều người như vậy. Cuối cùng càng là ngay cả võ trực đều xuất động, cái kia hai phát đạn đạo tất cả mọi người không quên mất. Đương nhiên, lần này đổ thần giải thi đấu tam đại bên ngoài tập đoàn cùng Chicago tập đoàn tài chính, đồng dạng cũng là kiếm lớn. Lâm Thanh Huy cũng nổi danh, dù sao ai cũng nghĩ không ra, cuối cùng là hắn cùng đổ thần đọ sức. Dạ Cụ Dạ ngược lại là nổi danh, bất quá cũng không có truyền thông đưa tin. Dù sao mặc kệ nói thế nào, đây đều là hai đại bang phái sự tình. Nhưng mà lại không có người phát hiện, Trần Kim Thành còn có sự biến mất tại phi tường hào. Dù sao lúc trước phi tường hào như vậy hỗn loạn, những người khác đương nhiên sẽ không để ý một hai người mất tích. Las Vegas một nhà đô thị giải trí lao bản ngược lại là phát hiện được sần biến mất. Dù sao gia hỏa này liên lạc không được, bất quá đại khái cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Mặc dù tổn thất một cái đổ vương tòa chấn, nhưng là cho dù tại tức giận đều vô dụng. Hắn không dám đi tìm Diệp Hạo Thần muốn người, đồng dạng không dám đi tìm đổ thần muốn người. Một cái có thể nện hắn chẳng tử, một cái khác đồng dạng có thể nện hắn chẳng tử. Hào Giang, Trần Kim Thành, Wilson hai người nửa chết nửa sống bị trói trên ghế, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem phòng khách đám người. Nghe tiên sinh, cho một khẩu súng cho ta. Cao Tiến cầm khăn tay xoa xoa tay, sau đó đối Nghe Vĩnh Hiếu mở miệng. Nghe Vĩnh Hiếu thì là cười một tiếng, sau đó lấy ra một cây súng lục đưa cho Cao Tiến. Mà nghe được Cao Tiến lời nói, thân thể hai người càng là run lên, không ngừng trên ghế dây rồi lấy. Đụng, đụng. Tiếp nhận súng ngắn sau, Cao Tiến không có do dự, trực tiếp liền đối hai người xạ kích. Tiếng súng tại biệt thự vang lên, các loại hai người không có tiếng động sau, Cao Tiến mới thở phào một hơi. Cao Tiến, cái kia Lâm Thanh Huy là người của ngươi a? Diệp Hạo Thần đối Trần Thiếu Kiệt bọn người khoát tay áo, sau đó thình lình mà hỏi. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người là khẽ giật mình, cũng không khỏi đến kinh ngạc nhìn xem Cao Tiến. Xem như ta nửa cái đồ đệ, lúc trước ta ngẫu nhiên gặp được hắn. Nhìn thấy tay hắn nhanh còn có tâm thái trầm ổn, sau đó dạy hắn một đoạn thời gian. Cao Tiến thì là điểm 357 một chút đầu, hắn cũng có chút giật mình, không nghĩ tới Diệp Hạo Thần thế mà nhìn ra điểm này. Dù sao chuyện này cho dù là Long Ngũ cũng không biết, hắn đều không cùng những người khác nói qua. Lâm Thanh Huy xem như hắn gặp qua đang đánh cược thuật có thiên phú nhất người. Mà đang ngồi tất cả mọi người là mắt trợn tròn, khá lắm, tình cảm còn có nội ứng. Với lại cuối cùng lại là sư đồ đỏ sức, đây coi là không tính là thao túng canh bạc. Bất quá vừa nghĩ tới Cao Tiến tính cách, bọn hắn lại lắc đầu. Đoán chừng gia hỏa này nếu là không có buộc lời nói, đoán chừng biết dùng biện pháp của mình báo thù á giả cụ giả mặt xem như ném đi được rồi. Không biết Alexander tên kia có thể hay không xử lý Bắc Nguyên Thác Thật hai thúc cháu. A Bo không khỏi nghĩ đến chính phủ, sau đó nhịn không được nói ra. Hẳn là sẽ không, nếu là Alexander thật nghĩ giết Bắc Nguyên Thác thực sự, trên thuyền liền độc thủ. Mang theo hai người đoán chừng là muốn đổi lấy đầy đủ lợi ích. Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc, sau đó cười lắc đầu. Báo thủ có thể là thật nhưng là cùng nguyên nhân trọng yếu, là muốn đổi lấy đầy đủ lợi ích. một cái là đệ đệ, một cái là con của mình. Chỉ cần Alexander không đưa ra quá phận yêu cầu, bác Nguyên lão hồ ly kia đoán chừng đều sẽ đáp ứng. Nghe vậy, nghe Vinh Hiếu mấy người cũng là gật gật đầu. Về phần Alexander JR sự tình có phải hay không dạ cụ dạ làm hiện tại đã không trọng yếu. Hiện tại coi như không phải dạ cụ dạ làm chính phủ, đại mao mạ phỉ ạ cũng nhận định là bọn hắn làm. Đúng, ngày mai bắt đầu đối Hào Giang còn lại những cái kia xã đoàn độc thủ. Nhanh chóng cầm xuống Hào Giang. Diệp Hạo Thần chậm rãi đứng người lên, sau đó trầm giọng mở miệng. Là, bụt. Đám người liếc nhau một cái, sau đó đều trăm miệng một lời đáp. Hoàn Vũ tập đoàn. Nhìn xem chồng đến giống như núi nhỏ văn bản tài liệu, Diệp Hạo Thần khỏe miệng tại run rẩy. Dù là có thư ký đoàn, nhưng là y nguyên mỗi ngày đều có rất nhiều trọng muốn văn bản tài liệu, hợp đồng chính hắn tài năng ký. Lúc này mới rời đi 3 ngày thời gian thôi, nếu là không có thư ký đoàn, đoán chừng sẽ chất đầy toàn bộ văn phòng. Làm sao, bỏ được trở về. Diệp Chỉ Dung cầm một phần văn bản tài liệu, cười đi vào văn phòng. Đại tỷ, người rất không thích hợp. Diệp Hạo Thần đánh dấu một phần hợp đồng, nhìn thấy đi tới đại tỷ, lông mày đột nhiên nhíu chặt. Nói xong hắn liền chậm rãi đứng người lên, ánh mắt xem kỹ nhìn xem Diệp Chỉ Dung. Yêu đương. Diệp Hạo Thần đánh giá một phiên sau, lập tức thình lình mở miệng. Vừa mới nói xong, Diệp Chỉ Dung trong lòng thì là máy động, sau đó bất đắc dĩ nói, không tính, chỉ là hơi có chút hảo cảm. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng là cười khổ, có rõ ràng như vậy sao? Nói một chút, là nhà kia công tử có thể bị ngươi coi trọng. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, tọa hạ ghế sofa sau, sau đó cười trêu ghẹo nói, không phải nhà kia công tử, liền một người bình thường. Ta thế nhưng là cảnh cáo ngươi, ngươi cũng không nên hù đến người khác. Diệp Chỉ Dung thì là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lại chỉ vào Diệp Hạo Thần nói ra. Nàng thế nhưng là biết Diệp Hạo Thần tính cách, lần này đổ thần giải thi đấu sự tình nàng cũng nghe nói. Khá lắm, đơn giản liền cùng quay phim một dạng, ngay cả đạn đạo đều bận dụng. Đúng, bằng thành phân bộ cao ốc đã thành lập xong. Ngươi có muốn hay không về một chuyến nội địa, tham gia các băng? Diệp Chỉ Dung không nghĩ tại cái đề tài này nhiều trò chuyện, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác. Tính toán, ta hiện tại là phân thân thiếu phương pháp. Diệp Hạo Thần do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đều chuẩn bị sang năm trước về một chuyến nội địa, vậy liền không có tất yếu chạy tới chạy lui. Đáng nhắc tới chính là, Dị Mỹ hôm trước đã tiến về nội địa. Nghe nói ngươi lần này kiếm lời có hơn 10 tỷ đô la. Diệp Chỉ Dung nhẹ gật đầu, lập tức hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Nàng cũng là tin đồn, về phần thật giả lời nói nàng cũng không rõ ràng. 20 tỷ tả hữu a. Diệp Hạo Thần gật đầu cười, lần này xem như kiếm được bùn đầy Poloni đấy. 20 tỷ. Diệp Chỉ Dung thân thể chấn động, nhịn không được hít sâu một cái khí lạnh. Rời đi mấy ngày thời gian liền kiếm lời 20 tỷ, tấn tiền đều không nhanh như vậy. Bất quá nàng cũng biết, giống như vậy cơ hội khả năng cũng chỉ có một lần. Đúng, ta chuẩn bị thành lập ngân hàng. Hiện tại Hoàn Vũ tập đoàn càng lúc càng lớn, không có ngân hàng của mình không thể được. Diệp Hạo Thần đốt một điếu xì gà, sau đó trầm giọng mở miệng. Giống những cái kia đại tập đoàn tài chính, cơ bản đều là có ngân hàng của mình, hoặc là liền là cổ phần khống chế. Dù sao giống hậu thế liền là một dạng, nào đó lưu manh đại quốc liền tùy tiện đồng kết những người khác tiền. Về phần Thụy Quốc mặc dù là trung lập quốc, nhưng là cũng không an toàn. Đích thật là muốn thành lập ngân hàng, bất quá ta đề nghị là trực tiếp thu mua một nhà dễ dàng hơn. Ta nghe nói Vĩnh Long ngân hàng vẫn luôn tại lỗ sạch, ngược lại là có thể thu mua Vĩnh Long ngân hàng. Diệp Chỉ Dung nao nao, lập tức cũng là thận trọng việc nhẹ gật đầu. Vĩnh Long ngân hàng. Diệp Hạo Thần nhướng mày, đối với Vĩnh Long ngân hàng hắn cũng không lạ lắm. Vĩnh Long ngân hàng là cảng đảo tất cả trong ngân hàng tỷ suất hối đoái ưu đãi nhất ngân hàng, nếu như hắn nhớ không lầm, nhà này ngân hàng trong tương lai là bị Chiêu Hành thu mua. Đoán chừng hiện tại 2-3 ước liền có thể thu mua Vĩnh Long ngân hàng. Diệp Chỉ Dung nhìn xem hắn biểu lộ, sau đó lại nói tiếp. Đi, vậy chỉ thu mua Vĩnh Long ngân hàng, đại tỷ, ngươi đi tìm Vĩnh Long ngân hàng nói chuyện. Diệp Hạo Thần sau khi suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. 2-3 ước cũng không nhiều, cùng lắm thì liền là đổi cái danh tự thôi. Với lại Vĩnh Long ngân hàng mặc dù hao tổn, nhưng là cũng tương tự có mình hộ khách quần thể. Hiện tại đầu năm nay mở ngân hàng không có tư bản chống đỡ lấy, rất khó kiếm tiền. Ngươi chính là một cái vung tay trưởng quỹ. Diệp Chỉ Dung trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó tức giận mở miệng. Ta bận điều a, đợi chút nữa muốn đi một chuyến Kim Tam Giác. Với lại đây không phải người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao? Diệp Hạo Thần đốt một điếu xì gà sau, sau đó cười nhún nhún vai. Nghe được Kim Tam Giác sau, Diệp Chỉ Dung liền biết hắn muốn đi Hoàn Vũ quân công xưởng quân sự. Đối với Hoàn Vũ quân công nàng ngược lại là phi thường lạ lắm, dù sao mặc dù treo Hoàn Vũ cái tên này, nhưng là Hoàn Vũ quân công lại là độc lập Hoàn Vũ tập đoàn bên ngoài. Diệp Chỉ Dung động tác thật nhanh, ngày kế tiếp liền biết toàn tư thu mua Vĩnh Long ngân hàng, với lại chỉ tốn 180 triệu đô la Hồng Kông. Ngay sau đó Vĩnh Long ngân hàng đổi tên là Hoàn Vũ ngân hàng, cái này đống nhiên lúc gây nên cảng đảo chấn động. Hoàn Vũ tập đoàn quái vật khổng lồ này rốt cục muốn làm ngân hàng kỳ thật sớm tại trước đó, liền có không ít người suy đoán Hoàn Vũ ngân hàng chẳng mấy chốc sẽ kiến lập ngân hàng. Ngay tại lúc đổi tên cùng ngày, Bao gia, Lý gia, Chính gia, Hoắc gia đều tuyên bố cùng công ty mình đem cùng Hoàn Vũ tập đoàn hợp tác. Tin tức này truyền ra, để không ít người đều cảm giác được chấn kinh, bất quá nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao hiện tại cảng đảo người nào không biết Diệp Hạo Thần cùng Hoắc lão tứ người quan hệ tốt nhất. Nhưng mà theo sát phía sau, cảng đảo không ít công ty, thậm chí phú hào đều tuyên bố cùng Hoàn Vũ ngân hàng hợp tác. Hơn nữa còn có một công ty phi thường làm cho người chú ý, cái kia chính là Hoàn Vũ giải trí. Bởi vì cơ bản liền không có người nghe nói qua Hoàn Vũ giải trí, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, cái này mẹ nó liền là Hào Mã Bang a. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Hạo Thần rời đi Hào Giang cùng ngày, Tại ngày thứ 2 Hảo Mã Bang liền đối Hảo Giang còn lại những cái kia xã đoàn độc thủ. Chỉ dùng 2 ngày thời gian liền diệt hai thế lực lớn, hơn phân nửa Hảo Giang đã vào hết dãy số giúp đỡ bên trong. Không người nào dám xem nhẹ Hảo Mã Bang, dù sao thống nhất cảng đảo thế lực ngầm, với lại lập tức cũng muốn cầm xuống Hảo Giang thế lực ngầm. Hảo Mã Bang đoán chừng 1 năm thu nhập, cảng đảo thật đúng là không có bao nhiêu người có thể so sánh được. Nghe Vinh Hiếu bọn giá hỏa này từng cái giá trị bản thân thế nhưng là không ít. Chỉ dùng 4 ngày thời gian, Hoàn Vũ ngân hàng liền đối ngoại tuyên bố, tiền tiết kiệm tăng lên 3500. Chỉ là một cái Hoàn Vũ tập đoàn liền có mấy trăm ức đô la tư kim, với lại Hảo Mã Bang có mấy vạn người, Hoàn Vũ tập đoàn càng có vô số nhân viên. Mặc dù không có cưỡng chế tính yêu cầu nhân viên tổn nhập mình tập đoàn ngân hàng, nhưng là đại đa số nhân viên vẫn là lựa chọn tổn nhập Hoàn Vũ ngân hàng. Bởi vì nếu là Hoàn Vũ tập đoàn nhân viên, mặc kệ là tiền tiết kiệm hoặc là vay đều so những người khác muốn thuận tiện. Cái này cũng dẫn đến cảng đảo không ít ngân hàng trôi mất đại lượng hộ khách, thậm chí đều tại bí mật chửi ầm lên. Nhưng mà đây hết thể Diệp Hạo Thần đều không rõ ràng, bởi vì lúc này hắn đã đi tới Kim Tam Giác. Hoàn Vũ ngân hàng sự tình, hắn trực tiếp giao cho hắn đại tỷ xử lý. Nhìn trước mắt Võ Trực, còn có cái kia đang tại lắp ráp máy bay chiến đấu, Diệp Hạo Thần vô cùng hưng phấn. Võ Trực nửa tháng trước liền đã nghiên cứu ra tới, đoạn thời gian trước cực quang bọn hắn điều khiển bộ kia xa lạ Võ Trực, liền là Hoàn Vũ quân công nghiên cứu ra. Máy bay chiến đấu cũng nghiên cứu phát minh ra, hiện tại đang tại lắp ráp ở trong, đoán chừng còn muốn mấy cái giờ đồng hồ liền có thể lắp ráp tốt. Thời gian 2 năm Hoàn Vũ xưởng quân sự cũng kiến lập hơn 1 năm thời gian, cuối cùng là nghiên cứu ra mình máy bay chiến đấu, Võ Thẳng. Có thể hơn 1 năm nghiên cứu phát minh Võ Trực, máy bay chiến đấu, tốc độ này cũng không chậm. Đây chính là SS cấp quân công nhân tài năng lực, hơn nữa còn có mấy cái S cấp quân công, A cấp quân công càng nắm chắc hơn 10 cái. Võ Trực lời nói trước đầu tư. Nhìn xem con mắt ba ba nhìn xem hắn hắc long bọn người, Diệp Hạo Thần không khỏi cười một tiếng, sau đó trầm giọng mở miệng. Trong khoảng thời gian này, Tấn Long một hệ liệt súng ống tiêu thụ bắt đầu ngã xuống, bất quá cũng là bình thường. Tốt, ta hiện tại liền để nhà máy bên kia sản xuất hắc long hưng phấn gật gật đầu, sau đó hướng thẳng đến nhà máy bên kia chạy tới, dù sao có thể sản xuất Võ Thẳng, như vậy thì đại biểu cho kiếm tiền a súng ống coi như kiếm lại tiền cũng không có loại này đại gia hỏa kiếm tiền. Bán một đài Võ Trực, máy bay chiến đấu đều so mấy xe tải lớn súng ống kiếm tiền. Gia hỏa này, nhìn xem hắc long đội ba bóng lưng, Diệp Hạo Thần bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá ngược lại là có thể hiểu được tâm tình của hắn. Gia hỏa này hiện tại thế nhưng là đem ý nghĩ toàn bộ đặt ở xưởng quân sự bên này, cũng tương tự bỏ ra không ít tâm huyết. Bụt, cái kia muốn bán bao nhiêu tiền mới phù hợp? Thiên Dưỡng Sinh cũng là cười một tiếng, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Hạo Thần, đài này võ thẳng tính có thể là viễn siêu các quốc gia trước mắt Võ Trực. Nghiên cứu thời điểm ngược lại là đầu nhập vào không ít phí tổn, với lại chính yếu nhất vẫn là động cơ đáng tiền. 10 triệu đô la, Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc sau đó trầm giọng mở miệng. 10 triệu đô la. Thiên Dưỡng Sinh, Tony bọn người là nhìn nhau, mắt như vậy giá cả, có người sẽ mua. Trước mắt các quốc gia Võ Trực tối đa cũng liền là 2,3 triệu đô la, đây cũng không phải là gấp bội mà là trực tiếp lật ra gấp 5 lần. 10 triệu đô la đều có thể mua chiến đấu cơ, hơn nữa còn là quốc tế nhất lưu máy bay chiến đấu. Bọn hắn trước đó liền tự mình thương nghị qua, cảm thấy 5 triệu phù hợp, không nghĩ tới bộ tác hơn. Mà Diệp Hạo Thần cái này lặng lặng nhìn trước mắt dữ tợn, bá khí quái vật khổng lồ, tương lai lợi hại nhất liền là Alexa nghiên cứu APAC. Mẹ nó APAC đều có thể bán hơn 10 triệu đô la, vậy bọn hắn nghiên cứu vì cái gì không thể bán 10 triệu đô la? Dù là bây giờ là 82 năm thì thế nào? Hoàn Vũ quân công nghiên cứu đài này Tấn Long 001 tính năng cũng không so ạ và kém. Về phần nếu là chê đắt lời nói, vậy ngươi hoàn toàn có thể không mua. Cái kia máy bay chiến đấu đâu? Tony nhìn xem đang tại lắp ráp máy bay chiến đấu, sau đó cũng không nhịn được hỏi. Võ Trực đều muốn bán 10 triệu đô la, vậy cái này đài máy bay chiến đấu lại không là càng khủng bố hơn. 30 triệu đô la. Diệp Hạo Thần trầm ngâm một chút, sau đó nói ra một cái con số kinh người. 30 triệu đô la mặc dù quý, nhưng là hắn tin tưởng nếu là bộ này máy bay chiến đấu tính năng truyền đi, không ít quốc gia, thế lực đều sẽ tâm động. Có thể đem Võ Trực máy bay chiến đấu số liệu phát cho những cái kia cùng Hoàn Vũ quân công có giao dịch thế lực. Mẹ nó là chó nhà giàu, bọn hắn hiện tại không có cái gì, liền nghèo đến chỉ còn lại có tiền. Đương nhiên, nếu là dùng mỏ dầu đến giao dịch cũng có thể. Diệp Hạo Thần tiếp tục mở miệng, bên trong đông đại đa số quốc gia đều rất nghèo, nhưng là mấu chốt nhân gia có tài nguyên á giống tiểu Y Đế quốc, hiện tại thế nhưng là bị Alexa nhìn chằm chằm, có thể tăng cường quốc phòng lực lượng lời nói, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không quan tâm một chút mỏ dầu. Toàn lực đầu tư a, tin tưởng rất nhanh các ngươi lại phải bận rộn. Đúng, hiện tại Võ Trực máy bay chiến đấu đều nghiên cứu phát minh ra, tiếp xuống để bọn hắn nghiên cứu phát minh lục chiến xe, còn có máy bay ném bom, còn có tăng cường xưởng quân sự bên này an toàn phòng vệ, đoán chừng rất nhanh liền có người nhịn không được Diệp Hạo Thần gậy một cái khói bụi, sau đó trầm giọng mở miệng, nói ra cuối cùng trong mắt của hắn hiện lên một vòng hàn quang. Súng ống ngược lại là không có gì, nhưng là Võ Trực, máy bay chiến đấu số liệu, tính năng nếu là chuyển đi, tất nhiên sẽ có thế lực nhịn không được, đặc biệt là Alexa tên lưu manh này đại quốc. Minh Bạch, Thiên Dưỡng Sinh, Tony đám người trong lòng đều là run lên, đều biết mình bột nói người là ai. Bất quá muốn điều tra xưởng quân sự bên này đơn giản khó như lên trời, dù sao nơi này đều là Hảo Mã Bang người. Trước mắt xưởng quân sự không tính những cái kia quân công, còn có nhân viên kỹ thuật, nơi này chính là có hơn 3000 người. Mà Diệp Hạo Thần thì là không nói gì, lúc này đang nhìn về phía Chiêu Mộ Thương Thành, đương tựa Hảo Mã Bang người đoán chừng quá sức. Ám Long. Hắn rất nhanh ánh mắt liền rơi vào Ám Long trên thân, S cấp cá nhân lực lượng vũ trang, 180 người binh vương. DS, cầu tự động. Chương 102. Thế giới chấn động, kinh người số liệu, đơn đặt hàng như mưa. Một tuần lễ quá khứ, Hào Mã Bang rốt cục triệt để cầm xuống Hào Giang. Mà Hoàn Vũ quân công thời gian qua đi mấy tháng, rốt cục có đại động tác, các thế lực lớn đều thu vào võ trực, máy bay chiến đấu tính năng số liệu. Trong lúc nhất thời quốc tế chấn động, thế lực khắp nơi nhìn xem trong tay số liệu, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì mặc kệ là võ trực, máy bay chiến đấu đều so các đại nước tính năng còn muốn trước vào. Nếu là quốc tế cái nào đó đại quốc nghiên cứu ra được những này thế lực còn cảm thấy bình thường. Nhưng là mấu chốt là một nhà thành lập không bao lâu quân công tập đoàn. Nhưng là bất kể như thế nào, không ít thế lực đều cùng Hoàn Vũ quân công liên hệ. Số liệu có thể làm giả, nhưng là vật thật lại không thể làm giả. Bất kể như thế nào, thế lực khắp nơi đều muốn nhìn đến vật thật. Cái này nếu là thật lời nói, đây chính là ghê gớm. Kim Tam Giác muốn náo nhiệt, chó nhà giàu trước tiên đã tới xưởng quân sự. Trừ hắn ra, quốc tế đỉnh cấp buôn bán vũ khí, đạn mặn cũng là cái thứ hai đến. Với lại Áp Buốt còn cùng Diệp Hạo Thần liên hệ, nói xếp hạng thứ nhất ít cỡ tờ cũng liên hệ hắn. Nói nếu như số liệu là nói thật, bọn hắn muốn mua sắm võ trực, máy bay chiến đấu. Kim Tam Giác quân công hán sân bay bên trong, nhìn trước mắt toàn thân đen kịt, giữ tợn bá khí võ trực. Chó nhà giàu Tam Vương Tử, còn có đạn mặn đều mắt trợn tròn. Không có nam nhân kia có thể cự tuyệt dạng này đại gia hỏa. Trước đừng bảo là số liệu, chỉ là cái này bề ngoài liền đầy đủ hấp dẫn người. Dùng chúng ta Hoa Hạ lời mà nói, là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến trượt một vòng liền biết. Kể một ngàn nói một vạn, không bằng mọi người đi lên trải nghiệm một cái. Diệp Hạo Thần nhìn xem hai người bộ dáng khiếp sợ, sau đó mở miệng cười. Tốt, nếu như cùng số liệu không kém bao nhiêu lời nói, như vậy ta nhất định đặt hàng Tam Vương Tử hưng phấn gật đầu, đều có chút không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm. Đạn Mạn mặc dù không nói chuyện, nhưng là cũng là ánh mắt nóng bỏng nhìn trước mắt võ trực. Rất nhanh đám người liền leo lên võ trực, khi thấy người điều khiển sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lá, ngươi là người điều khiển? Tam Vương Tử nhìn xem mặc không quân phụ tá phục Diệp Hạo Thần, không khỏi mắt trợn tròn. Yên tâm, ta thế nhưng là chuyên nghiệp, đừng bảo là võ thẳng, liền xem như máy bay chiến đấu ta cũng có thể mở. Huynh đệ, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa? Diệp Hạo Thần chậm rãi đã đứng đầu, sau đó cười nhìn xem đám người. Không, chỉ là Tam Vương Tử cười khổ lắc đầu, Diệp Hạo Thần đã dám mở, vậy khẳng định là tinh thông. Mấy phút đồng hồ sau, võ trực bắt đầu bay lên không, Tam Vương Tử bọn người vừa mới bắt đầu có chút trong lòng rúng sợ, nhưng khi nhìn thấy Diệp Hạo Thần cái kia thuần thục thao tác sau, đều là thở phào một hơi. Rất nhanh, võ trực liền nhảy lên tới vài trăm mét cao, tốc độ cũng bắt đầu nhanh. Diệp Hạo Thần ngược lại là không có tú thao tác, mà là đem đẩy cán kéo một phát. Sau một khắc, võ trực tốc độ tăng vọt. Thật nhanh nhìn xem cái kia chợt lóe lên hình tượng, đạn mạn phát ra tiếng kinh hô. Hắn cũng không phải là không có ngồi qua võ trực, cơ bản có thể nói quốc tế võ trực đều ngồi qua. Thế nhưng là không có một khung có tấn long á 001 nhanh như vậy. Tam Vương Tử mấy người cũng là gật gật đầu, hiện tại vận tốc đã là 375 km/h. Với lại tốc độ này y nguyên còn tại kéo lên lấy. Hoàn Vũ quân công phát cho bọn hắn số liệu, tấn long A001 vận tốc là 410 km/h đồng hồ. Không chỉ là tốc độ, liền ngay cả những số liệu khác cũng phi thường kinh người. Lớn nhất bay ngang tốc độ cùng tuần hành tốc độ 335 ngàn m/giờ đồng hồ, lớn nhất trèo lên xuất độ cao 1430 m/giây, bay liên tục thời gian 2 giờ đồng hồ 28 phút, lớn nhất bay liên tục thời gian nội bộ dầu nhiên liệu 3 giờ đồng hồ 40 phút, cực hạn quá tải tốc độ cao, tốc độ 352 ngàn m/giờ đồng hồ. Liên số liệu này, hoàn toàn là treo lên đánh bất luận cái gì một cái võ trực. Rất nhanh, tốc độ liền đi tới 405 km/giờ đồng hồ. Lá, có thể, thử một chút đạn thật. Tam Vương Tử nhìn xem cái kia km biểu, sau đó vội vàng mở miệng. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, sau đó trực tiếp thao túng võ trực tới một cái bước ngoặt lớn. Hơn 10 phút sau, nhìn xem khoảng cách xưởng quân sự không xa thử đánh tiêu chí. Sau một khắc, hai phát đạn đạo trực tiếp gào thét mà ra, sau đó đánh phía cái kia vòng lớn. Bang, bang. Kinh thiên tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, hai phát đạn đạo tinh chuẩn mệnh trung vòng tròn. Sau một khắc, súng máy hạng nặng bắt đầu phát xạ, dày đặc đạn nhao nhao hướng phía cái kia hố to vào tới. Đây chính là nam nhân lãng mạn, Tam Vương Tử, đạn mạn hai người đều mắt trợn tròn. Căn bản cũng không có sai sót, mà cái này dạ đạ cũng phi thường tiên tiến. Diệp Hạo Thần lại bắn hai cái đạn đạo, trong nháy mắt liền phá hủy hai gian phòng phòng. Đại khái tiến hành hơn 10 phút đạn thật sạc kích, máy bay mới bắt đầu đáp xuống sân bay. Mà Tam Vương Tử còn có đạn mạn hai người, lúc này vẫn là một mặt rung động. Lá, Hoàn Vũ quân công thực sự quá lợi hại. Nhà này võ trực bao nhiêu tiền, ta muốn định 50 giá. Tam Vương Tử lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt Tấn Long, sau đó hưng phấn mở miệng. Trước tổ xây hai cái đội ngũ hình bông, cái này võ trực hắn là càng xem càng ưa thích. 10 triệu đô la, nếu như đặt trước 10 chiếc trở lên lời nói, đưa hai cái cơ số đạn dược. Diệp Hạo Thần ánh mắt có chút lóe lên, sau đó mở miệng cười. 10 triệu đô la. Tất cả mọi người là sững sờ, mà đàn mạn thì mắt trợn tròn. 10 triệu đô la một khung võ trực, đây quả thực là giá trên trời a. 10 triệu đô la, tốt. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy Tam Vương Tử hưng phấn gật đầu. Lời này vừa ra, hắn liền xem như muốn nói giá cả cũng khó. Cái này mẹ nó quả nhiên là chó nhà giàu, về phần hai cái cơ số đạn dược có thể đáng mấy đồng tiền. Cho ăn bể bụng cũng chính là 1 triệu đô la, biết ngươi có tiền, nhưng là ngươi mua đồ cũng không thể không nói giá a. Lá, 50 giá phải bao lâu giao hàng? Tam Vương Tử đã không kịp chờ đợi muốn lái lên cái này võ thẳng, sau đó trầm giọng hỏi. 2 tháng là được, bất quá ngươi nếu là lo lắng lời nói. Hiện tại nhà kho liền có 4 chiếc, ngươi có thể trực tiếp lái đi. Diệp Hạo Thần trên mặt cũng lộ ra thiếu dung, không hổ là chó nhà giàu. Lập tức liền là 50 giá, 500 triệu đô la tới sổ. Lá, ta cũng trước đặt trước 10 chiếc.
Đúng, máy bay chiến đấu đâu?
Đan Mạn trầm ngâm một chút, sau đó cũng trầm giọng mở miệng. Dù sao cái này nếu là không đặt lời nói, các cái khác thế lực tới, thể nghiệm cái này võ trực tính năng. Đến lúc đó không biết muốn chờ bao lâu, thời gian là vàng bạc ga máy bay chiến đấu tại nhà kho kiểm tra, rất nhanh liền tốt. Diệp Hạo Thần chỉ xa xa nhà kho, sau đó vừa cười vừa nói. Sau một tiếng, Đan Mạn bọn người nhìn xem rơi xuống chiến cơ, một mặt vẻ chấn động. Số liệu dù sao cũng là số liệu, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới hiểu được chiến đấu cơ này có bao kinh người. 30 triệu đô la nhìn xem Tam Vương Tử nhìn về phía hắn, Diệp Hạo Thần liền biết hắn muốn nói cái gì, sau đó trầm giọng mở miệng. 30 triệu đô la. Nghe được cái số này, Đạn Mạn há to miệng, cuối cùng lộ ra cười khổ. Trước đó võ trực 10 triệu đô la, hắn cũng biết chiến đấu này cơ giá cả sẽ càng kỳ quái hơn. Bất quá nghĩ đến đây máy bay chiến đấu tính năng, hắn lại không nói chuyện có thể nói. Kỹ thuật là vô giá nếu là nào đại quốc có như thế trước vào máy bay chiến đấu. Đừng bảo là 30 triệu liền xem như 300 triệu đều chưa chắc sẽ bán. Tốt, chúng ta xa đặt muốn 10 chiếc. Tam Vương Tử suy tư một hồi, sau đó trầm giọng mở miệng. 30 triệu đô la hoàn toàn chính xác rất đắt, nhưng là bộ này máy bay chiến đấu lại là đáng cái giá này. Có lúc ngươi có tiền cũng không nhất định có thể mua được tất cả mọi thứ. Tiền hoa đi ra mới là tiền, không xài được liền là một đống giấy vụn. Lá, ta cũng muốn đặt trước 5 chiếc, mau chóng giao hàng. Đạn Mạn liếc qua Tam Vương Tử, sau đó cũng nói tiếp. Mà một bên Tony bọn người thì vô cùng hưng phấn, lần này liền bán 1 tỷ đô la. Cái này muốn đổi làm là xuống ống lời nói, cái kia đều có thể bán 2 tháng. Nhưng mà này còn là vừa vặn bắt đầu, đã không ít thế lực đang chuẩn bị tới. Mà còn chờ Tam Vương Tử bọn hắn sau khi trở về, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Phát tài, lần này thật là phát tài. Tốt. Đợi chút nữa ta sẽ an bài, mau chóng giao hàng. Diệp Hạo Thần gật đầu cười, đây chính là súng ống đạn dược bạo lợi. Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới, đạn mạn thế mà cũng muốn nhiều như vậy. Tam Vương Tử trở lại bên trong đông sau, liền lập tức đem Hoàn Vũ quân công võ trực, máy bay chiến đấu tính năng nói ra ngoài. Tin tức giống như vòi rồng một dạng, trong nháy mắt liền quyển tịch toàn cầu, thế lực khắp nơi cũng đều biết được tin tức. Thế mà thật cùng số liệu không kém bao nhiêu, Hoàn Vũ quân công đây là muốn người tiên. Đồng thời, võ trực, máy bay chiến đấu cái kia kinh người giá cả cũng bị thế lực khắp nơi biết được. Nếu như muốn nói trước đó Tấn Long hệ liệt xuống ống để Hoàn Vũ quân công nổi danh, nhưng là võ trực, máy bay chiến đấu lại làm cho Hoàn Vũ quân thanh danh vang vọng thế giới. Kế tiếp cũng cùng Diệp Hạo Thần bọn người phỏng đoán một dạng, mặc kệ là quốc gia thế lực đại biểu, hoặc là cá nhân thế lực đều nhao nhao đã tới kim tam giác. Thậm chí liền ngay cả Ea Lesser, Anh quốc người đều tới. Đích thân mắt thấy đến Tấn Long A001 cái kia kinh khủng tính năng, còn có Dực Long A001 thời điểm, bọn hắn y nguyên cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Về phần xưởng quân sự, còn có nghiên cứu cao ốc, không ít thế lực ngược lại là muốn tham gia, thế nhưng là bị cự tuyệt. Dù sao bên trong thế nhưng là có không ít cơ mật. Với lại không ít quốc gia còn tới không ít quân công nhân tài, bọn hắn chủ yếu là muốn nhìn một cái Hoàn Vũ xưởng quân sự. Với lại cũng muốn gặp biết một cái rốt cuộc là ai, nghiên cứu cái này võ trực, còn có máy bay chiến đấu. Bất quá để thế lực khắp nơi thất vọng bọn hắn cũng không có nhìn thấy Hoàn Vũ quân công nghiên cứu khoa học nhân tài. Chỉ dùng mấy ngày thời gian, thế lực khắp nơi đều nhao nhao hạ đơn đặt hàng. Chỉ dùng mấy ngày thời gian, Hoàn Vũ quân công liền thu vào không dưới 200 khung võ trực, mấy chục giá máy bay chiến đấu đơn đặt hàng. Thậm chí liền ngay cả Ea Lệ Sở cũng đồng dạng hạ đơn đặt hàng, số lượng cũng không nhiều, đoán chừng là muốn cầm đến nghiên cứu. Dù sao bị một nhà tư nhân quân công xí nghiệp cho vượt qua, những này đại quốc mặt đều vứt sạch. Nhưng mà này còn là vừa vặn bắt đầu, có thể dự đoán đến tiếp xuống sẽ có càng nhiều thế lực dưới đơn đặt hàng. So sánh máy bay chiến đấu, võ trực càng thêm bán chạy, dù sao võ trực viễn so máy bay chiến đấu muốn thông dụng. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Hạo Thần chiêu mộ Ám Long Dung binh đoàn, lúc này đã tại xưởng quân sự Hoàn Vũ tập đoàn. Diệp Hạo Thần ngược lại là không có ở Kim Tam Giác dừng lại lâu, hiện tại có Ám Long, hắn ngược lại là yên tâm không ít. Với lại hắn rời đi thời điểm, đã cho Thiên Dưỡng Sinh bọn hắn ra lệnh, xưởng quân sự nhất định phải xây dựng thêm. Theo từng cái nhà máy kiến lập, bên kia địa phương càng ngày càng không đủ dùng. Xây dựng thêm cũng không khó, dù sao Hoàn Vũ quân công phương viên hơn 10 dặm đều không có bất kỳ thế lực nào. Cầu hoa tươi tích tích, tích tích. Tiếng điện thoại vang lên, đánh gây Diệp Hạo Thần suy nghĩ. Khi thấy điện báo biểu hiện sau, hắn không khỏi cười một tiếng, hắn coi là trước mấy ngày nên gọi điện thoại tới. "Uy, ngươi cái này nó còn, vô thanh vô tức lại náo động lên động tinh lớn a. Thế mà ngay cả võ trực, máy bay chiến đấu đều làm ra tới." Điện thoại vừa mới kết nối, cái kia mang theo xuyên vị thanh âm liền truyền ra. "Ha ha, tiểu đả tiểu nháo, cũng là vì kiếm miếng cơm ăn." Diệp Hạo Thần cầm lấy điện thoại cầm tay hệ thống, sau đó chậm rãi đi đến trước cửa sổ. "Ngươi cái này nếu là tiểu đả tiểu nháo, vậy liền không có đại sự. Đoạn thời gian trước vừa mới nghe nói ngươi kiếm lời hơn 10 tỷ đô la. Hiện tại càng là kinh người, khó trách ngươi lần trước có lòng tin như vậy. Xem ra là sớm đã có chuẩn bị." Đầu bên kia điện thoại lại lần nữa truyền đến thanh âm, hiển nhiên là một mực chú ý Diệp Hạo Thần sự tình. "Đi, biết tiểu tử ngươi già hơn ta nhân ra còn muốn bận điệu. Để cho người ta đưa 2 khung võ trực, còn có 1 khung máy bay chiến đấu tới. Tiền là đã không có, bất quá quốc gia cũng sẽ không lấy không. Ta biết ngươi một mực tại thu mua sắt thép, vậy chỉ dùng vật liệu thép trả tiền." Nghe vậy, Diệp Hạo Thần không khỏi cười một tiếng, "Cái kia vừa tới, ta hiện tại thiếu nhất liền là sắt thép." Hắn thực sự nói thật, Hoàn Vũ tài nguyên mặc dù vẫn luôn tại thu mua các loại khoáng sản, thế nhưng là một dạng không đủ dùng, dù sao không có nhanh như vậy sản xuất hàng loạt. Cho nên nhiều khi, hắn đều là trực tiếp để cho người ta từ nội địa mua sắm, sau đó lại vận đến Kim Tam Giác. Hai người hàn huyên mấy phút đồng hồ sau, mới cúp điện thoại. Diệp Hạo Thần nhìn xem phía ngoài cảng Bít To Dĩ ạ, sau đó bấm Thiên Dưỡng Sinh điện thoại. Cũng không cần hắn đưa qua, mà là nội địa bên kia phái người đến Kim Tam Giác. Không cần đoán đều có thể minh bạch, đoán chừng nội địa cùng ẻ ạ lệ sở bọn hắn một dạng, đều là muốn dùng đến nghiên cứu. Đối với điểm ấy hắn cũng không lo lắng, dù sao muốn hiểu rõ những cái kia kỹ thuật, không có cái mấy năm khẳng định là không được. Đặc biệt là cái kia động cơ, cũng không phải là tùy tiện liền có thể nghiên cứu ra đến, mà còn chờ mấy năm trôi qua, Hoàn Vũ quân công sớm nghiên cứu ra mới chiến cơ. Bên trong đông, Lôi Đình dung binh đoàn trong căn cứ, cơ quan, Lôi Đình người đều làm thành một vòng tròn, đều tại hưng phấn kêu to. Mà Abbot, Lôi Đình hai người thì tại ở giữa, hùng sư cùng mãnh hổ đọ sức, quyền quyền đến thịt. "Bèn, bèn." Abbot bắt lấy Lôi Đình một cái không cản, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, trực tiếp ôm Lôi Đình tới một cái ném qua bay. Lôi Đình bị trùng điệp đập xuống đất, mà chung quanh một đám lính đánh thuê đều phát ra tiếng thét chói tai. Hai người không phải lần đầu tiên giao thủ, trong khoảng thời gian này ít nhất giao thủ hơn 10 lần, xem như đều có thắng bại. Lôi Đình lắc lắc đầu, sau đó mới chậm rãi đứng lên. "Abbot, gần nhất quốc tế đều là Hoàn Vũ quân công tin tức. Ngươi mau đánh điện thoại cho Bột, để hắn vận đến 10 chiếc 8 chiếc võ trực, còn có máy bay chiến đấu." Nghe vậy, Abbot không khỏi trợn trắng mắt, còn 10 chiếc 8 chiếc đâu, thật sự cho rằng đó là rau cải trắng á? Lôi Đình hiện tại chỉ còn lại 300 người ra mặt, mà cực quang chỉ có 48 người. Hai đại dòng binh đoàn cộng lại đều không có 400 người. Hắn cái này nếu là gọi điện thoại cho Diệp Hạo Thần, đoán chừng sẽ bị mắng chết. Võ trực đoán chừng không có vấn đề, nhưng là máy bay chiến đấu nghĩ cùng đừng nghĩ. Abbot đốt một điếu xì gà, sau đó lắc đầu. Đáng nhắc tới chính là Lôi Đình cùng cực quang liên minh kinh động đến toàn bộ dòng binh giới. Đoạn trước tin tức này truyền ra, thế nhưng là đưa tới cực lớn doanh động. Có võ trực cũng không tệ. Lôi Đình thì là gật đầu cười, bọn hắn cơ bản cũng sẽ không sử dụng máy bay chiến đấu. Dù sao nếu là sử dụng máy bay chiến đấu lời nói, vậy liền đại biểu là hướng cái nào đó quốc gia khai chiến, võ trực cơ bản đều là cực hạn. Bọn hắn căn cứ ngược lại là có hai khung máy bay chiến đấu, nhưng là đều là cũ rích ra hỏa. Đi, biết. Các loại hoàn toàn nhiệm vụ sau, ta ngược lại thật ra đi theo ngươi một chuyến Kim Tam Giác. Chỗ đó thế nhưng là có không ít đồ tốt. À, buồn phun ra một ngụm khói đặc sau, sau đó trầm giọng mở miệng. Đồ thần giải thi đấu trước đó hắn nhưng là đi một chuyến Kim Tam Giác, sau đó từ bên kia ra Tấn Long A001 võ trực. Tự nhiên biết xưởng quân sự những cái kia quân công đang nghiên cứu cái gì. Đặc biệt là cái kia lục chiến xe, hắn liếc nhìn liền thích, vậy đơn giản liền là lục địa tạ. Nhìn xem mặc bộ thần bí hề hề bộ dáng, Lôi Đình cũng là phi thường tò mò. Hoàn Vũ quân công có thể nghiên cứu ra như thế võ trực, máy bay chiến đấu, hiện nhiên là quân công lực lượng phi thường kinh người. Trước tiên đem nhiệm vụ lần này hoàn thành, nếu không, bộ đoán chừng sẽ sống lột ngươi. À, bộ nhìn xem căn cứ náo nhiệt chẳng cảnh, sau đó liếc qua Lôi Đình. Vừa mới nói xong, Lôi Đình ra mặt không khỏi co lại, chuyện này xem như hắn khiêu khích tới. Nhiệm vụ tự nhiên là đi thu thập lúc trước thuê Lôi Đình dung binh đoàn cố chủ. Về phần vị cố chủ kia tự nhiên là sở hữu dệ gia tộc, dù sao cũng chỉ có bọn hắn sẽ cùng Diệp Hạo Thần có lớn như vậy ân oán. Không trải qua biết cực quang cùng Lôi Đình liên minh sau, đoán chừng sở hữu dệ gia tộc khẳng định sẽ cảnh giác lên. Với lại trong khoảng thời gian này, Lôi Đình cơ địa bên ngoài, đồng dạng có không ít người chằm chằm vào. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là anh quốc người, à buồn, Lôi Đình đã sớm biết, nhưng là cũng không có đi quản. DS, cầu tự động chi. Chương 103. Hoàn Vũ ô tô, Hạ Nguyệt, anh quốc lôi kéo. Tệ ảng cờ vê đút ano. Nhìn trước mắt từng tòa ngật lên cao lầu, thẩm bật trong lòng vô cùng cảm khái. Chỉ dùng thời gian 2 năm, tệ ảng cờ vê đút ano liền phát triển đến trình độ này, trở thành cảng đảo bất động sản thương tất tranh chi địa. Hắn biết đây hết thảy đều cùng bên cạnh người trẻ tuổi có quan hệ. Đều là bởi vì Diệp Hạo Thần trở lại cảng đảo sau, tại tệ ảng cờ vê đút ano đại thủ bút đầu tư, sau đó kéo theo phát triển. Không chỉ là tệ ảng cờ vê đút ano, cảng đảo địa phương khác cũng giống như vậy. Thời gian mấy năm cảng đảo biến hóa phi thường lớn, bất quá biến hóa lớn nhất vẫn là Diệp Hạo Thần. Chúc mừng ngươi lại một lần đăng đỉnh thế giới nhà giàu nhất. Thẩm Bất thở một hơi thật dài, không tại suy nghĩ vấn đề này, mà là cười quay đầu. Không sai, Forbes dịch lịch đổi mới bảng danh sách, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Diệp Hạo Thần vẫn là thứ nhất. Với lại thân gia vẫn là đột nhiên tăng mạnh, 76 tỷ đô la. Đứt gãy thức dẫn trước, thứ hai hiện tại mới 20 tỷ ra mặt. Nhưng mà này còn là bởi vì Hoàn Vũ tập đoàn còn không phải đưa ra thị trường công ty, không phải càng khủng bố hơn. Không chỉ là Hoàn Vũ tập đoàn không phải lên thị công ty, liền ngay cả dưới cờ công ty con cũng không có bao nhiêu đưa ra thị trường. Cho dù là bất luận cái gì toàn gia công ty đưa ra thị trường, Diệp Hạo Thần giá trị bản thân cũng sẽ tăng vọt. Cầm Hoàn Vũ khoa kỹ tới nói, điện thoại cầm tay hệ thống mặc dù bây giờ thị trường đã bão hòa, nhưng là mỗi tháng y nguyên có hơn 100 triệu đô la, với lại Hoàn Vũ đồ điện gia dụng mỗi tháng lợi nhuận cũng có hơn 100 triệu đô la. Hiện tại Hoàn Vũ đồ điện gia dụng thế nhưng là phi thường nổi danh, xuất khẩu Âu Mỹ không ít quốc gia. Đặc biệt là TV LKG, thâm thụ Âu Mỹ không ít quốc gia phát đạt ưa thích. Trước quý chỉ là TV LKG doanh thu liền cao tới 370 triệu đô la. Mà Hoàn Vũ đồ điện gia dụng thì là Hoàn Vũ khoa kỹ công ty con. Cái này nếu là Hoàn Vũ khoa kỹ đưa ra thị trường, đoán chừng ít nhất cũng là mấy chục tỷ đô la hồng công thị giá trị. Nói không chừng sẽ trở thành cảng đảo gỗ thứ nhất, dù sao không có một công ty doanh thu có Hoàn Vũ khoa kỹ kinh người. Với lại trong khoảng thời gian này Hoàn Vũ quân công cũng là bốc lửa toàn cầu. Ngược lại Diệp Hạo Thần gia hỏa này chân chính giá trị bản thân, xa so với 760 ức đô la muốn kinh người. Nước ngoài đều có truyền thông xưng, chỉ là mấy tháng này Hoàn Vũ quân công doanh thu liền có trên 100 ức đô la. Súng ống đạn dược từ trước đến nay là bạo lợi, Diệp Hạo Thần lừa cái một nửa khẳng định là không có vấn đề. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Hạo Thần lực ảnh hưởng càng ngày càng kinh người. cho nên hắn mới có thể phi thường cảm khái, lúc trước Diệp Hạo Thần thu mua Hoàng Bộ thời điểm, còn từ trong tay hắn bay đâu. Cũng liền năm nay sang năm ta liền sẽ không lên bảng. Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc, sau đó cười lắc đầu. Hắn đại khái đoán được Thẩm Bật hôm nay hẹn hắn đi ra mục đích. Tháng trước, Lôi Đình mang người đi Anh Quốc, trực tiếp đối Sở Bảy Dẹ gia tộc độc thủ. Dù là tất cả phòng bị, nhưng là y nguyên bị Lôi Đình giết đến máu chảy thành sông. Toàn bộ Sở Bảy Dẹ gia tộc trang viên đều bị nổ nát. Tất cả mọi người biết là Diệp Hạo Thần trả thù, dù sao phi tường hào sự tình thế lực khắp nơi đều rõ ràng. Anh Quốc cũng tương tự biết, nhưng là hiện tại Diệp Hạo Thần không phải bọn hắn muốn động liền có thể động. Với lại phàm là cũng là muốn giảng chứng cứ, mấu chốt nhất là Sở Bảy Dẹ gia tộc ra tay trước. Chỉ bất quá Diệp Hạo Thần vẫn sống xuống tới thôi. Anh Quốc để cho ta cho ngươi truyền đạt một câu. Sở Bảy Dẹ gia tộc hủy diệt ngươi cùng Anh Quốc cân đoán như vậy hiểu rõ. Như thế nào? Thẩm Bật nhìn xem Phún Vân thổ vụ Diệp Hạo Thần, sau đó trầm giọng mở miệng. Quan hệ của hai người cũng không tệ, thường xuyên có rảnh liền đi ra uống trà, chơi bóng. Đoán chừng không ngừng điểm này a, còn có lời chưa nói xong a. Mà Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, lập tức cười híp mắt nhìn xem Thẩm Bật. Hắn cũng không tin tưởng sẽ như vậy đơn giản, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định cần hắn chỗ đứng. Dù sao người nào không biết hắn cùng nội địa giao hảo, bằng không thì cũng sẽ không đầu tư nhiều tiền như vậy. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng, nội địa chẳng mấy chốc sẽ cùng Anh Quốc đàm phán. Bây giờ đã là tháng 9 tháng sau liền muốn tiến hành lần đầu đàm phán. Không sai, chúng ta nghĩ ngươi đứng tại chúng ta bên này. Thẩm Bật nhẹ gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, sau đó trầm giọng mở miệng. Diệp Hạo Thần tại cảng đảo lực ảnh hưởng quá kinh người. Có người thống kê qua, liền cho đến trước mắt cảng đảo liền có vài chục vạn người cho Hoàn Vũ tập đoàn làm công. Mấy chục vạn người, đây là một cái phi thường khủng bố con số. Với lại Hoàn Vũ tập đoàn còn dính đến ăn ở, từng cái phương diện. Cảng đảo bây giờ thế giới dưới đất đều là hào mã bang chấp chưởng lấy. Với lại đối với thế cục hôm nay, Anh Quốc cũng là phi thường rõ ràng. Chỉ cần nội địa một khi hạ quyết tâm lời nói, cái kia cảng đảo thuộc về liền trở thành huyền niệm. Ta chính là một cái thương nhân thôi, không muốn tham dự vấn đề chính trị. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng. Thương nhân tham dự vấn đề chính trị cũng không phải chuyện tốt. Mặc dù hắn là tâm hướng vào phía trong nhưng là hiện tại không muốn cùng Anh Quốc triệt để trở mặt. Mà nghe được câu trả lời của hắn, Thẩm Bật không khỏi cười khổ nhìn hắn. Có lúc đã không phải là ngươi có muốn hay không vấn đề. Diệp Hạo Thần nhất cử nhất động ảnh hưởng tới rất nhiều người. Nghe nói ngươi muốn tại Cửu Long Thành kiến lập một tòa liên thông bằng thành cầu lớn. Thẩm Bật cũng là biết Diệp Hạo Thần tính cách, sau đó còn nói lên sự tình khác. Không sai, ngươi cũng biết ta ở bên trong có không ít đầu tư. Cầu lớn khẳng định là muốn xây đây không chỉ thuận tiện ta, cũng tương tự thuận tiện cảng đảo cư dân. Diệp Hạo Thần ánh mắt có chút lóe lên, sau đó trầm giọng mở miệng. Ngươi cảm thấy cảng phủ có thể đồng ý? Nếu là không đồng ý, ngươi có phải hay không sẽ cưỡng ép kiến lập? Thẩm Bật thì là thở dài, lập tức ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Diệp Hạo Thần. Hiện tại cảng phủ bên này không nghĩ cảng đảo nội địa liên thông, tăng cường giao lưu, làm sao lại để Diệp Hạo Thần kiến lập cầu lớn? Những người khác không có lá gan này, cũng không có thực lực này, nhưng là Diệp Hạo Thần lại là một ngoại lệ. Anh Quốc tại cảng đảo ngược lại là có chú quân, nhưng là cũng chính là 2-3 ngàn người. Nhưng là Diệp Hạo Thần một cái mã số giúp liền có mấy vạn người. Với lại gia hỏa này thế nhưng là có một cái quân hỏa công ty, nói câu không khách khí. Diệp Hạo Thần một người liền có thể cầm xuống cảng đảo. Ai biết được? Diệp Hạo Thần phun ra một điếu thuốc sương mù, nên miệng lên một vòng đường cong. Không phải ta nói, người ta đều là người làm ăn. Lo lắng những vấn đề này có làm được cái gì, ngươi chính là ở không đi gây sự. Diệp Hạo Thần nhìn xem than thở Thẩm Bật, đồng dạng không khỏi vui lên. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể trở thành người một nhà. Ngươi chăm chú suy nghĩ một chút, không cần lo lắng cho ta trả lời chắc chắn. Thẩm Bật thì là nhẹ nhàng lắc đầu, nói là nói như vậy. Nhưng là ai bảo hắn là đại người anh đâu? Hoàn Vũ sinh thái khoa ký biên, nhìn trước mắt ngân sắc, giống như manh thú một dạng xe thể thao, Diệp Hạo Thần hài lòng gật đầu. Mà Diệp Chỉ Dung thì là trường lớn lấy hai con người, nàng không thích xe thể thao, nhưng là trước mắt đài này là ngoại lệ. Cái này quá đẹp, duyên dáng đường cong, tràn đầy lực bộc phát cảm giác. Với lại phi thường khoa huyễn, liên vẻ ngoài mà nói, hoàn toàn treo lên đánh quốc tế xe thể thao. Hạo Thần, đây là chúng ta nghiên cứu. Diệp Chỉ Dung lấy lại tinh thần, sau đó mang theo chấn kinh nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Nàng kỳ thật rất ít đến khoa học kỹ thuật vườn sinh thái bên này, đặc biệt là nghiên cứu phát minh khoa kỹ đại lâu. Trước mắt toàn bộ Hoàn Vũ tập đoàn, ngoại trừ những công trình kia sư, vẫn là nhân viên nghiên cứu khoa học bên ngoài, chỉ có Diệp Hạo Thần mới có thể tiến nhập. Cho nên nàng cũng không rõ ràng bên trong tại nghiên cứu phát minh cái gì. Khá lắm, vô thanh vô tức thế mà ngay cả ô tô đều lấy ra, hơn nữa còn là xe thể thao. Ân, xe này vẻ ngoài vẫn là ta tự mình cầm đao đâu. Bất quá ta nói tỉ, cái này có cái gì đại kinh tiểu quái? Ngay cả chiến đấu cơ, võ trực đều lấy ra, chớ đừng nói chi là xe. Diệp Hạo Thần nhìn xem đại tỷ cái kia bộ dáng khiếp sợ, sau đó cười nói. Mà Diệp Chỉ Dung thì trợn trắng mắt, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là không khiếp sợ là không thể nào. Nàng hiện tại đối với cái này nghiên cứu phát minh cao ốc là phi thường hiếu kỳ. Lên xe, mang ngươi trải nghiệm một cái. Diệp Hạo Thần mở cửa xe ra, sau đó trầm giọng mở miệng. Nhìn xem cái kia mở ra hồ điện môn, Diệp Chỉ Dung lần nữa mắt trợn tròn. Mặc kệ chiếc xe này tính năng như thế nào, nàng đều quyết định đợi chút nữa nhất định phải một cố, quá đẹp. Khi tiến vào sau xe, nhìn trước mắt màn hình tinh thể lỏng đồng hồ đo, còn có màn hình. Diệp Chỉ Dung giống như người hiếu kỳ bảo bảo mở dạng, không chỉ là vẻ ngoài, liền ngay cả bên trong cũng phi thường có khoa huyễn khí tức. Bất quá tại Diệp Hạo Thần trong mắt, chiếc xe này xem như trung quy trung cũ. Bất quá cũng là bình thường, dù sao hiện tại xe vậy thì có cái gì màn hình tinh thể lỏng đồng hồ đo, màn hình. Bang, bang. Diệp Chỉ Dung vừa mới thắt chặt dây an toàn, một trận tiếng gầm gừ liền vang lên. Sau một khắc xe đột nhiên lao ra ngoài, một trận mãnh liệt đẩy lưng cảm giác truyền đến. Điên rồi, nhanh chậm điểm. Diệp Chỉ Dung bị giật mình tê lên, tay phải nắm phía trên chuôi nắm, sau đó la lớn. Mà Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, đặt mạnh cần ga, xe thể thao không chạy đó còn là xe thể thao sao? Với lại đây cũng là chuyên nghiệp sân bãi, chỉ cần ô tô không ra vấn đề, vậy liền rất khó có an toàn nguy hiểm. Chỉ là một hồi tốc độ liền đi tới 160 km. Nhìn xem cái kia không ngừng kéo lên tốc độ, Diệp Chỉ Dung chỉ cảm thấy ạ rền lìn tại tiêu thăng. Khẩn trương đồng thời khó tránh khỏi cảm giác được kích thích. Theo một cái phiêu giật, Diệp Chỉ Dung tức thì bị dọa đến ở bên trong kêu to lên. Mấy phút sau, Diệp Chỉ Dung sắc mặt trắng bệch đi xuống xe, đồng thời nhịn không được chừng một bên cười trộm Diệp Hạo Thần. Mà mấy vị công trình sư thì vội vàng đi tới, bọn hắn đều muốn nghe xem một ý kiến. Mặc dù đối chiếc xe này rất hài lòng, nhưng là một ý kiến lại là trọng yếu nhất. Không sai, có thể trực tiếp đầu tư. Diệp Hạo Thần nhìn xem mấy vị công trình sư, sau đó mở miệng cười. Mà mấy vị công trình sư liếc nhau một cái, sau đó đều dài hơn buông lòng một hơi, cho dù là bọn họ rất có lòng tin. "Tỷ, ngày mai ngươi đi thành lập Hoàn Vũ Khí Xa công ty." Diệp Hạo Thần nhìn xem dần dần trì hoãn qua đại tỷ, sau đó trầm giọng mở miệng. "Ta chính là lao lục bệnh, đoán chừng đời này đều muốn làm trâu làm ngựa cho ngươi. Bất quá chiếc xe này ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền?" Diệp Chỉ Dung phong tình bạn trùng liếc một cái Diệp Hạo Thần sau, sau đó tò mò hỏi. "Tỷ, ngươi nếu không phải chỉ ruột ta lời nói, ta nhất định truy cầu ngươi. Ngươi trong khoảng thời gian này biến hóa là thật to lớn, ta là thật nghĩ nhìn xem đến cùng là ai bắt được trái tim của ngươi." Diệp Hạo Thần ánh mắt có chút lóe lên một cái, sau đó ngoạn vị mở miệng. Hắn muốn tra lời nói rất dễ dàng liền có thể điều tra ra, bất quá cũng không có để cho người ta tra. Bất quá hắn bây giờ lại là phi thường hiếu kỳ, dù sao hắn vị đại tỷ này thế nhưng là có tiếng ánh mắt cao. Nếu không, bây giờ đều 20 mấy người, cũng sẽ không vẫn luôn không có hẹn họ. Ngươi còn nói là chuyện xe a? Diệp Chỉ Dung trừng mắt liếc Diệp Hạo Thần, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. "Ta chuẩn bị chia làm 3 cái phiên bản, một cái là định chế bản, một cái là bản số lượng có hạn, một cái là phổ thông phiên bản. Về phần giá cả lời nói định chế bản nhìn nhu cầu a, cất bước 2 triệu đô la Hồng Kông, bản số lượng có hạn 1,5 triệu đô la Hồng Kông, phổ thông phiên bản 1 triệu đô la Hồng Kông. Về phần cửa ra lời nói để cao 30 a." Diệp Hạo Thần trầm ngâm một chút, sau đó trầm giọng mở miệng. "Giá tiền này không đắt lắm, nhưng là tuyệt đối không tính tiện nghi, với lại xe thể thao vốn cũng không phải là gia đình bình thường có thể bán nổi. Kẻ có tiền cũng không quan tâm cái này 1,8 triệu." Mà Diệp Chỉ Dung lông mày thì là nhíu một cái, sau đó nhịn không được mở miệng, mắc như vậy có người mua. Nàng ngược lại là cảm thấy cái giá tiền này quá mắc, dù sao hiện tại phổ biến xe thể thao cũng liền hơn 100 ngàn. "Yên tâm, sẽ có người mua." Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, cái thế giới này vĩnh viễn không thiếu kẻ có tiền, về phần không nên quên còn có hắn cái này người phát ngôn. "Cái kia không làm gia đình bản xe con?" Diệp Chỉ Dung nhẹ gật đầu, sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi, "Xe thể thao dù sao cũng là kẻ có tiền đồ chơi. Đương nhiên muốn làm, gia đình bản xe con mới thật sự là đại thị trường. Chẳng qua là trước tiên đem xe thể thao trước làm được, trước đẩy đi ra thị trường khai hỏa danh khí thôi." Diệp Hạo Thần thì là nhẹ gật đầu, ô tô thị trường lớn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tiêm xa chớ, Hào Mã Bang tổng đường khẩu, Diệp Hạo Thần mở ra xe thể thao một đường báo táp, rất nhanh liền đi tới Hào Mã Bang tổng đường khẩu. Hắn đoạn đường này từ sẽ ăn cờ Vút A nở ra, thế nhưng là hút vào ánh mắt, xe thể thao tại cảng đảo thường xuyên có thể nhìn thấy, đặc biệt là tại quán ăn đêm loại địa phương kia. Nhưng là giống Hạo Nguyệt xe thể thao như vậy, tất cả mọi người còn là lần đầu tiên gặp. Không sai, thứ nhất khoản xe thể thao danh tự liền là Hạo Nguyệt. Xe thể thao âm tiếng phóng đãng, tổng đường khẩu đầu này đường cái hiện tại cũng là Hào Mã Bang địa bàn, cho nên có không ít Hào Mã Bang người tụ tập cùng một chỗ. Khi thấy cái kia giống như manh thú một dạng xe thể thao, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Người trẻ tuổi mà, liền không có người không thích xe thể thao, nhưng là đây cũng là cái gì xe thể thao? Bất quá khi nhìn thấy xuống xe Diệp Hạo Thần, tất cả mọi người tâm thần đều là run lên, sau đó đều cùng nhau cúi đầu xuống. Một đám mặc tây trang màu đen, hàng trăm người cùng nhau cúi đầu xoay người cùng tính mở miệng. Mà nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, tổng đường trong miệng A Võ, nghe Vịnh Hiếu mấy người cũng đi ra. Rất nhanh, tất cả mọi người ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía chiếc xe thể thao kia. Bụt, đây là cái gì xe thể thao? Trần Thiếu Kiệt hai mắt tỏa ánh sáng, giống như nhìn đại mỹ nữ một dạng nhìn xem xe thể thao, sau đó nhịn không được hỏi. Gia hỏa này không có cái gì yêu thích, liền là ưa thích xe, từ khi lên làm người nói chuyện sau, có tiền liền là mua xe. Hoàn Vũ tập đoàn nghiên cứu ra, chẳng mấy chốc sẽ đẩy ra thị trường. Diệp Hạo Thần vỗ một cái Trần Thiếu Kiệt bả vai, sau đó mở miệng cười. Đám người kia thế nhưng là kẻ có tiền, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dù sao bọn gia hỏa này tại cảng đảo xem như đại nhân vật, với lại nhận biết không ít phú nhị đại. Nghe được Diệp Hạo Thần lời nói, A Võ bọn người là sững sờ, Hoàn Vũ tập đoàn nghiên cứu ra. Khá lắm, nguyên lai là mình tập đoàn làm ra, bọn hắn thật đúng là không biết, Hoàn Vũ tập đoàn cũng bắt đầu làm ô tô. Bất quá chỉ là hơi có chút ngạc nhiên, dù sao ngay cả võ trực, máy bay chiến đấu 0.1 loại kia đại gia hỏa cũng có thể làm, chớ đừng nói chi là một cỗ xe thể thao. Đúng, Hào Giang bên kia hiện tại thế nào? Diệp Hạo Thần cái chìa khóa ném cho Trần Thiếu Kiệt, sau đó nhìn về phía Nghe Vĩnh Hiếu. Hắn chưa từng có hỏi qua Hào Giang tình huống bên kia. Đô thị giải trí lời nói muốn sang 5 tháng 7 tài năng làm xong, bất quá bây giờ lại mua một nhà cửa sảnh. Hiện tại Thiên Hồng ở bên kia nhìn xem, bất quá ta cùng A Võ thương nghị qua, chuẩn bị tuyển nhiều mấy cái người nói chuyện đi ra. Nghe Vĩnh Hiếu nhìn xem Trần Thiếu Kiệt kích động bộ dáng, sau đó mở miệng cười. Hiện tại bên kia đều không cần hắn đi quản, Hào Mã Bang nhất thống Hào Giang thế lực ngầm sau, hắn liền trở về Cảng Đảo.
Đúng, Huyền Tiễn, Loạn Thần, Chân Cương ba người không cần khi người nói chuyện. Ta đối bọn hắn có an bài khác.
Diệp Hạo Thần nhìn một chút Chân Cương ba người, sau đó trầm giọng mở miệng. Chân Cương ba người ngược lại là không có phản ứng gì, mà Nghe Vĩnh Hiếu bọn người thì là giật mình, tất cả mọi người là mắt trợn tròn.
Bột Nghe Vĩnh Hiếu nhướng mày, nhìn một chút Chân Cương ba người, sau đó nhịn không được mở miệng.
Chuyện này quyết định như vậy đi, đã tuyển người nói chuyện lời nói, vậy liền dứt khoát tuyển nhiều mấy cái đi ra.
Diệp Hạo Thần nhìn một chút đám người, sau đó trầm giọng mở miệng.
Lúc trước hắn để Chân Cương ba người gia nhập Hào Mã Bang, chủ yếu là muốn cho bọn hắn cầm xuống Cảng Đảo thế lực ngầm thôi. Hiện tại Cảng Đảo, Hào Giang thế lực ngầm đều cầm xuống, tiếp tục để ba người lưu tại Hào Mã Bang liền là lãng phí nhân tài. Những người khác là nhìn nhau, Chân Cương ba người cũng không có ý kiến, vậy bọn hắn có cái gì tốt nói?
Bất quá lần này như vậy muốn chọn người nói chuyện liền muốn nhiều, Chân Cương ba người thế nhưng là một cái địa khu người nói chuyện. Nếu là tăng thêm Hào Giang lời nói, ít nhất phải tuyển 7-8 cái người nói chuyện đi ra, lần này Hào Mã Bang những cái kia trung tầng người đứng đầu muốn hưng phấn.
Mấu chốt nhất là Chân Cương, Huyền Tiễn ba người địa khu đều là chất béo nhiều vô cùng địa phương.
Mặc kệ là Tiêm Sa Chớ, Du Ma Địa, Vượng Giác đều là Cảng Đảo phồn hoa nhất mấy cái địa khu.
Chương 104. Kinh người tiêu thụ, Hoàn Vũ Hoàng Bộ đưa ra thị trường, Cảng Đảo hoành động.
Hào Mã Bang một đám người nói chuyện cầm tới xe thể thao sau, mỗi ngày đều tại Cảng Đảo nổ đường phố, hút đủ ánh mắt.
Đặc biệt là nào Phú Nhị Đại, ưa thích xe thể thao người, nhìn thấy Hoàn Vũ xe thể thao sau càng là hai mắt tỏa ánh sáng.
Chỉ cần là ưa thích xe thể thao người, liền không có người có thể cự tuyệt Hạo Nguyệt cái này xe thể thao.
Khi biết được là Hoàn Vũ tập đoàn nghiên cứu ra xe thể thao, bất quá còn chưa chân chính đẩy ra thị trường. Rất nhanh từng nhà tòa báo, thậm chí đài truyền hình cũng bắt đầu đưa tin Hoàn Vũ tập đoàn nghiên cứu xe thể thao.
Tất cả mọi người biết, Hoàn Vũ tập đoàn đây là muốn thành lập ô tô công ty.
Quả nhiên, tại cuối tháng 9 thời điểm, Hoàn Vũ tập đoàn tuyên bố thành lập Hoàn Vũ khí xa.
Với lại ở chính giữa vòng, Loan Tử, Tiêm Sa Chớ ba cái địa khu mở 4S cửa hàng.
Khai trương cùng ngày, ba nhà 4S cửa hàng có thể nói là người ta tấp nập, không ngừng Hào Mã ba người đến cổ động, với lại tới không ít Phú Nhị Đại.
Thậm chí liền ngay cả Hoắc gia, Trịnh gia, Bao gia người cũng đều nhao nhao đến cổ động.
Nhìn xem đĩa quay bên trên cái kia giống như manh thú một dạng xe thể thao, tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng.
Dù là không thích xe thể thao người, đều như thế đều muốn mua xuống một cỗ.
Khi từ nhân viên bán hàng trong miệng biết được giá cả sau, không ít người đều hít sâu một cái khí lạnh.
Bất quá vẫn là có người không thiếu tiền trực tiếp dưới đơn đặt hàng, dù sao dưới đơn đặt hàng trước lời nói, vậy trước tiên lấy xe.
Đặc biệt là một chút không thiếu tiền Phú Nhị Đại, càng là trực tiếp dưới đơn đặt hàng định chế khoản.
Hạ Nguyệt cái này xe thể thao hết thảy có 4 cái nhan sắc, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu vàng.
Đương nhiên định chế bản lời nói có thể lựa chọn ưa thích nhan sắc, thậm chí là song liều sắc.
Đặc biệt là khi biết được đạo hữu màu hồng sau, không ít phú gia thiên kim càng phi thường hưng phấn.
Khai trương cùng ngày, ba nhà 4S cửa hàng cộng lại liền nhận được 228 chiếc đơn đặt hàng.
Trong đó có hơn 30 chiếc là định chế bản, hơn 30 chiếc là bản số lượng có hạn, còn lại đều là phổ thông phiên bản.
Bản số lượng có hạn hết thảy liền đem bán 99 chiếc, mỗi một chiếc đều có mình số hiệu.
Ròng rã một tuần lễ, Cảng Đảo tất cả mọi người đang nghị luận Hoàn Vũ khí xa.
Hoàn Vũ tập đoàn cao úp, nhìn xem trong tay bảng báo cáo, Diệp Hạo Thần cũng có chút giật mình, 1,232 chiếc.
Mặc dù Cảng Đảo không thiếu kẻ có tiền, nhưng là cái số này nói thực ra hắn có chút giật mình.
Dù sao đây chính là vượt qua 1 triệu xe thể thao, cũng không phải rau cải trắng.
Bất, trong đó có không ít là Hào Giang hộ khách.
Tựa hồ nhìn ra Diệp Hạo Thần suy nghĩ, Hoàn Vũ khí xa chấp hành tổng giám đốc Triệu Ngự vừa cười vừa nói.
Hào Giang, Diệp Hạo Thần giật mình điểm 13 gật đầu, Cảng Đảo sát bên Hào Giang.
Có một chút sự tình gì, Hào Giang chẳng mấy chốc sẽ biết.
Nếu như tăng thêm Hào Giang lời nói vậy liền không kỳ quái, dù sao kẻ có tiền đều là một vòng.
Với lại có một số người còn chưa hết mua một ô.
Giống Nghe Tiên Sinh mỗi người bọn họ đều mua 2-3 chiếc, mỗi cái phiên bản đều mua.
Triệu Ngự lại tiếp tục mở miệng, trong miệng hắn Nghe Tiên Sinh, tự nhiên là Nghe Vĩnh Hiếu.
Nghe được hắn, Diệp Hạo Thần không khỏi cười một tiếng, đám gia hỏa này.
Bất quá ngược lại bọn gia hỏa này lúc đầu cũng không thiếu tiền, với lại đổ thần giải thi đấu cũng thắng không ít.
Mấy chiếc xe thể thao thôi, đối bọn hắn tới nói nhiều nước.
Đừng bảo là những lời này sự tình người, liền ngay cả Hào Mã Bang những cái kia người đứng đầu cũng có thể mua được.
Toàn lực đầu tư, xe con bên kia cũng tận nhanh.
Người không đủ vậy liền nhận người, mau chóng đem nhóm đầu tiên xe giao phó.
Diệp Hạo Thần chậm rãi thả ra trong tay bảng báo cáo, sau đó trầm giọng mở miệng.
Minh bạch.
Triệu Ngự nhẹ gật đầu, xe con đã thiết kế ra được,
thậm chí là dạng xe cũng làm ra tới, chỉ bất quá bây giờ đang tại khảo thí giai đoạn.
Chờ thứ nhất phê xe thể thao giao phó sau, xe con liền sẽ đẩy ra thị trường.
Các loại Triệu Ngự sau khi rời đi, Diệp Hạo Thần nhìn lên Hoàn Vũ đầu tư, còn có Hoàn Vũ tài chính tài vụ bảng báo cáo.
Trong khoảng thời gian này Hoàn Vũ tài chính chỉ có thể nói bình thường, về phần Hoàn Vũ đầu tư ngoại trừ khắp nơi đầu tư nện tiền bên ngoài, ý nguyên vẫn là nện tiền.
Hơn 10 phút sau, hắn chậm rãi thả ra trong tay bảng báo cáo, sau đó rơi vào trầm tư.
Trước mắt Hoàn Vũ địa sản đang phi tốc phát triển, hạng mục căn bản là làm không hết, với lại đang tại mở Hào Giang thị trường.
Hoàn Vũ tung hoành cũng là đang tại vững bước phát triển, Hoàn Vũ ngân hàng, Hoàn Vũ khoa kỹ cũng không cần nói.
Hoàn Vũ trọng công, Hoàn Vũ y dược cũng chỉ là thành lập công ty.
Hoàn Vũ Hoàng Bộ Diệp Hạo Thần lông mày đột nhiên nhíu một cái, hiện tại chỉ còn lại một cái Hoàn Vũ Hoàng Bộ, từ khi tư bản gây dựng lại sau, hiện tại Hoàn Vũ Hoàng Bộ liền chuyên làm phục vụ loại.
Đưa ra thị trường hắn rất nhanh liền nghĩ đến năm trước hội nghị, đưa ra thị trường, xem ra là thời điểm khởi động đưa ra thị trường kế hoạch. Mặc dù hắn không thiếu tư kim, nhưng là Hoàng Bộ đối với hiện tại Hoàn Vũ tập đoàn mà nói, cũng không tính rất trọng yếu công ty. Thời gian nửa tháng, Hoàn Vũ khí xa trở thành sau khi ăn xong để tài nói chuyện. Hơn 10 ngày thời gian, nhóm đầu tiên 50 chiếc phổ thông phiên bản Hạo Nguyệt xe thể thao giao phó. Cầm tới xe người mỗi ngày đều tại nổ đường phố, quán ăn đêm luôn có thể nhìn thấy Hạo Nguyệt xe thể thao. Nhìn thấy người khác cầm tới xe, mà dự định những người khác càng phi thường lo lắng. Hoàn Vũ khí xa điện thoại đều bị đánh nổ, tin tức đều chuyển đến địa phương khác. Thậm chí Singapore, Đông Nam Á quốc gia khác đều có người chạy tới. Thậm chí có người thấy được cơ hội buôn bán, làm lên xe con buôn. Dù sao hiện tại Hoàn Vũ khí xa hiện tại sản năng khẳng định cũng đủ, đoán chừng còn muốn mấy tháng mới có thể xuất khẩu. Đem bán đến bây giờ thời gian nửa tháng, Hoàn Vũ khí xa hết thể có 2100 đại xe. Cứ dựa theo hiện tại Hoàn Vũ khí xa sản năng, cuối cùng một nhóm đều muốn đợi đến sang năm tháng 8. Nhưng mà coi như người nói về Hoàn Vũ khí xa thời điểm, Hoàn Vũ tập đoàn lại công bố một tin tức. Hoàn Vũ Hoàng Bộ muốn đưa ra thị trường cái này đột nhiên lúc leo lên tài chính và kinh tế đầu đề. Cái này đoán chừng là Hoàn Vũ tập đoàn dưới cờ công ty, nhà thứ nhất chuẩn bị đưa ra thị trường công ty. Ngay sau đó Hoàn Vũ Hoàng Bộ cũng công bố công ty mới một quý tài báo. Trước quý Hoàn Vũ Hoàng Bộ doanh thu 930 triệu, lợi nhuận 230 triệu. Cái này doanh thu so sánh năm ngoái mà nói, tăng trưởng phi thường kinh người. Năm ngoái cả năm doanh thu mới 1.8 tỷ 30 triệu đô la Hồng Kông, lợi nhuận 310 triệu. Đi qua tài sản chỉnh hợp sau, tăng thêm lương tựa Hoàn Vũ tập đoàn, Hoàn Vũ Hoàng Bộ cái này doanh thu xem như bình thường. Lần này, không ít cô dân đều nhao nhao hưng phấn lên. Bởi vì ai đều biết, Hoàn Vũ Hoàng Bộ chỉ cần đưa ra thị trường, cái kia thị giá trị khẳng định sẽ tăng vọt. Vừa mới bắt đầu mua được trực tiếp lời nói, vậy khẳng định là lửa. Cả năm mấy tỷ doanh thu, tại cảng đảo cũng có thể xếp hàng đầu. Không ngừng cô dân hưng phấn, liền ngay cả Hoàn Vũ Hoàng Bộ nhân viên cũng là. Dù sao bọn hắn thế nhưng là có thể sớm nhận chủ. Mỗi người căn cứ cấp bậc đều có không giống nhau hạn mức. Đây cũng là không ít hơn thị công ty thao tác. Mấu chốt nhất bọn hắn vẫn là Hoàn Vũ tập đoàn nhân viên, vay cũng thuận tiện A Trung Hoàng Cao Nhị Phu cầu tràng. Hoắc lão bọn người là cười nhìn xem Diệp Hạo Thần. Hoàn Vũ Hoàng Bộ muốn đưa ra thị trường, bọn hắn đương nhiên muốn kiếm một chén canh. Bọn hắn hiện tại thì là phi thường tò mò, Diệp Hạo Thần đối Hoàng Bộ đánh giá giá trị. Lấy bọn hắn đối Diệp Hạo Thần hiểu rõ, đoán chừng cái này đánh giá giá trị viễn siêu những người khác tưởng tượng. 16 tỷ nhìn xem mấy người đều trơ mắt nhìn hắn, Diệp Hạo Thần không khỏi cười một tiếng. 16 tỷ. Dù là trong lòng có chỗ chuẩn bị, nhưng là nghe được cái số này, Hoắc lão đám người ra mặt đều là co lại. Cái này mẹ nó Diệp Hạo Thần đương nhiên cầm xuống Hoàng Bộ thời điểm, cũng liền bỏ ra hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông. Hiện tại thời gian 2 năm, thế mà trực tiếp tăng gấp 10 lần. Tiểu tử ngươi, thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Bao thuyền vương cười khổ nhìn Diệp Hạo Thần, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Hạo Thần còn chưa tới thời điểm, bọn hắn còn nói qua. Hoắc lão cho rằng đoán chừng là 10 tỷ. Vậy các ngươi muốn không tin tưởng, sang năm Hoàng Bộ hội tăng tới 30 tỷ. Diệp Hạo Thần đốt lên một cây xì gà, sau đó trầm giọng mở miệng. Hắn cũng không thiếu tư kim, nhưng là đưa ra thị trường đối Hoàng Bộ là lựa chọn tốt nhất. Nếu là Hoàn Vũ đầu tư, Hoàn Vũ qua kỹ lời nói, hắn cũng sẽ không lựa chọn sớm như vậy đưa ra thị trường. Hoàn Bộ đi qua tài sản chỉnh hợp sau, hiện tại địa sản bên kia đều giao cho Hoàn Vũ địa sản. Vậy ta 200 triệu a, đoạn thời gian trước vừa vận nhập của một công ty. Nếu là tiểu tử ngươi nói sớm lời nói, vậy ta liền đợi đến Hoàn Bộ đưa ra thị trường lại nói. Hoắc lão nhìn một chút đám người, sau đó cười mở miệng. Bọn hắn cũng liền ngoài miệng nói một chút, có thể sớm nhận chủ khẳng định sớm nhận chủ. 300 triệu, 180 triệu, 400 triệu rất nhanh mấy người kia đều lần lượt mở miệng, lập tức cộng lại liền vượt qua 1 tỷ. Lần này Diệp Hạo Thần là chuẩn bị thả ra 40 cổ phần, cái kia chính là hơn 6 tỷ. Mà Bao Thuyền Vương 4 người cộng lại 1 tỷ 80 triệu, chiếm 10 đều không đủ. Toàn bộ công ty nhân viên bên kia còn tại thống kê, bất quá đoán chừng cũng liền 3-4 lức tả hưu. Đúng, có chuyện mời các ngươi mấy vị đại lão bản hỗ trợ. Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc, sau đó lời nói phong đột nhiên nhất chuyện. Vừa mới nói xong, Bao Thuyền Vương bọn người lập tức cảnh giác. Chuyện nhỏ không có vấn đề, đại ân chúng ta nhưng không thể rút. Hoắc lão ánh mắt có chút lóe lên, sau đó vừa cười vừa nói. Diệp Hạo Thần tại cảng đảo không thể nói một tay che trời, nhưng là cũng kém không nhiều. Dù sao hiện tại cảng đảo không ít người đều treo chọc hắn gọi là Diệp Bán Thành. Nhìn một chút tiểu tử này tại cảng đảo có bao nhiêu sản nghiệp liền biết. Giá trị bản thân hơn 70 tỷ đô la, hơn 5.000 ức đô la Hồng Kông á, nhưng mà này còn nghiêm trọng thung lũng bọn hắn bí mật cũng nói qua chuyện này. Đều cho rằng Diệp Hạo Thần tài sản tuyệt đối không ít hơn so với 100 tỷ đô la. Yên tâm, đối với các ngươi tới nói là làm việc nhỏ. Qua mấy ngày Hoàn Vũ khí xa bên kia xe con liền đẩy ra thị trường. Ta đây không phải đến cho công ty kéo sinh ý sao? Nhìn xem mấy người cảnh giác bộ dáng, Diệp Hạo Thần cười khổ không được mở miệng. Khó trách ngươi tiểu tử sẽ là thế giới nhà giàu nhất, bởi vì ngươi quá hiểu được lợi dụng bên người hết thảy tư nguyên. Lý Triệu Cơ lắc đầu, sau đó chỉ vào Diệp Hạo Thần cười nói, điểm này hắn là từ trung bội phục Diệp Hạo Thần. Lần trước Cẩm Tú khai trương liền đem chú ý đánh tới trên người bọn họ. Hiện tại Hoàn Vũ khí xa cũng là, có thể lợi dụng tài nguyên cũng sẽ không buông tha. Hoàn Vũ khí xa gần nhất huyên áo xôn xao sôi sục hắn là biết đến. Liền ngay cả con của hắn cũng tại Hoàn Vũ khí xa đặt trước 2 chiếc xe. Cho tới bây giờ, Hoàn Vũ khí xa nửa tháng liền doanh thu mấy tỷ, phi thường khủng bố. Đúng, ngươi cái này xe con sẽ không theo cái kia xe thể thao một dạng a. Ta nghe nói xe thể thao muốn mấy triệu một cỗ. Trình Ngọc Đồng chậm rãi đem thả xuống chén nước, sau đó tò mò hỏi. Xe thể thao phân 3 cái phiên bản, xe con đồng dạng cũng là tôn hùng bản, Versi Unbeat, còn có phổ thông bản. Đương nhiên kỳ thật còn có cái thứ tư phiên bản, định chế bản, hơn nữa còn có thể chống đạn. Không nói cái khác, tối thiểu kỹ thuật, an toàn hai phương diện này các ngươi có thể yên tâm. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, sau đó chậm rãi giải thích. Vậy ta muốn một cỗ chống đạn còn có một cỗ tôn hưởng bản. Vừa mới nói xong, Hoắc Lao ngay cả giá cả cũng không hỏi, sau đó trực tiếp mở miệng. Đa tạ lão bản đại khí. Nhìn xem, các ngươi nên học một ít Hoắc Lao, xem người ta. Cũng đều là giá trị bản thân vài tỷ, trên trăm ức đại lao bản Diệp Hạo Thần trên mặt cũng lộ ra tiêu dung, sau đó lại liếc qua Lý Triệu Cơ mấy người. Mà nghe được hắn, Lý Triệu Cơ mấy người kém chút liền không nhịn được muốn đánh người. Bọn hắn là có tiền, nhưng là bình thường thế nhưng là phi thường tiết kiệm. Có tiền không có nghĩa là liền có thể lãng phí. Nói đi, bao nhiêu tiền, ta cũng muốn một cỗ chống đạn. Lý Triệu Cơ tức giận trừng mắt liếc Diệp Hạo Thần, sau đó bất đắc dĩ nói: "Tôn hưởng bản chống đạn 8 triệu là được. Bất quá chúng ta là quan hệ như thế nào, có thể đánh cái 8 điểm bắt chết." Diệp Hạo Thần gậy một cái khói bụi, sau đó nhẹ giọng mở miệng: "Bao nhiêu?" Vừa mới nói xong, một mực tại cười xem trò vui Hoắc lão không khỏi mắt trợn tròn. "8 triệu? Mẹ nói đây quả thực là không hợp thói thường, hắn chưa từng nghe nói qua có mắt như vậy xe. Hắn lúc đầu coi là liền xem như chống đạn, 2,3 triệu liền có thể giải quyết." Ta liền nói: "Tiểu tử này tâm là đen." Lý Triệu Cơ nghe được cái giá tiền này, sau đó cười khổ mở miệng: "Ta nói mấy vị đại lao ra, gia hỏa này thật đúng là không quý, cái kia kiếng chống đạn ta nghiên cứu phát minh đều đầu nhập vào mấy triệu đô la. Với lại cũng không chỉ là pha lê chống đạn, thân xe giống nhau là đặc thù chất liệu. 8 triệu thật đúng là không quý." Diệp Hạo Thần giang tay ra, sau đó bất đắc dĩ nói: "Thân xe cũng chống đạn." Bao Thuyền Vương nao nao, sau đó giật mình nhìn xem Diệp Hạo Thần. Hắn liền nghe nói qua nước ngoài những cái kia tổng thống tọa giá là thân xe chống đạn, là đặc thù chất liệu. Không sai, thân xe chất liệu so phổ thông chất liệu cứng đến nỗi nhiều. Vốn chính là Hoàn Vũ quân công bên kia vì lục chiến xe nghiên cứu. Đồng dạng đầu nhập vào không ít tiền, bằng không thì cũng sẽ không như thế quý 237. Mặc dù chứa ở xe con bên trên khẳng định không bằng lục chiến xe phòng ngự lợi hại, nhưng là ta có thể cam đoan, phổ thông súng ống căn bản kích không mặc thân xe, trừ phi sử dụng vũ khí hạng nặng. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng mở miệng: "Nếu là như vậy, cái kia ngược lại là hợp lý." Nghe được Diệp Hạo Thần giải thích, mấy người đều là nhìn nhau, lập tức Lý Triệu Cơ mới chậm rãi mở miệng: "Bất quá 8 triệu mua một chiếc xe, cái này đồng dạng phi thường không hợp thói thường, cái này đều có thể mua một khung máy bay trực thăng, hơn nữa còn không phải phổ thông loại máy bay trực thăng. Đồng dạng máy bay trực thăng cũng liền 100 mấy chục vạn, 8 triệu đều có thể mua một cái phổ thông máy bay tư nhân. An toàn vô giá, với lại cảng đảo vẫn luôn là phi thường loạn. Hàng năm đều phát sinh không ít lên cướp bóc, bắt cóc. Đi, vậy ta muốn 2 chiếc chống đạn." Bao Thuyền Vương thì là cười một tiếng, sau đó trầm giọng mở miệng: "Hắn hiện tại xe cũng là chống đạn. Bất quá cũng liền có thể chống đỡ được súng ngắn xạ kích, hơn nữa còn phòng không có bao nhiêu súng. Càng đảo vẫn luôn không bình tĩnh, hàng năm đều sẽ phát sinh cầm thương cướp bóc, còn có bắt cóc. Với lại đây cũng là hào mã bang nhất thống càng đảo thế lực ngầm, không phải sẽ loạn hơn, muốn kiếm bộn người nhiều không kể xiết. Vậy ta cũng muốn một cỗ." Trịnh Ngọc Đồng cũng là nhận đồng gật gật đầu: "Đoạn thời gian trước liền có người đi đoạt kim trải, hiện tại cảnh sát bên kia đều không có bắt được người. Đúng, còn có mấy ngày vị kia liền đến, không biết đàm phán kết quả sẽ như thế nào." Hoắc lão nhìn một chút mấy người, sau đó chậm rãi mở miệng: "Bây giờ đã là tháng 10, lúc 3 ngày sau vị kia liền sẽ đến Cảng Đảo, tiến hành vòng thứ nhất hội đàm. Sẽ không như thế sắp có kết quả, Anh quốc không thể dễ dàng như thế buông tay. Dù sao hiện tại Anh quốc kinh tế đê mê, mà Cảng Đảo hàng năm thu thuế đều có hơn 100 tỷ đô la Hồng Kông." Diệp Hạo Thần thì là nhẹ nhàng lắc đầu, hắn hiểu rõ lịch sử, biết trận này đàm phán còn muốn tiếp tục mấy năm mới bắt đầu có tiếp nhận. Ngay vậy, Bao Thuyền Vương mấy người cũng là gật gật đầu, bất quá vị kia một tới, cái kia chính là chỗ đứng thời điểm. Bởi vì vị kia tới ước hẹn gặp Cảng Đảo phú hào, tin tức này đã sớm truyền khắp Cảng Đảo. Bây giờ ngoại trừ Hoàn Vũ tập đoàn sự tình bên ngoài, Cảng Đảo bách tính đàm luận nhiều nhất liền là chuyện này. Nhưng mà đối mặt Cảng Đảo ôm tổ quốc, không ít người đều là phi thường mở mịt, thậm chí có khủng hoảng cảm xúc. Dù sao tất cả mọi người không biết, ôm tổ quốc sau đối bọn hắn là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Anh quốc nguyên nhân, hiện tại có Cảng Đảo liền có người âm thầm tại giải nội địa một chút chuyện không tốt. Thẩm Bật tên kia đoạn thời gian trước tìm qua ta. Diệp Hạo Thần nhìn cách đó không xa đang đánh bóng, thường thường nhìn về phía bọn hắn phương hướng này mấy người, sau đó chậm rãi mở miệng: "Cách đó không xa những người kia hắn ngược lại là nhận biết, một cái là Cảng Đảo nhập bây giờ đang hot đánh võ minh tinh Trình Đại Long, một cái là Lâm Thanh Hà, còn thừa mấy người cũng đều là Cảng Đảo minh tinh. Anh quốc là biết ngươi tại Cảng Đảo lực ảnh hưởng, đương nhiên muốn lôi kéo ngươi." Hoắc Lao thì là cười nhìn xem Diệp Hạo Thần, đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy. Bao Thuyền Vương mấy người cũng đều là gật gật đầu, bọn hắn cùng Thẩm Bật đều có quan hệ cá nhân, quan hệ đều tính không sai. DS cầu tự động. Chương 105. Hội đàm bắt đầu, xe con đưa ra thị trường, làm không đồng tử quốc. 3 ngày thời gian rất nhanh liền qua khứ. Cảng Đảo các tạp chí lớn, đài truyền hình đều tại phát hình đồng dạng tin tức. Tất cả cảng đảo cư dân đều biết, hôm nay nội địa sẽ đến cảng đảo hội đàm. Thậm chí có tin tức tại phát hình, Diệp Hạo Thần, Hoắc Lao hai người sớm ngay tại sân bay chờ đợi. Tin tức cũng không nói sai, hai người cùng Lương xã trưởng hoàn toàn chính xác đã sớm ở phi trường chờ. Tiêm xa chớ. Một đám màu đen xe sang trọng đội chạy trên đường, người đi đường nhìn xem cái này đoàn xe màu đen hơi kinh ngạc. Bởi vì những xe này bọn hắn đều không gặp qua, nhưng là những xe này đánh dấu bọn hắn lại nhận biết. Hoàn Vũ khí xa xe đánh dấu A, hơn nữa còn là xe quân bản. Người thông minh rất nhanh liền nghĩ đến đây nhất định là Diệp gia đội xe. Mà trên xe, lão nhân cảm khái nhìn xem bên ngoài, hắn có rất nhiều năm không có tới Cảng Đảo. Biến hóa này phần lớn đại hắn không biết, từng tòa sừng sững cao lầu, có thể so với nước ngoài những cái kia thành phố lớn. Các ngươi nhìn xem, bộ này tư thái liền là thỏa thỏa nhà tư bản. Lão nhân chậm rãi quay đầu, sau đó chỉ vào đối diện Diệp Hạo Thần cười mắng chiếc xe này là dài hơn chống đạn bên trong thế nhưng là cực kỳ xa hoa, tủ đá, TV cái gì cũng có. Nhìn xem Diệp Hạo Thần nghiêng chân, ngậm xì gà, đong đưa chén rượu tư thái, người bên trong xe đều nở nụ cười. Tiểu tử này biết hưởng thụ nhất. Lão nhân ra ngài nhưng không biết, chiếc xe này liền là tiểu tử này công ty làm ra. Ta đoạn thời gian trước định một cố, tiểu tử này thu ta 8 triệu đô la Hồng Kông. Hoắc lão nhìn xuống Diệp Hạo Thần, sau đó cũng là mở miệng cười. 8 triệu đô la Hồng Kông. Nghe được Hoắc lão lời nói, trong xe mấy người đều là sững sờ, 8 triệu đô la Hồng Kông một chiếc xe. Nói thực ra bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng, bất quá chiếc xe này hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Ngài cũng đừng nghe Hoắc lão nói mỏ. Đây chính là chống đạn thân xe là Hoàn Vũ quân công mới nhất nghiên cứu tài liệu. Cho dù là pha lê cũng là, chặn đánh súng cũng có thể kháng được. Thậm chí súng phóng tên lửa anh đều vô sự, nói thực ra ta cảm thấy 8 triệu đều thấp. Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc, sau đó không cam lòng nói, có thể gánh vác được súng ngắm, đạn hỏa tiễn tập kích. Lần này đám người thật có chút giật mình, bởi vì cái này là thật có chút kinh người. Bất quá nghe được Hoàn Vũ quân công sau, bọn hắn lại lộ ra vẻ chợt hiểu. Hiện tại quốc tế thế lực khắp nơi cũng không có người không dám đem Hoàn Vũ quân công không xem ra gì. Tấn Long một hệ liệt súng ống, còn có Tấn Long võ trực, máy bay chiến đấu đã chứng minh Hoàn Vũ quân công lợi hại. A đoạn thời gian trước nội địa cũng phái người đến Kim Tam Giác đem võ trực, máy bay chiến đấu mở trở về. Một đám quân công nhìn thấy võ trực, máy bay chiến đấu sau đều cảm giác được chấn kinh. Trước mắt cũng đang nghiên cứu Tấn Long võ trực, còn có máy bay chiến đấu, bởi vì có quá nhiều tiên tiến kỹ thuật, đặc biệt là cái kia động cơ, hoàn toàn siêu việt quốc tế tất cả máy bay chiến đấu động cơ. Tiểu tử ngươi bắt đầu làm ô tô. Lão nhân sờ một cái ghế salon bằng da thật, sau đó tò mò hỏi, không chỉ là làm ô tô Hoàn Vũ khí xa bây giờ tại Cảng Đảo, thậm chí Đông Nam Á phi thường lửa. Nghe nói chỉ dùng nửa tháng, liền bán mấy tỷ đô la Hồng Kông. Lương xã trưởng nhìn một chút Diệp Hạo Thần, sau đó vội vàng mở miệng nói ra. Nửa tháng mấy tỷ đô la Hồng Kông, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Trước mắt chỉ có xe thể thao đẩy ra thị trường. Không qua đi trời liền sẽ đem xe con đẩy ra thị trường, tạm thời xem ra cũng không tệ lắm. Diệp Hạo Thần dập tắt xì gà, sau đó chậm rãi mở miệng. Chỉ là xe thể thao nửa tháng liền tiêu thụ mấy tỷ, vậy nếu là lại thêm xe con, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Bất quá tất cả mọi người đều biết, Hoàn Vũ khí xa là thật xuất đạo tức đỉnh phong. Tiểu tử ngươi thật là làm cái gì lừa cái gì. Tại kiếm tiền phương diện, liền ngay cả ta lão đầu tử đều phi thường kính nể ngươi. Lão nhân thở một hơi thật dài, sau đó chỉ vào Diệp Hạo Thần cười nói, ha ha, cái này tán dương ta liền nhận lấy. Diệp Hạo Thần nhún vai, sau đó không chút khách khí cười nói, nặng, bên kia liền là Hoàn Vũ tập đoàn thương nghiệp vòng, còn có phía đông cái kia một mảnh nhà máy cũng là Hoàn Vũ khoa kỹ, cái kia mấy tòa cao ốc cũng là, với lại đây chỉ là một góc của băng sơn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy Hoàn Vũ tập đoàn sản nghiệp. Hoàng lão, Lương xã trưởng lúc này chỉ vào bên ngoài bắt đầu giới thiệu nói, mà Diệp Hạo Thần thì trên mặt tiểu dung, lặng lặng xem ngoài cửa sổ. Hội đàm là giữa trưa, hiện tại thời gian còn sớm, với lại lão nhân cũng muốn nhìn xem bây giờ Cảng Đảo. Từ Tiêm Sa chờ đến Du Ma Địa, sau đó đến Vượng Giác, cuối cùng đến Cửu Long Đường, Cửu Long Thành. Đội xe lại lần nữa rơi đến Cửu Long, dòng dã một buổi sáng, không sai biệt lắm đi dạo hết toàn bộ Cảng Đảo. Khi đi tới xe ảng cờ Vút A N O sau, nhìn xem nhìn không thấy cuối Hoàn Vũ khoa kỹ vườn sinh thái. Tất cả mọi người hơi choáng đoạn đường này nhìn thấy quá nhiều Hoàn Vũ tập đoàn sản nghiệp. Cảng Đảo phồn hoa để bọn hắn có chút giật mình, bất quá càng giật mình là Hoàn Vũ tập đoàn. Diệp Hạo Thần ở bên trong đầu tư rất lợi hại, nhưng là y nguyên so ra kém Cảng Đảo cái này đại bản doanh. Cơ bản mỗi cái địa phương đều có Hoàn Vũ tập đoàn sản nghiệp, hơn nữa còn không nhỏ. Không nói cái khác, liền chỉ là những cái kia đất trống liền đáng giá không ít tiền. Hiện tại Cảng Đảo giá phòng trướng đến phi thường kinh người, năm nay càng là lật ra không sai biệt lắm gấp đôi. Theo nhân khẩu tăng vọt, giá phòng cũng đồng dạng bắt đầu tăng vọt. Bất quá toàn cầu hiện tại cũng là như thế này, hai năm này nhưng là chân chính đại nhu thị. Mọi người tại xe ăn cờ vé đút ăn ở vườn sinh thái nhìn một chút sau, sau đó liền đi tới Trung Hoàn. Nhìn xem thẳng tới Vân Tiêu Hoàn Vũ song tử tinh cao ốc, tất cả mọi người phi thường cảm khái. Đây chính là đệ nhất thế giới cao lầu a, nghe nói Diệp Hạo Thần đập 10 tỷ xuống dưới. Mà lúc này cảng bên ngoài phủ, sớm đã có không ít phóng viên, truyền thông. Khi thấy đội xe sau khi đến, cái kia từng đợt đèn flash kém chút là có thể đem người cho chiếu mù. Diệp Hạo Thần, Hoắc Lao hai người ngược lại là không có đi bảo. Lần thứ nhất hội đàm đương nhiên không có kết quả, dù sao ai cũng biết vừa mới bắt đầu khẳng định là cái cỏ. Đây chỉ là song phương lần thứ nhất dò xét, với lại cũng là cho thấy riêng phần mình thái độ. Bất quá Cảng Đảo các đại mới, tòa báo đều đăng Diệp Hạo Thần, Hoắc Lao hai người là thân bên trong phái. Với lại cái kia màu đen xe sang trọng đội, đồng thời cũng đã trở thành tiêu điểm. Lần này hội đàm là tiến hành 3 ngày, Diệp Hạo Thần ngược lại là không có chú ý Hoàn Vũ khí xa xe con đẩy ra thị trường, không có gì bất ngờ xảy ra, trong nháy mắt liền dẫn nổ thị trường. Cùng ngày liền tiêu thụ 2.3 vạn đài, đặc biệt là Tôn Hưởng bản, vợ sĩ ẩn VIP bán ra không ít. Phải biết Tôn Hưởng bản đồng dạng cũng không tiện nghi, một cô muốn 1 triệu. So sánh những cái kia xe thể thao, những đại lao bản kia khẳng định là càng ưa thích bá khí Hạo Nguyệt xe con. Với lại có mấy cái phú hào, đại lao bản cũng từ bao thuyền vương bọn hắn trong miệng biết được có chống đạn đồng dạng định chế chống đạn. 2.3 vạn đài cái số này thế nhưng là phi thường kinh người. Dù sao coi như phổ thông phiên bản xe còn cũng muốn 100.000 đô la Hồng Kông. Bất quá Diệp Hạo Thần cũng biết, chỉ là Hoàn Vũ tập đoàn bên trong cao tầng đều nhao nhao mua vợ xỉ ẩn biết, Tôn Hưởng bản. Cùng xe thể thao một dạng, lần này đẩy ra thị trường đồng dạng cũng là dự bán. Chỉ bất quá giao xe cũng không cần lâu như vậy thôi, dù sao xe con cùng xe thể thao không đồng dạng. Trước mắt khoa học kỹ thuật vườn sinh thái nhà máy bên kia đang toàn lực sản xuất. Với lại hiện tại vẫn là bán tự động hóa một trời sinh sinh cái 1000 chiếc cũng không phải là vấn đề. Mà nên trời liền đã giao nhóm đầu tiên xe, giao 4000 đài tả hữu. Hiện tại cảng đảo không ít địa phương đều có thể nhìn thấy Hạo Nguyệt hệ liệt xe con. Thậm chí có không ít người đều tại suy đoán, liền hiện tại Hoàn Vũ khí xa đánh giá giá trị đều ít nhất chục tỷ. Phi thường đáng sợ à, vừa mới kiến lập không đến một tháng công ty, liền đánh giá giá trị chục tỷ. Bất quá không ít cố dân đều đang đợi lấy Hoàn Vũ Hoàng Bộ đưa ra thị trường, chuẩn bị kiếm một món hời. Hoàng lão, Bao Thuyền Vương bọn hắn nhận chủ 1,1 tỷ đô la Hồng Kông tin tức đã sớm truyền khắp cảng đảo. Tin tức đương nhiên là Hoàn Vũ tập đoàn truyền đi vì kéo cao giá cổ phiếu. Hội đàm kết thúc ngày thứ 5 sau, Hoàn Vũ Hoàng Bộ đưa ra thị trường, số hiệu 80006. Đưa ra thị trường cùng ngày, có thể nói là phi thường náo nhiệt, 65 đô la Hồng Kông một cổ, vài phút liền tiêu thăng đến 72 đô la Hồng Kông. Có thể nói là toàn dân đều tại thị trường tranh đoạt Hoàng Bộ cổ phiếu. Chỉ là thời gian 2 tiếng, giá cổ phiếu liền tiêu thăng đến 83 đô la Hồng Kông một cổ. Cái này tiêu thăng tốc độ đơn giản liền cùng cưỡi tên lửa một dạng. Coi như bình thường không đầu tư cổ phiếu bách tính cũng đều gia nhập tranh đoạt ở trong. Đồng thời còn có không ít phú hào, tư bản cũng tràn vào, đều đồng dạng phi thường xem trọng Hoàn Bộ. Cùng nó là xem trọng Hoàn Bộ, còn không bằng là xem trọng Hoàn Vũ tập đoàn. Dù sao lương tựa Hoàn Vũ tập đoàn cái này công ty mẹ, Hoàn Bộ phát triển chắc chắn sẽ không kém. Dù sao Diệp Thủ Phú thế nhưng là điểm kim thắng tay, làm cái gì lừa cái gì. Nửa ngày tiếp nhận sau, giá cổ phiếu tới 87.6 đô la Hồng Kông một cổ. Nhưng mà này còn không có báo cáo cuối ngày, không ít người đều cho rằng đến báo cáo cuối ngày đoán chừng muốn đột phá 100 đô la Hồng Kông một cổ. Liền trước mắt lời nói, Hoàn Bộ thị giá trị cũng đã là 20 tỷ đô la Hồng Kông. Hoàn Vũ cao ốc 38-42 tầng. Hôm nay là công ty đưa ra thị trường, cơ bản mỗi cái nhân viên đều mua Hoàn Vũ Hoàng Bộ cổ phần. Mấu chốt nhất đây là Nguyên Thủy Cô A biết hôm nay nhân viên khẳng định là vô tâm công tác, khi biết được giá cổ phiếu đi vào đột phá 90 đô la Hồng Kông sau. Tất cả mọi người nhịn không được phát ra reo hò, kiếm lợi lớn, lần này tất cả mọi người kiếm lợi lớn. Cả tòa cao ốc đều có thể nghe được cái này tiếng hoan hô, những công ty khác người tự nhiên là phi thường hâm mộ. Bọn hắn cũng tương tự phi thường chờ mong, công ty của mình có thể đưa ra thị trường. Hoàn Vũ đầu tư, Hoàn Vũ tài nguyên, Hoàn Vũ khoa kỹ nhân viên ngược lại là phi thường bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đều biết liền xem như công ty đưa ra thị trường, vậy cũng sẽ không như thế sớm. Đặc biệt là Hoàn Vũ tài nguyên, hiện tại vẫn luôn đang đập tiền, không phải tại thu mua liền là tại thu mua trên đường. Mà Hoàn Vũ khoa kỹ phát triển một mảnh tốt đẹp, ngược lại mấy năm này là không nhìn thấy hy vọng. Về phần Hoàn Vũ tài chính nhân viên ngược lại là không quan trọng. Bởi vì tất cả công ty ở trong, bọn hắn tiền lương là cao nhất. Đặc biệt là đã sớm gia nhập người của công ty, những người này mỗi người giá trị bản thân đều có 1 triệu. Tiền lương là một mặt, mấu chốt nhất là bọn hắn tiền thưởng. Mà Hoàn Vũ tung hoành nhân viên lại là mong đợi nhất, dù sao sớm đã có tin tức truyền ra, Hoàn Vũ tung hoành cũng sẽ đưa ra thị trường. Khi báo cáo cuối ngày thời điểm, Hoàn Vũ Hoàng Bộ giá cổ phiếu đã đột phá 100 đô la Hồng Kông một cổ. 108 đô la Hồng Kông một cổ, cái này khiến toàn bộ cảng đảo đều chấn động, mua vào cổ phiếu người đều kiếm bộ rồi. Chỉ là một ngày Hoàn Bộ thị giá trị đã đột phá 207 tỷ đô la Hồng Kông. Hoàn Vũ tập đoàn tầng cao nhất, Diệp Hạo Thần sau khi cúp điện thoại, trên mặt cũng là lộ ra tiêu dung. 207 tỷ đô la Hồng Kông, ngày đầu tiên ngược lại là cùng hắn dự đoán không có gì xuất nhập. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai thị giá trị đã sẽ lên trướng, đột phá 30 tỷ không có vấn đề gì. Vừa mới Hoắc lão bọn người gọi điện thoại tới, nói sớm biết sẽ như vậy không hợp thói thường, nên xỉ tố. Bất quá bây giờ cái gì đều khuya bọn hắn lúc đầu coi là 230 ức liền phi thường kinh người. Bất quá cho dù là Hoắc lão bọn hắn xỉ tố, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Đạp đạp, đạp đạp. Văn phòng cổng lớn bị đẩy ra, Diệp Chỉ Dung, Điền Luân hai người kết bạn đi đến. "Chúc mừng ngươi Diệp thủ phú, ngươi cái này giá trị bản thân lại tăng." Diệp Chỉ Dung thả ra trong tay văn bản tài liệu, sau đó cười trêu chọc nói. Mà Điền Luân thì chậm rãi đi đến Diệp Hạo Thần sau lưng, hai tay giúp hắn nắm nuốt bà bay. Hiện tại nàng trước mắt đang tại học tập thương nghiệp quản lý, xem như thư ký đoàn bên trong một thành viên. Nhìn xem Điền Nôn cái kia ôn nhu bộ dáng, Diệp Chỉ Dung không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đều không biết Điền Nôn bị mình cái này đệ rót cái gì thuốc mê. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, sau đó cầm lên văn bản tài liệu, lập tức nói khẽ, nói cho Diễm Mị bên kia để hắn mau chóng. Hiện tại Hoàn Vũ khí xa bốc lửa như vậy, đương nhiên là đang thỏa mãn càng đảo, hào giang các nơi tình huống dưới, sau đó mau chóng làm ra miệng. Bất quá bây giờ sản năng là một vấn đề, bất quá Hoàn Vũ tập đoàn đã sớm chuẩn bị. Trước mấy ngày bắt đầu để nội địa nhận người chỉ cần chờ máy móc đúng chỗ, vậy liền có thể trực tiếp sản xuất. Bút, vừa mới Lục Thúc gọi điện thoại tới, hỏi ngươi có hay không tham gia vô tuyến quy yến. Điền Ngôn hai tay nắm nuốt Diệp Hạo Thần bả bay, sau đó chậm rãi mở miệng. Lúc nào? Diệp Hạo Thần thoải mái dựa vào ghế, sau đó tò mò hỏi. Hai năm này Lục Thúc đều sẽ mời hắn, nhưng là hắn lại không tham gia qua một lần. Bất quá hắn ngược lại là biết, hàng năm có không ít phú hào đều sẽ tham gia. Dù sao Lục Thúc tại cảng đảo giao thiệp, từ trước đến nay đều là phi thường lợi hại. Tháng sau số 8 nghe được là tháng sau số 8. Diệp Hạo Thần cũng là gật gật đầu, tháng sau cuối tháng hắn muốn về một chuyến nội địa. Ma Đô Hoàn Vũ phân bộ đại lâu thuân công, với lại hắn cũng muốn nhìn xem ở City tình huống bên kia. Với lại Hoàn Vũ khí xa công hắn cũng là đặt ở Ma Đô, bằng thành hai địa phương. Đập, đập. Diệp Hạo Thần vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy Lâm Trường Thanh đi tới ngoài cửa. Bụt, Diệp Tổng Lâm Trường Thanh đối Diệp Chỉ Dung nhẹ gật đầu, sau đó đem bản kế hoạch đưa cho Diệp Hạo Thần. Diệp Hạo Thần sơ lược nhìn một chút, con mắt đột nhiên có chút nheo lại, kinh ngạc nhìn Lâm Trường Thanh. Làm không đồng tử quốc. Diệp Hạo Thần chậm rãi đem thả xuống bản kế hoạch, sau đó kinh ngạc hỏi:
"Không sai, hai năm này đồng tử quốc kinh tế bắt đầu ngã xuống. Ta cho rằng là làm không thời cơ tốt nhất, sau đó sao đấy? Với lại chuyện này ta cùng cỡ lại tổng thương lượng qua, cho rằng có thể đi."
Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, sau đó sắc mặt chăm chú mở miệng:
"Làm không đồng tử quốc."
Nghe được hai người đối thoại, Diệp Chỉ Dung trong lòng không khỏi giật mình. Hoàn Vũ Tài chính phụ trách làm không thị trường chứng khoán, Tinh Hải đầu tư phụ trách làm không cây vậy tệ. "Đã ngươi cùng cỡ lại tổng thương lượng qua, vậy các ngươi tự hành quyết đoán. Kế hoạch có thể đi, nói đi, cần bao nhiêu tư kim?"
Diệp Hạo Thần nhìn xem bản kế hoạch, ngón tay gõ vào mặt bàn, sau đó cười ngẩng đầu. "Hiện tại đồng tử quốc kinh tế hoàn toàn chính xác không được, đều mắc nợ đại cao. Lúc nào cũng có thể kinh tế sụp đổ, ngược lại là một năm so một năm nghiêm trọng. Bất quá ngay cả như vậy, muốn làm không cũng tương tự không đơn giản. Tinh Hải đầu tư cần 5 tỷ đô la, Hoàn Vũ Tài chính cần 100 đô la. Bất quá để cho ổn thỏa, đoán chừng muốn 5 tỷ đô la dự trữ kim."
Lâm Trường Thanh ánh mắt lộ ra vui mừng, sau đó vội vàng mở miệng.
Mà Diệp Chỉ Dung không khỏi hít sâu một hơi, cái kia chính là 20 tỷ đô la. Nếu như không phải chính thai nghe được, nàng đều cảm thấy hai người này điên rồi.
"Tốt, ta cho ngươi 20 tỷ đô la. Đã không có cơ hội, vậy chúng ta liền sáng tạo cơ hội."
Diệp Hạo Thần chậm rãi đem thả xuống bản kế hoạch, sau đó mở miệng cười.
20 tỷ đô la làm không đồng tử quốc hắn cảm thấy hoàn toàn đủ rồi. Với lại không nên quên, một khi Hoàn Vũ, Tinh Hải làm không đồng tử quốc lời nói, át phải sẽ khiến cái khác tư bản, cơ cấu chú ý liền cùng sổ rổ tên kia một dạng, một khi có thể có lợi, đến lúc đó liền sẽ có đại lượng tư bản tràn vào. Đoán chừng những cái kia tư bản cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.
"Bất quá, ta ngược lại thật ra cho rằng người có thể cùng quả tùn phần hợp tác."
Nghĩ đến Sozo, Diệp Hạo Thần ánh mắt có chút lóe lên, sau đó trầm giọng mở miệng.
"Quả tùn phần, Sozo."
Lâm Trường Thanh hơi sững sờ, suy tư một hồi, sau đó nhẹ gật đầu. Nếu như cùng Sozo liên thủ, hoàn toàn chính xác ổn thỏa không ít. Về phần Sozo có thể đáp ứng hay không, vấn đề này căn bản cũng không cần cân nhắc, tên kia cũng sẽ không buông tha cơ hội như vậy. "Ngày mai ta sẽ cho người chuyển tới công ty của các ngươi tài khoản bên trên. Kế hoạch còn cần càng thêm hoàn thiện một điểm."
Diệp Hạo Thần đốt lên một cây xì gà, sau đó chậm rãi mở miệng. Hắn đối đồng tử quốc cũng không có hảo cảm gì. Về phần đồng tử quốc chết sống cái kia càng không có quan hệ gì với hắn.
Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, hắn mấy ngày nay vẫn luôn cùng cỡ lệ tổng tại câu thông, cho nên mới định ra kế hoạch này.
"Kế hoạch này là cỡ lệ tổng tên kia nghĩ ra được à?"
Tên kia liền là một cái sổ rổ còn muốn bị điên tên điên.
Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc sau, sau đó vừa cười vừa nói.
Mà Lâm Trường Thanh cũng là cười một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu, theo một ý nghĩa nào đó, cỡ lệ tổng đích thật là người điên.
Đợt, cầu tự động áo.